Chương 167, đám người kịch chiến Long Huyết Ngạc. Chương 167, đám người kịch chiến Long Huyết Ngạc. Tất cả mọi người yên tĩnh. Hắn quát lớn, thanh âm bên trong lẫn chứa hùng hồn linh lực, như quần quần kinh lôi nổ vàng, chấn động đến đám người lỗ tai ông ông tắc hưởng, đầu một hồi mê muội. Mọi người nhất thời an tĩnh lại, câm như hến, cùng nhau nhìn về phía hắn. Cái này Long Huyết Ngạc mặc dù lợi hại, nhưng chúng ta đồng tâm hiệp lực, chưa hẳn không thể đem chế phục. Chờ bắt lại nó, bảo bối theo công lao phân phối. Lạc Dương Phong nói rằng, ánh mắt của hắn đảo qua đám người, thần sắc nghiêm túc mà kiên định. Mọi người ở đây chuẩn bị xuất phát lúc, chân trời mấy đạo dáng người chắc tuyệt tiên tử phiêu nhiên mà tới, tay áo nhẹ nhàng, tựa như áng mây dáng lâm. Cầm đầu người càng là dung mạo như thiên tiên, phong hoa tuyệt đại, trong nháy mắt gây nên một tràng tốt lên. Là Nguyệt Lung tiên tử tới. Có người kích động hô to, thanh âm bên trong tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hàn Nguyệt Lung ngươi lại cũng tới. Lạc Dương Phong nhìn xem cầm đầu nữ tử, khẽ cho mày, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn cùng cảnh giác. Thế nào chỉ cho phép Lạc đại công tử đến, không cho phép ta tiểu nữ tử này cũng tới kiếm một chén canh a. Hàn Nguyệt Lung khẽ hé môi son, thanh âm thanh thúy êm tai, lại mang theo một tia khiêu khích. Hàn Nguyệt Lung vừa dứt lời, trong đám người lại là rối loạn tương mừng, mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ hai vị này đều là nhân bảng bên trên xếp hạng trước ba cao thủ, có bọn hắn dẫn đầu, nói không chừng thật có thể cầm xuống Long Huyết Ngạc. Một cái đệ tử tràn ngập mong đợi nói rằng, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hừ, ai biết cuối cùng có thể hay không vì bảo bối trở mặt thành thù. Một cái khác đệ tử thì hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy hoài nghi cùng lo lắng. Nói thật, Lạc Dương Phong thật đúng là không muốn cái này Lung Nguyệt tiên tử đến. Nàng nếu là không đến, chờ đánh chết kia Long Huyết Ngạc, trong xào huyệt chân quý nhất linh dược tự nhiên về hắn cái này người thực lực mạnh nhất tất cả. Đến mức có chống cự nổi hay không qua được kia Long Huyết Ngạc, hắn cũng không quá lo lắng. Ngược lại có nhiều đệ tử như vậy xung làm phá hôi, dù cho không phải kia Long Huyết Ngạc đối thủ, hắn muốn chạy trốn vẫn là dễ như trở bàn tay. Bất quá đã Hàn Nguyệt Lung tới, hắn cũng không tốt xua đuổi, chỉ là ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng kia Thạch Kinh Tiên đừng lại tới. Lạc Dương Phong khép cười một tiếng, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, Nguyệt Lung tiên tử có thể đến, tự nhiên là chuyện tốt. Chỉ là cái này Long Huyết Ngạc hung hiểm và phần, tiên tử cũng nên cẩn thận. Hàn Nguyệt Lung có chút ngửa đầu, vẻ mặt thanh lãnh, tựa như ngạo tuyết hàn mai, không nhọc Lạc công tử hao tâm tổn trí. Ngay tại hai người căng thẳng thời điểm, trong cốc đột nhiên truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, thanh âm kia giống như quần quần sấm rền, vang tận mây xanh. Long Huyết Ngạc dường như đã nhận ra động tĩnh bên ngoài, biến càng thêm táo bạo lên, tiếng giống giận dữ không ngừng từ trong cốc truyền đến, chấn động đến trên vách núi đá vụn rì rào rơi xuống. Mọi người sắc mặt biến đổi, nguyên bản liền ngưng trọng bầu không khí trong nháy mắt biến càng tăng áp lực hơn nữa. Phản phất có một tảng đá lớn chịu nặng đặt ở trái tim của mỗi người. Lạc Dương Phong biến sắc, ánh mắt biến kiên định mà quyết tuyệt, việc này không nên chậm trễ, đại gia chuẩn bị kỹ càng, cùng nhau tiến vào sân cốc. Thanh âm của hắn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đám người nhao nhao tế ra riêng phần mình pháp khí, quang mang lấp lóe, có linh kiếm, bảo phiến, hồ lô trở, trong lúc nhất thời ngũ thải ban lan. Bọn hắn từng cái thần tình nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị nên đón sắp đến ác chiến. Hứa Niệm Ly lúc này đã cách xa đám người, nàng trải qua gian khổ, rốt cuộc tìm được một chỗ tương đối an toàn sơn động trốn đi. Trong sơn động âm u ẩm ướt, nhưng đối với giờ phút này nàng tới nói, lại là khó được càng tránh gió. Hy vọng bọn họ có thể thuận lợi chế phục Long Huyết Ngạc, cũng hy vọng ta có thể bình an rời đi cái này bí cảnh. Hứa Niệm Ly ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, nàng chắp tay trước ngực, trong ánh mắt tràn đầy đối bình an khát vọng. Mà trong sơn cốc mấy ngàn luyện khí hậu kỳ đệ tử, tại Lạc Dương Phong cùng Hàn Nguyệt Lung dẫn đầu dưới, chậm rãi hướng phía Long Huyết Ngạc nơi ở tới gần. Đám người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mỗi một bước đều tràn đầy cảnh giác. Trong sơn cốc tràn ngập một cỗ cực độ khí tức đột ngột, dường như đậm đặc mực nước, để cho người ta cảm thấy hô hấp khó khăn, ngực trầm muộn tựa như đè ép cự thạch ngàn cân. Đột nhiên, không có dấu hiệu nào, Long Huyết Ngạc từ một bên tĩnh mịch trong bụi cây như quỷ mị giống như lướt ầm ầm ra, tốc độ kia nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt mọi người. Mấy cái vận khí không tốt người thậm chí còn chưa kịp nháy một chút ánh mắt, thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền trong nháy mắt bị Long Huyết Ngạc kia nặng nề như núi lớn bàn chân mạnh mẽ đập xuống, trực tiếp hóa thành máu thịt bè bét mảnh vỡ, làm cho người buồn nôn huyết tinh chi khí lập tức như nồng vụ giống như tràn ngập ra. Đại gia cẩn thận. Lạc Dương Phong hô to một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy vội vàng cùng cảnh giác. Thân hình hắn lóe lên, như một đạo huyễn ảnh giống như dẫn đầu vung kiếm đón lấy Long Huyết Ngạc. Kiếm kia trong tay hắn lóe ra lóa mắt hào quang chói mắt, kiếm khí như hồng, tựa như một đạo vạch phá hắc ám kiếm điện, thẳng tắp hướng phía Long Huyết Ngạc vung đi. Hàn Nguyệt Lung cũng không cam chịu yếu thế, trong tay pháp khí hào quang tỏa sáng, sáng chói đến như là trong bầu trời đêm chói mắt nhất sao trời. Nàng khẽ kêu một tiếng, thanh âm thanh thúy bên trong tràn đầy lực lượng, thi triển ra cường đại pháp thuật. Trong lúc nhất thời, băng hoa mạn thiên phi vũ, như mộng miễn giống như mỹ lệ nhưng lại rét lạnh thấu xương, hướng phía Long Huyết Ngạc phô thiên cái địa quét sạch mà đi. Đồng thời, những người khác cũng ngay đầu tiên kịp phản ứng, nhao nhao thi triển ra chính mình bản lĩnh giữ nhà, phóng thích công kích của mình hướng phía Long Huyết Ngạc điên cuồng công tới. Các loại pháp thuật quang mang cùng kiếm khí giao thoa tung hành, vậy thành một mảnh chói lọi chói mắt mà cực kỳ nguy hiểm mạng, đem Long Huyết Ngạc bao phủ trong đó. Long Huyết Ngạc da dày thịt béo, kia thân thể giống như không thể phá vỡ sắt thép thành lũy. Đám người công kích mặc dù như gió táp mưa rào giống như lít nha lít nhít rơi xuống người nó, cũng mẹn mẹn có thể ở trên người nó lưu lại một chút dấu vết mờ mờ, giống như gió nhẹ thổi qua mặt hồ gợn sóng, căn bản là không có cách tạo thành chí mạng thương hại. Mà Long Huyết Ngạc mỗi một lần công kích đều mang bài sơn đảo hải, lực lượng hủy thiên diệt địa, mỗi một lần vung lên móng vuốt hoặc là vung vẩy cái đuôi, đều nắm chắc 10 tên đệ tử trong nháy mắt mất mạng, tiếng kêu thê thảm liên tục không ngừng, giống như trong địa ngục gào thét, làm cho người sởn hết cả gai ốc, kinh hoàng khiếp sợ. Trong sơn cốc chiến đấu càng thêm kịch liệt tàn khốc, đã có không ít đệ tử thụ thương ngã xuống đất, máu tươi như suối chảy nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Nhưng bọn hắn như cũ cắn chặt răng, gắt gao kiên trì chiến đấu, trong mắt lóe ra vô cùng kiên định và mang. Dù là biết rõ có thể là một con đường chết, cũng không chịu lùi bước nửa bước. Lạc Dương Phong cùng Hàn Nguyệt Lung liếc nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Hai người đồng thời gia tăng công kích cường độ, chiêu thức càng hung hiểm hơn hung ác. Đúng lúc này, Long Huyết Ngạc đột nhiên một cái vung đuôi, kia tráng kiện hữu lực cái đuôi như là một đầu to lớn roi thép, mang theo thế lôi đỉnh và quân, trong nháy mắt đem mười mấy tên đệ tử như lá rụng giống như đánh bay ra ngoài. Những đệ tử này thân thể trên không trung xẹt qua từng đạo đường vòng cung, sau đó ngã rầm trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, không rõ sống chết. Trong đó có mấy tên lên nhân bảng đệ tử, một màn này nhường đám người lòng tin trong nháy mắt nhận lấy đả kích cực lớn, nguyên bản ánh mắt kiên định bên trong bắt đầu để lộ ra một tia sợ hãi cùng lung lay. Chương 168, Lạc Dương Phong tính toán. Chương 168, Lạc Dương Phong tính toán. Đại gia không cần loạn, bảo trì trận hình. Lạc Dương Phong giống to, thanh âm gần như khàn giọng, trên trán đã toát ra lít nha lít nhít mồ hôi, theo gương mặt không ngừng trượt xuống. Hàn Nguyệt Lung sắc mặt cũng mười phần nghiêm trọng, tựa như bao trùm một tầng sương lạnh, nàng lần nữa thi triển cường đại pháp thuật, hai tay nhanh chóng múa, từng đạo chói lọi quang mang như là như lưu tinh hướng phía Long Huyết Ngạc vọt tới. Nhưng mà, Long Huyết Ngạc dường như bị triệt để chọc giận, nó kia tinh hồng hai mắt lóe ra điên cuồng quang mang, mở ra huyết buồn đại khẩu phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Công kích của nó biến càng thêm hung mãnh cùng thường xuyên, mỗi một lần nhào cắn cùng va chạm đều mang uy hiếp chí mạng. Một chút nhát gan đệ tử bắt đầu sinh lòng phải ý, ánh mắt của bọn hắn lơ lửng không cố định, lặng lẽ lui về phía sau, bước chân lảo đảo mà bối rối. Nếu ai dám lâm trận bỏ chạy, đừng trách ta không khách khí. Lạc Dương Phong đã nhận ra những cái kia lùi bước đệ tử, phẫn nộ quát. Hắn đã vụng trộm phái ra tâm phúc của mình lẻn vào đến Long Huyết Ngạc trong xào huyệt, lúc này chỉ cần đem cái này Long Huyết Ngạc ngăn cản, như vậy chính mình liền sẽ trở thành cuối cùng bên thắng, tất cả linh dược đều đem thuộc sở hữu của hắn. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một tràng thốt lên, mau nhìn, Long Huyết Ngạc ánh mắt giống như thụ thương. Thanh âm này tại ồn ào trên chiến trường lộ ra phá lệ rõ ràng. Lạc Dương Phong cùng Hàn Nguyệt Lung nghe vậy, tinh thần phấn chấn, trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ. Bọn hắn lập tức tập trung hỏa lực, đem tất cả công kích đều hướng phía Long Huyết Ngạc ánh mắt công tới. Trong lúc nhất thời, kiếm khí, pháp thuật quang mang như mưa to đổ xuống mà ra. Long Huyết Ngạc cảm nhận được uy hiếp, cái kia thụ thương ánh mắt để nó biến càng thêm điên cuồng cùng táo bạo. Nó thân thể khổng lồ mãnh liệt dãy rủa cùng công kích, cái đuôi quét ngang, móng vuốt nắm bắt loạn, trong lúc nhất thời cảnh tượng càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Cắt bay đá chạy, bụi mù cuồn cuộn, để cho người ta cơ hồ thấy không rõ tình hình chiến đấu. Đại gia thêm chút sức, nó sắp không chịu được nữa. Hàn Nguyệt Lung hô, thanh âm bên trong mang theo một tia vội vàng cùng hưng phấn. Các đệ tử nghe nói như thế, lại lần nữa cố lấy dũng khí, nhao nhao thi triển ra mạnh nhất pháp thuật cùng chiêu thức. Trong lúc nhất thời, các loại quang mang lấp lóe, như là pháo hoa nở rộ, lộng lẫy mà chí mạng. Mọi người ở đây coi là thắng lợi trong tầm mắt thời điểm, Long Huyết Ngạc đống nhiên phát ra một tiếng biết hai nhức góc gào thét, thanh âm kia phảng phất muốn xé rách bầu trời. Một cổ lực lượng cường đại từ trên người nó bạo phát đi ra, tạo thành một cỗ vô hình sóng xung kích, đem chung quanh Huyền Linh Tông các đệ tử nhao nhao đánh bay ra ngoài. Không tốt, nó muốn liều mạng. Lạc Dương Phong sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Ở trên ngàn luyện khí hậu kỳ tu sĩ không ngừng công kích đến, cho dù là trúc cơ kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể là nuốt hận tây bắc. Huống chi vẫn là thực lực bị áp chế tới nhất giai đỉnh phong đó. Còn tốt nó là yêu thú thân thể, nếu là không có cái này bí cảnh áp chế, nó càng là tứ giai tồn tại, lúc này mới có thể kháng trụ đám người công kích mà chỉ là chịu bị thương. Cái này Long Huyết Ngạc thân thể tương đương với có giảm tổn thương, lấy một thí dụ, luyện khí hậu kỳ người bình thường công kích là 100, nhưng là thân thể của nó có miễn tổn thương có thể giảm 80, chỉ chịu tới 20 tổn thương. Nói một cách khác, nếu nó đổi thành một cái tu sĩ, cho dù tu sĩ kia một đối một có thể đánh bại thậm chí giết chết nó, nhưng đối mặt hơn ngàn luyện khí hậu kỳ tu sĩ vây công, khẳng định chỉ có một con đường chết. Cuốn sách này bên trong thiết lập là có nhất định khắc chế, ngươi có thể đánh bại ta, ta có thể đánh bại hắn, nhưng ngươi không nhất định có thể đánh bại hắn. Bị thương Long Huyết Ngạc cũng là mười phần phẫn nộ, bị trước mắt những này nó trong mắt sâu kiến gây thương tích, nó khó mà tiếp nhận, các ngươi chọc giận ta. Thanh âm của nó như sấm rền trong sơn cốc quanh quẩn, mang theo vô tận phẫn nộ cùng uy nghiêm. Cái gì? Cái này Long Huyết Ngạc thế mà lại nói chuyện? Nghe được Long Huyết Ngạc mở miệng, chúng đệ tử đều là giật mình, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hàn Nguyệt Lung chau mày, trong lòng thầm kêu không tốt, có thể miệng nói tiếng người, cái này Long Huyết Ngạc nhất định là yêu thú cấp 3 trở lên, linh trí khá cao, sợ là khó đối phó hơn. Còn chưa dứt lời, Long Huyết Ngạc giống giận như là một tia chớp màu đen nhào về phía đám người. Tốc độ của nó so trước đó càng nhanh, nhanh đến để cho người ta cơ hồ thấy không rõ động tác của nó, lực lượng cũng càng mạnh, mỗi một lần công kích đều mang phá hủy tất cả khí thế. Không ít đệ tử né tránh không kịp, bị nó móng đuôi sắc bén như là lưỡi dao xẻ qua, trong nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi văng khắp nơi. Đại gia tản ra, không muốn tập hợp một chỗ. Hàn Nguyệt Lung lớn tiếng chỉ huy, thanh âm vội vàng mà bén nhọn. Nhưng mà, lúc này cục diện đã càng phát ra mất khống chế, một chút đệ tử bắt đầu thất kinh chạy trốn tứ phía, bọn hắn như là con rối mất đầu, hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. Lạc Dương Phong lại hừ lạnh một tiếng, đại gia đừng hoảng hốt, tại trong bí cảnh này nó còn không phải chỉ có nhất giai định phong thực lực, hôm nay chúng ta nhất định phải đưa nó chém giết. Danh Dương Huyền Linh Tông. Dứt lời, hắn dẫn đầu lần nữa toàn lực công hướng Long Huyết Ngạc, thân hình như tiễn, thẳng tiến không lùi. Hắn cũng không muốn đám người bị dọa lùi, chỉ cần lại kiên trì một hồi, đoán chừng liền có tin tức tốt truyền đến. Hàn Nguyệt Lung chú ý tới Lạc Dương Phong biểu hiện hơi khác thường, trong lòng không khỏi lên lòng nghi ngờ. Giống bình thường, Lạc Dương Phong đây là khẳng định sẽ giữ lại thực lực. Một khi không địch lại tuyệt đối sẽ kẻ đầu tiên đào tẩu, làm sao giống như bây giờ cái thứ nhất dẫn đầu sông đi lên. Khẳng định có vấn đề. Hàn Nguyệt Lung thầm nghĩ lấy, động tác trên tay nhưng cũng không ngừng, trong tay pháp khí hào quang tỏa sáng, đi theo đám người cùng một chỗ lần nữa hướng Long Huyết Ngạc phát động công kích. Long Huyết Ngạc thấy những này sâu kiến thế mà còn dám tiến công, càng thêm phẫn nộ, trong mắt lửa giận dường như có thể đem phiến thiên địa này thiêu đốt. Nó không còn lưu thủ, trong miệng không ngừng phun ra sương mù màu đen, kia sương mù đậm đặc như mực, mang theo khí tức tử vong. Phàm là bị sương mù nhiễm đến đệ tử, làn da trong nháy mắt nát giữa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đại gia cẩn thận, cái này sương mù có độc. Có người hoảng sợ hô, thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, cảnh tượng càng thêm hỗn loạn không chịu nổi, giống như địa ngục nhân gian. Không ít đệ tử thụ thương ngã xuống đất, rên rỉ thống khổ lấy, thanh âm liên tục không ngừng, để cho người ta sợ hết cả gai ốc. Lạc Dương Phong trong lòng lo lắng, trên trán mồ hôi quần quần mà xuống, một bên điên cuồng công kích tới Long Huyết Ngạc, một bên lặng lẽ lưu ý lấy phía sau động tĩnh. Đúng lúc này, tâm phúc của hắn rốt cục truyền đến tin tức, lão đại, vật tới tay. Lạc Dương Phong nghe vậy lại hỉ, trên mặt lộ ra khó mà ức chế vẻ hưng phấn, đang chuẩn bị tìm cơ hội thoát thân, lại phát hiện Hàn Nguyệt Lung đang nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia dường như có thể xem thấu hắn tâm tư. Lạc Dương Phong, ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm đại gia? Hàn Nguyệt Lung chất vấn, thanh âm băng lãnh, tràn đầy hoài nghi. Lạc Dương Phong ánh mắt lấp lóe, chột dạ nói rằng, Hàn Nguyệt Lung, lúc này là lúc nào rồi, ta có thể có cái gì giấu giếm đại gia? Hàn Nguyệt Lung hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta nhìn ngươi từ vừa mới bắt đầu liền không thích hợp. Ngay tại hai người căng thẳng thời điểm, Long Huyết Ngạc nhắm ngay thời cơ, mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía bọn hắn manh đánh tới. Lạc Dương Phong không lo được cùng Hàn Nguyệt Lung tranh luận, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trốn. Hắn vội vàng thi triển thân pháp, hướng nơi xa liều mạng bỏ chạy, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Chương 169, tan tác đám người. Hàn Nguyệt Lung trực giác chương 169, tan tác đám người. Hàn Nguyệt Lung trực giác Hàn Nguyệt Lung thấy thế cũng chỉ có thể thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như hiểm hiểm tránh đi Long Huyết Ngạc hung mãnh tấn công. Kia tiếng gió bén nhọn tại bên tai nàng gào thét mà qua, mang theo nàng một sợi sợi tóc. Lúc này, đệ tử khác thấy Lạc Dương Phong bệnh mà chạy trốn, sĩ khí lập tức như vỡ đê chi thủy giống như lại giảm, không ít người nguyên bản liền yếu ớt tâm lý phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ, cũng bắt đầu chạy từ phía. Đại gia đừng chạy, chúng ta đồng tâm hiệp lực còn có cơ hội. Hàn Nguyệt Lung ý đồ ổn định cục diện, thanh âm của nàng trong lúc hỗn loạn lộ ra như vậy yếu ớt, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Long Huyết Ngạc trong đám người mạnh mẽ đâm tới, nó kia thân thể cao lớn giống như mất khống chế trên xa, trôi đến một mảnh hỗn độn. Chân gãy tay tàn băng từ phía, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Hàn Nguyệt Lung thấy cục diện đã không cách nào khống chế, cắn răng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia quyết tuyệt, cũng chuẩn bị rút lui. Dù sao lưu lại đến Thanh Sơn Tại, không sợ không có cửi lốt. Thế là cứ như vậy, mấy ngàn tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều tại Long Huyết Ngạc tứ ngược hạ tan tác như ong vỡ tổ, chạy từ phía. Long Huyết Ngạc ở phía sau theo đuổi không bỏ, trong miệng thỉnh thoảng phát ra phẫn nộ gào thét. Không ngừng có đệ tử chết thảm tại nó sắc bén nhanh đuốt cùng chí mạng đuôi roi phía dưới, tiếng kêu thảm bên tai không dứt. Mà thoát đi đệ tử bên trong, có đệ tử hoảng hốt chạy bừa, lâm vào những yêu thú khác lãnh địa, lại đã dẫn phát mới nguy cơ. Những cái kia ẩn nút trong bóng tối yêu thú bị những này kẻ xông vào chọc giận, nhao nhao đối bọn hắn phát động công kích. Lúc này ngoài sân cốc đã trở thành hỗn loạn tương bừng tu la tràng. Máu tanh khí tức tràn ngập trong không khí, làm cho người buồn nôn. Chạy thoát Hàn Nguyệt Lung, gương mặt xinh đẹp sương lạnh, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nàng hồi tưởng lại Lạc Dương Phong đủ loại dị thường biểu hiện, càng thêm khẳng định Lạc Dương Phong nhất định là có chuyện giấu giếm nàng. Đi, đi tìm Lạc Dương Phong. Nàng nghiến chặt hàm răng, mang theo bên người mấy tên thân tín, hướng phía Lạc Dương Phong thoát đi phương hướng đuổi theo. Hàn Nguyệt Lung mang theo thân tín một đường truy tìm Lạc Dương Phong tung tích, trên đường lại tao ngộ mấy đợt yêu thú tập kích. Nhưng nàng nương tựa theo cao cường tu vi, quả thực là xông phá trùng điệp trở ngại. Rốt cục, các nàng tại một chỗ vắng vẻ núi rừng bên trong phát hiện Lạc Dương Phong đám người thân ảnh. Trong núi rừng, lão đại, dựa theo ngươi phân phó, chúng ta chỉ dám ngắt lấy Long Huyết này quả, hái xong chúng ta liền lập tức lui ra ngoài. Một tên tâm phúc mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kia vẻ mặt kích động dường như chúng thưởng lớn đồng dạng, không kịp chờ đợi nói rằng. Nhìn trước mắt bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề 10 viên Long Huyết quả, Lạc Dương Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nụ cười hài lòng. Ha ha, thật tốt, các ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng, không có lòng tham đi ngắt lấy này thiên địa Long Huyết chi. Lạc Dương Phong trong lòng biết rõ vô cùng, tuyệt đối không thể quá tham lam. Một khi đối với thiên địa Long Huyết chi động tâm tư, đoán chừng đầu kia hung hãn vô cùng Long Huyết Ngạc liền sẽ bén nhạy cảm giác. Đến lúc đó, đừng nói là thiên địa Long Huyết chi, chỉ sợ cũng liền Long Huyết này quả đều khó mà bảo trụ. Thế là lúc trước, hắn cố ý trịnh trọng kỳ sự dặn dò thủ hạ nhất định phải khắc chế nội tâm tham lam. Chờ ta đem cái này 10 cây thiên đạo trúc cơ linh vật nộp lên cho tông môn, lại có ông nội ta giúp ta vận hành một phen, 3 cây thiên đạo trúc cơ linh vật chạy không được. Kể từ đó, cho dù là xung kích nguyên anh cảnh giới ta cũng có hy vọng. Lạc Dương Phong trong mắt lóe ra nhất định phải được qua mang, hai tay không tự giác nắm chắc thành quyền. Hắn mặc dù ở ngoại môn nhân bảng phía trên xếp hạng thứ 2, nhưng là hắn linh căn lại chỉ là tứ phẩm linh căn. Nếu không phải hắn người mang linh thể, tăng thêm phía sau có ông nội hắn toàn lực tương trợ, nhân bảng vị trí thứ 2 căn bản là không tới phiên hắn đến ngồi. Thể chất chia làm linh thể, vương thể, thánh thể, thần thể, tiên thể. Giới này bên trong vô thần thể, tiên thể, thánh thể vừa ra trên cơ bản chính là vô địch. Coi như tồn tại cũng chỉ có thể là nhân vật chính cường hóa đi ra. Cho nên mời chậm chậm thành phẩm độc, đằng sau càng ngày càng đặc sắc. Chúc mừng lão đại, chúc mừng lão đại, tương lai tiên độ một mảnh quang minh. Mấy vị tâm phúc liền vội vàng không người hành lễ, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười. Yên tâm, chờ trở lại tông môn không thể thiếu chỗ tốt của các ngươi. Lạc Dương Phong vung tay lên, hào khí vượt mây nói: "Đa tạ lão đại." Nghe được Lạc Dương Phong hứa hẹn, mấy người cũng là hớn hở ra mặt, hưng phấn đến kém chút nhảy dựng lên. Kỳ thật đối với này thiên đạo trúc cơ linh vật, bọn hắn nội tâm cũng khát vọng không thôi. Nhưng là cùng nó đem nó giao cho Huyền Linh Tông, còn không bằng giao cho nhà mình lão đại tới càng thêm có lợi. Về phần tại sao muốn lên giao, mà không tại bí cảnh bên trong liền sử dụng. Phải biết, ngươi nếu là làm như vậy, đi ra bí cảnh thứ trong nháy mắt liền sẽ mệnh tang hoàn toàn. Huyền Linh Tông sớm tại tiến vào bí cảnh trước đó, liền từng nghiêm túc phát hạ lệnh cấm, ai tại bí cảnh bên trong trúc cơ, bất luận khai thác loại nào trúc cơ phương thức, một khi phát hiện tại chỗ giết chết, thậm chí sẽ liên lụy người nhà. Mà này bí cảnh lại chỉ có một cái cửa ra, tại bí cảnh bên trong sử dụng chính là tự tìm đường chết, kể từ đó tự nhiên không người nào dám tại bí cảnh bên trong đột phá. Liên tại bọn hắn đắm chìm trong vui sướng lúc, một đạo thanh lanh thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Lạc Dương Phong, hôm nay ngươi nếu không đem chuyện nói rõ ràng, đừng trách ta không khách khí. Thanh âm này giống như một đạo lạnh tấu xương hàn phong, băng lạnh tấu xương. Người chưa đến, thanh âm lại tới trước. Nghe được thanh âm này, Lạc Dương Phong lập tức vẻ mặt bối rối, đội vàng đem trước mặt Long Huyết Quả đội vàng thu lại, nhưng mà, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Hàn Nguyệt Lung mang theo thân tín tựa như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng đôi mắt đẹp trợn lên, kinh ngạc nói rằng, Long Huyết Quả? Cái gì Long Huyết Quả? Lạc Dương Phong trong lòng căng thẳng, lại vẫn ra vẻ trấn định hỏi lại. Ngươi đừng đánh trống lảng Lạc Dương Phong, ngươi dám nuốt riêng linh dược? Hàn Nguyệt Lung trợn mắt nhìn, giọng dịu dàng quát lớn. Hàn Nguyệt Lung, ngươi đừng muốn ngậm máu phun người. Ta nào có cái gì Long Huyết Quả, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Lạc Dương Phong cố giả bộ chấn định lớn tiếng cãi lại nói, cái chán cũng đã toát ra mồ hôi mịn. Hàn Nguyệt Lung cười lạnh một tiếng, thử, đại gia đều thấy được, ngươi còn muốn chống chế. Đã ngươi không giao ra Long Huyết này quả liền đừng trách ta đem ngươi sợ tác sự tình công bố ra ngoài. Hàn Nguyệt Lung, ngươi đừng ép người quá đáng. Lạc Dương Phong trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Hàn Nguyệt Lung ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Lạc Dương Phong tâm phúc nhóm lập tức cũng nhao nhao xuống tới, nguyên một đám hung thần ác sát, đem Hàn Nguyệt Lung mấy người chăm chú bao bọc vây quanh, tư thế kia, dường như chỉ cần Lạc Dương Phong ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ lập tức nào tới. Lạc Dương Phong, hẳn là ngươi còn muốn ra tay với ta không thành. Chính ngươi thật tốt cân nhắc một chút thực lực của ngươi cùng hậu quả của việc làm như vậy. Hàn Nguyệt Lung không hề sợ hãi, mày liêu dựng thẳng, giọng dịu dàng phẫn nộ quát. Lạc Dương Phong ánh mắt lơ lửng không cố định, trong lòng cũng rất là dãy rủa, trong đầu không ngừng suy tư trong đó lợi và hại. Trước mắt Hàn Nguyệt Lung cũng không phải người tầm thường, không chỉ có linh căn tốt hơn chính mình, chính là tam phẩm linh căn, hơn nữa đồng dạng có linh thể. Còn nữa, phía sau chỗ dựa cũng mạnh hơn hắn cứng đến nỗi nhiều. Nhân bảng bên trên xếp hạng so với mình thấp nguyên nhân chính là linh thể của nàng không phải chiến đấu loại hình. Bất quá hắn như thật độc thủ, thật đúng là không đến một thành xác suất có thể đưa nàng đánh giết, mà một khi mất tay như vậy hậu quả khó mà lường được. Chương 170, nhân bảng đứng đầu bảng chiến Long Huyết Ngạc chương 170, nhân bảng đứng đầu bảng chiến Long Huyết Ngạc Lạc Dương Phong cắn răng, cuối cùng vẫn là xì hơi. Ha ha ha, làm sao lại thế Nguyệt Lung tiên tử? Ta sao dám xuống tay với ngươi, còn không lui xuống? Hắn phất tay ra hiệu, nhường tâm phúc nhóm lui ra, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói rằng, Nguyệt Lung tiên tử, Long Huyết này quả ta đúng là được đến một chút, cũng có thể phân ngươi một bộ phận, nhưng tiền đề ngươi nhất định phải cam đoan thủ khẩu như mình. Hàn Nguyệt Lung hừ nhẹ một tiếng, Lạc Dương Phong, ta cũng không muốn đem chuyện làm tuyệt, ta chỉ cần một nửa, ngươi xuất ra năm mai Long Huyết quả cho ta, việc này liền không người có thể biết. Ngữ khí của nàng kiên quyết, không thể nghi ngờ. Lạc Dương Phong sắc mặt một khổ, chau mày, năm mai, đây không có khả năng, ta đều chỉ có 6 cái Long Huyết quả. Hàn Nguyệt Lung sắc mặt lạnh xuống, ánh mắt như kiếm bản đâm về Lạc Dương Phong. Lạc Dương Phong, ngươi hẳn là coi ta là đồ đần không phải? Sau đó, nàng hai tay ôm ở trước ngực, năm mai, thiếu một mai đều không được. Ngữ khí cường ngạnh dường như không phải thương lượng mà là hạ mệnh lệnh, không có chút nào chỗ thương lượng. Lạc Dương Phong trong lòng căng thẳng, âm thầm kêu khổ, đáng chết. Cuối cùng hắn cắn răng, một mặt không tình nguyện, tốt, năm mai liền năm mai, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan việc này không còn lộ ra. Hàn Nguyệt Lung khẽ gật đầu, vẻ mặt lãnh đạm, cái này ngươi yên tâm, cầm tới Long Huyết này quả sau ta hai người chính là trên một cái thuyền người, ta đương nhiên sẽ không nhiều lời. Lạc Dương Phong cực không tình nguyện từ trong túi chứa vật lấy ra năm mai Long Huyết quả, chậm rãi đưa cho Hàn Nguyệt Lung, biểu tình kia phảng phất là tại cắt thịt của mình. Hàn Nguyệt Lung tiếp nhận Long Huyết quả, động tác dứt khoát để vào chính mình trong nhận chữ vật, nói rằng, hợp tác vui vẻ. Dứt lời, nàng mang theo thân tín không chút do dự quay người rời đi, chỉ để lại Lạc Dương Phong tại nguyên chỗ. Lạc Dương Phong nhìn xem các nàng đi xa bóng lưng, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, nghiến răng nghiến lợi nói, thử, tiện nhân, chuyện hôm nay, về sau ta chắc chắn gấp bội đòi lại. Lúc này một chỗ âm hàn trong đầm nước, một bóng người đột nhiên từ trong đầm nước thoát ra, trong tay còn kéo lấy một đầu to lớn yêu thú thi thể, băng hỏa song trọng dao, cuối cùng đem cái này nghiệt xúc giết đi. Người này toàn thân đẫm máu, quần áo tả tơi, vỡ vụn vải trong gió lung tung bay múa, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một cỗ nồng đậm thỏa mãn cùng khó mà ức chế hưng phấn. Người này chính là nhân bảng bên trên đứng đầu bảng Thạch Kinh Thiên. Nguyên lai mấy ngày trước hắn ngẫu nhiên tới chỗ này, tại cái này tĩnh mịch đầm nước phía dưới ngoài ý muốn phát hiện một gốc cực kỳ chân quý thiên đạo trúc cơ linh vật. Vì đạt được nó, không thể không cùng thủ hộ linh vật băng hỏa song trọng giao triển khai một trận kinh tâm động phách quyết tử đấu tranh. Phải biết, cái này băng hỏa song trọng giao cũng không phải bình thường yêu thú, không chỉ có thực lực đạt tới nhất giai đỉnh phong, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy thượng cổ dị thú, chiến lực mạnh mẽ tại đồng bậc bên trong có thể xưng vô địch. Cho dù là Thạch Kinh Thiên dạng này cường giả, cũng là cùng nó đau khổ ác chiến mấy ngày, trải qua vô số gian nguy, mới khó khăn lắm đem nó gian nan chém giết. Ừm. Long Huyết Ngạc, có ý tứ. Thạch Kinh Thiên được đến liên quan tới Long Huyết Ngạc tin tức, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ tràn đầy tự tin nụ cười. "Đợi ta tu dưỡng một phen, chính là ta chinh phạt ngươi thời điểm." Vừa dứt lời, Thạch Kinh Thiên thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn lúc này bởi vì vừa mới thành công chém giết một đầu thượng cổ dị thú mà biến cực độ tự tin lên, lòng tràn đầy cho là mình đã vô địch thiên hạ. Thật tình không biết Long Huyết Ngạc cùng Băng Hỏa Song Trọng Giao ở giữa tồn tại chênh lệch cực lớn. Mấy ngày sau, Thạch Kinh Thiên hoàn toàn chữa khỏi vết thương thế, cả người tinh lực dồi dào, hăng hái hướng lấy Long Huyết Ngạc nơi ở nhanh chân tiến đến. Lúc này Long Huyết Ngạc chỗ vùng tung lũng kia đã trở thành cái này bí cảnh làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cấm địa, nồng đậm huyết tinh chi khí tràn ngập trên không trung, dường như đông lại đồng dạng thật lâu không thể tan đi. Thạch Kinh Thiên nhìn xem cái này đầy đất thi thể đang nằm thê thảm cảnh tượng, khinh thường hừ lạnh một tiếng, một đám phế vật. Sau đó, hắn nện bước vô cùng kiên định bộ pháp, không chút do dự hướng về sâu trong tung lũng đi đến. Trên đường đi, khắp nơi đều là đoạn nhánh lá rách, mặt đất vết máu loang lổ, nhìn thấy mà giật mình, đây hết thảy đều tại im lặng nói trước đó trận kia chiến đấu kịch liệt vô cùng tàn khốc. Long Huyết Ngạc phát giác được còn có người dám lớn mật bước vào sơn cốc này, nó tức giận từ trong xào huyệt chậm rãi đi ra, kia ánh mắt hung ác bên trong tràn đầy cuồng nộ cùng giết chóc dục vọng. Thạch Kinh Thiên cùng Long Huyết Ngạc đứng đối mặt nhau, một cỗ cường đại vô cùng khí thế từ trên người hắn liên tục không ngừng phát ra, phản phất muốn cùng cái này Long Huyết Ngạc phân cao thấp. "Nghiệt xúc, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Thạch Kinh Thiên hét lớn một tiếng, tiếng như hồng trùng, dẫn đầu phát động công kích. Trong tay pháp khí trong nháy mắt lập lòe lên hào quang chói sáng, hào quang rực rỡ chói mắt, như là một vòng liệt nhật, hướng phía Long Huyết Ngạc tấn manh công tới. "Sâu kiến các ngươi lại vẫn dám bước vào sơn cốc này, lần trước thừa dịp ta không chú ý trộm ta linh dược chuyện còn không có cùng các ngươi tính sổ sách, lần này tới cũng đừng đi." Long Huyết Ngạc giống giận, thanh âm đinh tai nhức óc, tràn đầy phẫn nộ cùng cuồng bạo. Long Huyết Ngạc không cam lòng yếu thế, mở ra kia giống như lô đen huyết buồn đại khẩu, phun ra đậm đặc xương mù màu đen, đồng thời huy động vô cùng sắc bén móng vuốt, mang theo hô hô phong thành, đón lấy Thạch Kinh Thiên. Trong lúc nhất thời, trong sơn cốc vang lên lần nữa kịch liệt tiếng đánh nhau, binh khí va chạm tiếng leng keng, song phương tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ, chấn động đến trong sơn cốc hòn đá nhao nhao lăn xuống. Sơn cốc xa xa chúng Huyền Linh Tông đệ tử nhìn thấy còn có người dám đi trốn cấm địa này, nhao nhao kinh hô lên, không biết là người phương nào lại vẫn dám khiêu chiến kia Long Huyết Ngạc. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không biết hắn có thể hay không đem cái này Long Huyết Ngạc đánh giết, lấy báo chúng ta huyết cửu. Có đệ tử đầy cõi lòng mong đợi nói rằng, hai tay không tự giác nắm thật chặt quyền, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trong sơn cốc chiến đấu. Trong sơn cốc, Thạch Kinh Thiên thân hình như điện, nhanh như quỷ mị, linh hoạt tránh né lấy Long Huyết Ngạc công kích. Đồng thời trong tay hắn pháp khí mỗi một lần bung lên, đều mang sắc bén như đao quang mang. Nhưng mà, đánh vào Long Huyết Ngạc kia cứng rắn như sắt trên thân lại không để lại bất kỳ vết tích, dường như chỉ là nhẹ nhàng phất qua. Long Huyết Ngạc nhìn thấy chỉ là một con kiến hôi chính mình lại thời gian ngắn bắt không được, không khỏi thẹn quá hóa giận. Công kích của nó càng thêm hung mãnh cuồng bạo, mỗi một lần tấn công đều mang hủy thiên diệt địa khí thế, toàn bộ sơn cốc đều tại nó kia đinh thai nhức óc tiếng gầm gừ bên trong run rẩy kịch liệt, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Thạch Kinh Thiên lại không chút nào sợ, hai mắt trở lên, ngược lại càng đánh càng hăng, khí thế trên người liên tục tăng lên. "Súc sinh, hôm nay nhất định phải đưa người chết giết." Hắn giống giận, thanh âm vang tận mây xanh, thi triển ra càng cường đại hơn pháp thuật. Trong lúc nhất thời, quang mang giao thoa, ngũ thải ban lan, pháp thuật anh minh, đinh thai nhức óc. Thạch Kinh Thiên cùng Long Huyết Ngạc lầm vào rằng co chiến đấu, khó phân thắng bại. Mà ở phía xa Huyền Linh Tông các đệ tử lúc này cũng nhận ra đạo thân ảnh này. Hóa ra là Thạch sư Minh, Thạch sư Minh cố lên. Chúng Huyền Linh Tông ngoại môn đệ tử nhao nhao kích động lên, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hưng phấn vây tay. "Đi, chúng ta đi!" là Thạch sư Minh lớn tiếng khen hay trợ uy. Nhìn thấy Thạch Kinh Thiên có thể cùng Long Huyết Ngạc đánh khó phân thắng bại, một số người lòng mang tham nghiệm, không khỏi động lên kiếm một chén canh tâm tư. "Tốt, ta tán thành." Thế là không ít Huyền Linh Tông đệ tử đều từ ngoại sơn cốc 50 dặm đi vào ngoại sơn cốc 10 dặm, khoảng cách gần quan sát. Bọn hắn tâm hoài quỷ thai, một khi Thạch Kinh Thiên đánh bại Long Huyết Ngạc, bọn hắn liền chuẩn bị đi kiếm một chén canh, cướp đoạt chiến lợi thành phẩm. Một khi Thạch Kinh Thiên không địch lại, bọn hắn cũng có thể bằng vào khoảng cách ưu thế kịp thời chạy trốn, bảo toàn tự thân. Chương 171, vẫn lạc thiên tài chương 171, vẫn lạc thiên tài sau đó không lâu, chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Thạch Kinh Thiên khí thế trên người càng thêm cường định, bá đao thiên tuyệt. Hắn gầm thét một tiếng, lực lượng toàn thân đều quán chú tới đao trong tay bên trên, thân đao quang mang đại thịnh, phảng phất muốn xé rách phiến thiên địa này. Long Huyết Ngạc cảm nhận được cỗ này áp lực cường đại, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng, nhưng vẫn như cũ không tối lui chút nào. "Phá cho ta!" Thạch Kinh Thiên hét lớn một tiếng, trong tay đao bộc phát ra một cỗ cường đại tới làm cho người rung động lực lượng, cỗ lực lượng này vọt thẳng phá xương mù màu đen, như là một đạo thiểm điện hướng phía Long Huyết Ngạc cấp tốc đánh tới. Mọi người ở đây coi là Thạch Kinh Thiên muốn thắng thời điểm, trong sân thế cục trong nháy mắt đã xảy ra đảo ngược. Chỉ thấy Long Huyết Ngạc trên thân bỗng nhiên nổi lên một tầng quỷ dị huyết quang này giống như ác ma nguyên rủa, tản ra làm người sợ hãi khí tức tà ác. Khí tức của nó trong nháy mắt tăng vọt, giống như cuồng bạo phong bạo của tới, lực lượng cùng tốc độ đều tăng lên một cái cấp độ, để cho người ta sợ hãi. Thạch Kinh Thiên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị Long Huyết Ngạc đột nhiên một chảo đánh bay. Thân thể của hắn như là như đạn pháo, lấy tốc độ cực nhanh nặng nề mà đâm vào trên vách núi đá. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời, kia nâng lên bụi đất dường như nặng nề màn che, thật lâu không thấy Thạch Kinh Thiên đứng dậy. "Thạch sư Minh cũng bại a?" Xa xa các đệ tử kinh ngạc thốt lên, thanh âm kia bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mọi người ở đây coi là Thạch Kinh Thiên bại lúc, Thạch Kinh Thiên khỏe miệng chảy máu, khó khăn từ dưới đất bò dậy, tại trong cho bụi hiện lộ ra chính mình thân ảnh. "Súc sinh, hôm nay coi như liều mạng cái mạng này, ta cũng muốn đưa người chém giết." Thạch Kinh Thiên giống giận, thanh âm kia mang theo kiên quyết cùng bất khuất, trên người linh khí điên cuồng phun trào, như mãnh liệt như thủy triều khuấy động. Trong tay đao quang mang lần nữa lại phóng, sáng chói lóa mắt, phản phất muốn đem cái này hắc ám chiếu sáng. Long Huyết Ngạc cũng là nổi giận dị thường, mở cái miệng rộng, phun ra một đạo ngọn lửa màu đen, ngọn lửa kia nóng bỏng mà tà ác, thẳng bức Thạch Kinh Thiên. Hai đạo quang mang đụng nhau, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ to lớn sóng xung kích, hướng bốn phía hung mãnh khuyết tán ra đến. Trung quanh cây cối bị nổ tận gốc, trên không trung lung tung bay múa, cắt đá đầy trời, như báo cắt giống như thứ ngược. Chờ xung kích tiêu tán về sau, đám người trừng lớn hai mắt, lại phát hiện Thạch Kinh Thiên thân ảnh sớm đã biến mất tại nguyên chỗ. Thạch sư huynh đâu? Không ít đến đây cho Thạch Kinh Thiên trợ uy đệ tử lo lắng nhìn chung quanh. Nhìn kia, một tên mắt sắc đệ tử chỉ vào nơi xa một tên quần áo tả tơi thân ảnh hô lớn. Chỉ thấy Thạch Kinh Thiên đang bối rối vô cùng hướng về nơi xa bỏ chạy, bộ pháp lảo đảo, chật vật không chịu nổi. Thạch sư huynh vậy mà chạy trốn? Lời còn chưa nói hết, phẫn nộ Long Huyết Ngạc liền giống như là một trận cuồng phong tới những này Huyền Linh Tông đệ tử bên cạnh. Chúng đệ tử trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, giống như giấy trắng đồng dạng, vạn phần hoảng sợ, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Chạy mau a! Không biết hai khàn cả giọng hô một tiếng, các đệ tử lập tức như bị kinh hãi bởi chim, chạy từ phía. Long Huyết Ngạc chỗ nào chịu buông tha bọn hắn, mở ra huyết buồn đại khẩu, kia to lớn miệng dường như một cái không đáy lô đen, trong nháy mắt liền có mấy tên đệ tử bị vô tình nuốt vào trong bụng. Lúc này Thạch Kinh Thiên biết rõ thương thế của mình nghiêm trọng, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng hối hận. Không nghĩ tới cái này Long Huyết Ngạc lợi hại như thế, lại thương tổn tới ta căn cơ. Thạch Kinh Thiên vừa nói vừa miệng nhổ một ngụm máu đen, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mà những đệ tử kia tiếng kêu thảm thiết không ngừng trong sơn cốc quanh quẩn, thê thảm vô cùng. Long Huyết Ngạc ở phía sau theo đuổi không bỏ, một trận máu tanh truy sát ngay tại trình diễn, để cho người ta sợn hết cả gai ốc. Đến tận đây tòa sơn cốc này hoàn toàn trở thành cấm địa, không người còn dám tới gần phương biên 50 dặm. Mấy ngày sau, một tòa u ám trong sơn động, Thạch Kinh Thiên đang thoi thóp nằm tại băng lãnh trên mặt đất. Thân thể của hắn dần dần biến thành đen, cái kia màu đen giống như là mực nước lan tràn. Dường như tùy thời sau một khắc liền sẽ hóa thành một bãi hắc thủy, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Cái này Long Huyết Ngạc công kích lại ẩn chứa như thế quỷ dị độc tố, cho dù là tam giai giải độc lại cũng không hề có tác dụng, ta đây là sắp chết sao? Ta còn có tốt đẹp tiền đồ. Thạch Kinh Thiên khí tức yếu ớt, thanh âm nức quãng, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Sau đó không lâu, hắn hoàn toàn đã mất đi khí tức, kia nguyên bản yếu ớt hô hấp đình chỉ. Thân thể bởi vì không có linh khí chèo chống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành một bãi hắc thủy, tản ra mùi gai mũi, chỉ còn một cái ảm đạm nhẫn chứa vật lưu lại, lấp lóe trong bóng tối lấy hào quang nhỏ yếu. Mà liên tại Thạch Kinh Thiên hóa thành hắc thủy một phút này, Huyền Linh Tông bên trong, một tên thái thượng trưởng lão bế quan chỗ đột nhiên chuyển đến một hồi cường đại linh lực ba động. Thái thượng trưởng lão cầm ra bên trong vỡ vụn hồn bài sắc mặt đột biến, thân hình giống như quỷ mị lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa, sau một khắc liền xuất hiện tại trong tông môn. Đến tột cùng là ai hại đồ nhi ta? Thanh âm của hắn như lôi đình giống như trong tông môn ầm vang quanh quẩn, chấn động đến đám người lỗ tai ông ông tác hưởng. Toàn bộ Huyền Linh Tông lập tức lâm vào một mảnh trong khủng hoảng, chúng đệ tử câm như hến, thở mạnh cũng không dám, sợ chọc giận tới vị này ngay tại nổi nóng thái thượng trưởng lão. Lúc này, một vị trưởng lão đội vàng chạy đến, vẻ mặt khẩn trương, chắp tay nói rằng, thái thượng trưởng lão bất giận, theo các đệ tử tin tức truyền đến, Thạch Kinh Thiên hẳn là tiến vào trong bí cảnh. Thái thượng trưởng lão chau mày, chân mày kia dường như có thể kẹp chết một con ruồi, trong mắt lửa giận tiêu đốt, phảng phất muốn phun ra lửa. Bí cảnh? Cái gì bí cảnh? Sau đó người trưởng lão kia không dám có chút trì hoãn, đem đầu đuôi sự tình kỹ càng hướng thái thượng trưởng lão giảng thuật một lần. Thái thượng trưởng lão nghe xong, hừ lạnh một tiếng, thanh âm kia dường như trời đông giá rét bên trong gió lạnh, hoang đường đến cực điểm, dám cầm đệ tử cho đùa, ta ngược lại muốn xem hắn người tông chủ này chính là như vậy làm sao. Dứt lời, thái thượng trưởng lão thân hình lần nữa lóe lên, như là một đạo lưu tinh, hướng phía tông chủ vị trí bay nhanh mà đi. Tông chủ lúc này ngay tại tông môn đại điện xử lý tông môn sự vụ, đột nhiên cảm giác được một cỗ cường đại khí tức lấy bài sơn đảo hải chi thế tới gần. Người nào lớn mật như thế, lại dám xông vào? Tông chủ phẫn nộ quát, thanh âm bên trong tràn ngập uy nghiêm. Lời còn chưa dứt, thái thượng trưởng lão đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt hắn. Tông chủ, ngươi có biết đồ nhi ta Thạch Kinh Thiên tại bí cảnh bên trong gặp bất chắc? Thái thượng trưởng lão trợn mắt nhìn, trong mắt lửa giận phảng phất muốn đem tông chủ đốt cháy. Tông chủ sầm mặt lại, vẻ mặt nghiêm túc nói, việc này ta vừa mới biết được, đang chuẩn bị triệu tập đám người thương nghị đối sách. Thái thượng trưởng lão hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nói, thương nghị? Đồ nhi ta đều đã mệnh tang hoàng tuyển, còn thương nghị cái gì? Lập tức phái người tiến vào bí cảnh, tìm ra hung thủ, ta muốn để hắn nợ máu trả bằng máu. Tông chủ nói rằng, nhiếp trưởng lão, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Cái này bí cảnh có chỗ khác biệt, bất luận kẻ nào đi vào đều sẽ áp chế ở nhất giai thực lực, tùy tiện phái người đi vào, sợ rằng sẽ tạo thành càng nhiều thương vong. Nhiếp thái thượng trưởng lão căn bản không nghe, hai tay ôm ngực, cố chấp nói rằng, ta mặc kệ, ta chỉ cần là đồ nhi ta báo thủ. Ngay tại hai người rằng có không xong thời điểm, hơn 10 tên thái thượng trưởng lão nghe tiếng mà đến, bọn hắn từng cái thần sắc nghiêm túc, bầu không khí lập tức biến càng căng thẳng hơn kiềm chế. Trong đó một vị thái thượng trưởng lão nói rằng, chớ có xúc động, việc này cần cẩn thận xử lý. Lúc trước vị kia thái thượng trưởng lão tức giận nói, đồ nhi ta đều đã chết, còn thế nào cẩn thận? Hôm nay nhất định phải cho ta một cái thuyết pháp. Thanh âm của hắn gần như gào thét, uy phẫn chi tình lộ rõ trên mặt. Chương 172, thí luyện kết thúc. Chương 172, thí luyện kết thúc. Một vị khác thái thượng trưởng lão trầm tư một lát, vuốt vuốt sợi râu, nói rằng, theo ta thấy, trước đem trong bí cảnh chúng đệ tử triệu hồi, tìm hiểu một chút tình huống, mới quyết định. Kế này có thể thực hiện. Đám người nhao nhao gật đầu, châu đầu ghé hai biểu thị tán đồng. Tốt, vậy thì như thế xử lý. Huyền Linh Tông Tông chủ quyết định thật nhanh, làm ra quyết định. Lúc trước vị kia Thái Thượng trưởng lão nhìn xem đám người đã làm ra quyết định, cũng chỉ có thể tức giận hừ một tiếng, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Rất nhanh, Huyền Linh Tông Tông chủ liền ra lệnh, triệu hồi bí cảnh bên trong đệ tử. Tương đạo truyền tấn phủ như là như lưu tinh bắn ra, hướng về trong tông môn quảng trường phương hướng nội bá đi. Đông đảo trưởng lão tiếp thụ lấy mệnh lệnh sau, một lần nữa mở ra bí cảnh cửa ra vào. Bí cảnh bên trong đám người nhao nhao nhận Huyền Linh Tông lệnh bài chỉ dẫn, biết được lần này bí cảnh thí luyện kết thúc, nhao nhao hướng về lối ra tiến đến. Hứa Niệm Ly cũng không ngoại lệ, nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, không phải nói lần này bí cảnh sẽ kéo dài thời gian nửa năm sao? Lúc này mới một tháng làm sao lại kết thúc? Mặc kệ, cuối cùng có thể đi ra ngoài. Qua mấy ngày, từ trong bí cảnh đi ra các đệ tử sắp xếp đội ngũ thật dài, một cái tiếp một cái, nhao nhao bị kiểm tra nhận chữ vật. Phụ trách kiểm tra trưởng lão thần tình nghiêm túc, ánh mắt sắc bén. Một khi phát hiện có tiên đạo trúc cơ linh vật, nhất định phải lập tức nộp lên. Hứa Niệm Ly tự nhiên là như thế, bất quá nàng vẻ mặt thản nhiên, ánh mắt thanh tịnh. Bởi vì nàng trong nhẫn chứa vật bởi vì không có thiên đạo trúc cơ linh vật, cho nên rất nhanh liền thuận lợi thông qua được kiểm tra. Cuối cùng, tất cả còn sống đệ tử đều tụ tập tại rộng lớn trên quảng trường. Nhìn xem đệ tử số lượng thiếu một nửa, tông chủ trên mặt cũng không khỏi hiện ra thở dài nặng nề. Lúc này, gần 10 đạo người mặc kim sắc phục sức thân ảnh bỗng nhiên giáng lâm. Là Thái thượng trưởng lão. Thế nào một chút xuất hiện gần 10 người? Bình thường liền một người đều khó mà nhìn thấy. Trong sân chúng đệ tử nhao nhao kinh ngạc thốt lên, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng kính sợ, mắt mở thật to, khẽ nhếch miệng. Hứa Niệm Ly cũng đồng dạng là như thế, nàng trước kia chỉ xa xa gặp qua Huyền Linh Tông Tông chủ một lần, cái gì Thái thượng trưởng lão cơ hồ không có trong tông môn từng xuất hiện. Đem các ngươi tại bí cảnh bên trong gặp sự tình, nói rõ chi tiết đến. Một vị Thái thượng trưởng lão nghiêm túc nói rằng, thanh âm to, tràn ngập uy nghiêm, giống như hồng trung đại lữ, chấn động đến trong lòng mọi người run lên. Một tên đệ tử nơm nớp lo sợ đứng ra, âm thanh run rẩy nói, bẩm trưởng lão, chúng ta tại bí cảnh bên trong gặp rất nhiều yêu thú cường đại, trong đó càng là có tuyệt thế hung thú Long Huyết Ngạc. Long Huyết Ngạc? Ngươi xác định cái này bí cảnh bên trong có Long Huyết Ngạc? Đông đảo Thái thượng trưởng lão cũng là một mặt kinh ngạc, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, lông mày chăm chú nhăn lại. Đệ tử không dám nói láo, chết tại Long Huyết Ngạc trên tay đệ tử không dưới ngàn người a. Kia đệ tử thân thể run như là run rẩy, sắc mặt trắng bệnh. Dường như nhớ lại kia kinh khủng cảnh tượng vẫn lòng còn sợ hãi. Tê, lại có bực này hung thú. Đông đảo Thái thượng dài tìm được chứng minh sau, lẫn nhau đối mặt, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng sầu lo. Bực này hung thú bọn hắn gặp phải cũng là khó thoát khỏi cái chết, dù sao Long Huyết Ngạc danh xưng cùng giai vô địch tồn tại. Các ngươi có thể từng gặp Thạch Kinh Thiên? Nhiếp Thái thượng trưởng lão mở miệng hỏi. Thạch sư minh sao? Một lần cuối cùng gặp hắn lúc là hắn cùng Long Huyết Ngạc giao chiến thời điểm, không địch lại chạy trốn. Một tên đệ tử cẩn thận hồi đáp. Nói đến đây, rất nhiều đệ tử không khỏi nhíu mày, trong lòng đối Thạch Kinh Thiên rất là oán hận. A, Thạch sư minh thế nào không có đi ra? Lúc này trong đám người có nhân tài phát hiện trên quảng trường này cũng chưa từng xuất hiện Thạch Kinh Thiên thân ảnh, nhao nhao châu đầu ghé tai, thần sắc nghi hoặc. Cái này nghiệt xúc, ta nhất định phải đưa nó chém thành muôn mảnh. Nhiếp Thái thượng trưởng lão tức giận nói rằng, bất quá hắn cũng liền ngoài miệng nói một chút, đối mặt Long Huyết Ngạc kia thực lực khủng bố, trong lòng của hắn cũng không đáy. Như thế nói đến, hiện tại có thể xác định Thạch Kinh Thiên chính là chết tại nơi này Long Huyết Ngạc trên tay. Một vị Thái thượng trưởng lão sắc mặt âm trầm nói rằng, trong giọng nói tràn đầy tức hận. Các ngươi tản đi đi. Lần này tất cả từ bí cảnh còn sống đi ra đệ tử có thể hưởng giảm còn 50 mua xăm trúc cơ đan một lần. Lúc này Huyền Linh Tông Tông chủ đứng ra nói rằng, thanh âm ôn hòa. Đa tạ Tông chủ, đa tạ Thái thượng trưởng lão. Chúng đệ tử rối rít nói tạ, trên mặt tràn đầy tâm tình vui sướng, bầu không khí vốn một ngạt cũng bởi vì tin tức này mà có chút hòa hoãn. Sau đó Tông chủ cùng rất nhiều Thái thượng trưởng lão thân ảnh biến mất tại quảng trường này bên trong. Nhìn thấy Tông chủ cùng quá thật dài lão đều đã rời đi, chúng đệ tử cũng bắt đầu nhao nhao rời đi, Hứa Niệm Ly cũng đệ bước nhẹ nhàng bộ pháp về tới động phủ của mình. Huyền Linh Tông trong đại điện, tông chủ và các thái thượng trưởng lão tụ tập ở chỗ này, đồng thời còn có không ít nội môn trưởng lão, bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa thương thảo liên quan tới Long Huyết Ngạc sự tình. Cái này Long Huyết Ngạc thực lực cường đại, chúng ta nếu muốn đối phó nó, chỉ sợ đến bàn bạc kỹ hơn. Một vị thái thượng trưởng lão cao mày, chậm rãi nói rằng. Tông chủ nhẹ gật đầu, biểu lộ nghiêm túc, không sai, bất quá Thạch Kinh Thiên dù sao cũng là chúng ta Huyền Linh Tông đệ tử kiệt xuất, không thể để cho hắn bạch bạch chết đi. Huống chi kia Long Huyết Ngạc nghỉ lại chi địa còn có rất nhiều linh dược. Nhiếp Thái thượng trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, ta đều muốn vì đồ nhi báo thù. Còn có lần này bí cảnh đoạt được thiên đạo trúc cơ linh vật ta muốn hai gốc. Nghe được cái này, trong đại điện ngược không ai có dị nghị. Không bao lâu, một vị khác thái thượng trưởng lão vẻ mặt sầu lo nói, chúng ta bây giờ muốn ra một cái diệt trừ cái này Long Huyết Ngạc biện pháp. Thứ nhất có thể thay nhiếp trưởng lão báo thù, thứ hai cũng có thể được đến nơi ở bên trong rất nhiều linh dược. Đám người rơi vào trầm tư, trong lúc nhất thời, trong đại điện bầu không khí có chút nghiêm trọng. Mặc cho bọn hắn thế nào vắt hết óc muốn, cũng không thể nghĩ ra một cái có thể hoàn mỹ đối phó Long Huyết Ngạc biện pháp tốt. Nếu là đem Long Huyết Ngạc dẫn xuất ngoài bí cảnh, xuất sinh này càng là tứ giai, đến lúc đó thậm chí là chư vị thái thượng trưởng lão đều có vẫn lạc phong hiểm. Tu hành mấy ngàn năm, không có người nào không sợ chết, nhất là những lao quái vật này, đã sớm xóa đi lúc tuổi còn trẻ góc cạnh, nguyên một đám tham sống sợ chết lên. Cho nên dẫn xuất bí cảnh điểm này là căn bản không thể nào. Nếu không dẫn xuất bí cảnh, vậy cũng chỉ có thể phái ra đệ tử thiên tài tiến đến chém giết. nhưng có thể một đối một có thể chém giết cái này Long Huyết Ngạc cũng chỉ có những cái kia chiến đấu loại hình thánh thể người sở hữu, chẳng qua trước mắt Huyền Linh Tông tuy có một cái thánh thể, nhưng lại không phải chiến đấu loại hình. Ngoại trừ một đối một bên ngoài, còn có thể nhường những cái kia có linh thể vương thể đệ tử cùng một chỗ tham gia vây giết, nhưng kể từ đó cái này khó tránh khỏi sẽ tạo thành thương vong. Phải biết mỗi một cái có linh thể vương thể đệ tử phần lớn là mọi người ở đây đời sau cùng đệ tử, nào dám để bọn hắn bước lên nguy hiểm như vậy. Hơn nữa một khi vẫn lạc quá nhiều, liền sẽ chân chính làm bị thương Huyền Linh Tông căn cơ. Vì vậy, đại điện không người dám nói chuyện, hoàn toàn tĩnh mịch. Qua hồi lâu, tông chủ mở miệng nói, đi trước điều tra rõ ràng Long Huyết Ngạc tập tính cùng nhược điểm, lại tính toán sau. Ngược lại Long Huyết Ngạc cũng trốn không thoát cái này bí cảnh, chúng ta có nhiều thời gian đối phó nó. Thanh âm của hắn phá vỡ lâu dài yên lặng. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý, thế là việc này cũng bị tạm thời cắt trí. Chương 173, Hoạt Huyết Thảo chương 173, Hoạt Huyết Thảo vừa về tới lập phủ, Hứa Niệm Ly liền không kịp chờ đợi cho Hứa Trường Sinh đưa tin chính mình từ trong bí cảnh còn sống đi ra tin tức tốt. Mà ngay tại trong linh điền Hứa Trường Sinh tiếp vào Hứa Niệm Ly thành công còn sống tin tức, một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục rơi xuống, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Hứa Trường Sinh thả ra trong tay nông cụ, trả lời, quá tốt rồi, Niệm Ly, ta liền biết ngươi nhất định có thể. Trong âm thanh của hắn tràn đầy thích thú cùng kích động. Hứa Niệm Ly thu đến hồi phục, lòng tràn đầy vui vẻ trả lời, ba, lần này tại bí cảnh bên trong thật đúng là cựu tử nhất sinh, chờ ta nửa năm sau tìm ngươi chậm chậm nói cho ngươi. Hứa Trường Sinh mỉm cười đáp, tốt, ta chờ. Kết thúc đưa tin sau, Hứa Trường Sinh nhiệt tình mười phần tiếp tục tại linh điền lao động. Động tác trong tay càng thêm có lực, trong lòng càng là nghĩ đến về sớm một chút đem cái này tin tức vô cùng tốt cáo chi Trần Phỉ Nguyệt. Nửa năm sau, Hứa Niệm Ly ra tông môn liền trực tiếp cưỡi tiến lên hướng Huyền 88 phường thị Hắc Điêu trên thân. Trên đường đi, nàng tâm tình vui vẻ, cùng một tháng trước kia khẩn trương đè nén tình cảnh hoàn toàn khác biệt. Gió nhẹ lướt qua khuôn mặt của nàng, lay động lấy sợi tóc của nàng, nàng nhìn qua phong cảnh phía xa, khóe miệng không tự giác dương lên. Mà Huyền 88 trong phường thị, Hứa Trường Sinh cùng Trần Phỉ Nguyệt mấy người cũng sớm liền thu đến Hứa Niệm Ly tin tức, lòng tràn đầy vui vẻ trong nhà chờ đợi. Không bao lâu, Hứa Niệm Ly thân ảnh rốt cục xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Niệm Ly, ngươi trở về, có bị thương hay không? Nhanh nhường ba nhìn xem. Thanh âm của hắn mang theo vẻ lo lắng, hai tay cầm thật chặt Hứa Niệm Ly bả vai, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương. Hắn cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới Hứa Niệm Ly, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Hứa Niệm Ly mỉm cười lắc đầu, cha, ta tốt đây, một chút tổn thương đều không có. Trần Phỉ Nguyệt cũng đi lên phía trước, nhẹ nhàng giữ chặt Hứa Niệm Ly tay, trong ánh mắt tràn đầy lo âu và lo lắng. Niệm Ly, tại trong bí cảnh có hay không gặp phải nguy hiểm gì à? Hứa Niệm Ly nhẹ gật đầu, trong giọng nói để lộ ra một tia ngưng trọng. Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, cha, nói lên cái này bí cảnh, ta bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi đâu. Lần này tiến vào bí cảnh người, lại có một nửa người không có thể sống lấy đi ra. Trong giọng nói của nàng để lộ ra đối bí cảnh e ngại. Tiếp lấy, Hứa Niệm Ly đem chính mình tại bí cảnh bên trong kinh nghiệm một năm một mười nói cho đại gia. Hứa Trường Sinh bọn người nghe Hứa Niệm Ly giảng thuật, không khỏi một trận hoảng sợ. May mắn lấy Hứa Niệm Ly có thể bình an trở về. Nhất là kia Long Huyết Ngạc, chỉ là một đầu yêu thú có thể giết đến mấy ngàn luyện khí hậu kỳ Huyền Linh Tông đệ tử chạy trối chết. Ông trời phù hộ, may mắn để ngươi bình an trở về. Hứa Trường Sinh lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, mặt mũi tràn đầy may mắn. Sau đó cảm khái nói, cái này con đường tu tiên quả nhiên tràn ngập gian nguy, Niệm Ly, về sau làm việc càng phải mọi loại cẩn thận. Hứa Niệm Ly khéo léo gật đầu, cha, ta biết. Trần Phỉ Nguyệt nói rằng, tốt tốt, không nói những này dọa người, Niệm Ly thật vất vả trở về, chúng ta phải thật tốt chúc mừng một phen. Hứa Trường Sinh nói rằng, đi, chúng ta về nhà trước, ngươi Phỉ Nguyệt tỷ tỷ chuẩn bị cho ngươi rất nhiều sở trường linh thực, ngươi nếm thử nhìn xem thủ nghệ của nàng có hay không tinh tiến. Đúng vậy, An Niệm Ly tỷ tỷ, mẫu thân làm cho ngươi thật nhiều ăn ngon. Bên cạnh Hứa Thiên Thành hưng phấn nói, ngươi nha, chỉ có biết ăn. Trần Phỉ Nguyệt cười khổ đối với con của mình nói rằng, về đến trong nhà, trên bàn bày đầy phong phú thức ăn, mùi thơm nước mũi. Hứa Niệm Ly an tâm ngồi hạ, vẫn là trong nhà tốt. Trên mặt của nàng tràn đầy nụ cười hạnh phúc, dường như tất cả mọi mệt đều tại thời khắc này tiêu tán. Vậy thì ở nhà nhiều đợi một thời gian ngắn, ngược lại ở đâu đều là tu luyện. Vừa vặn nhiều bồi bồi ngươi Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, thuận tiện lại cho Thiên Thành nói một chút tu hành kinh nghiệm. Hứa Trường Sinh khẽ cười nói, ừ mừng. Hứa Niệm Ly khéo léo gật đầu, ép lên một khối mỹ vị thức ăn để vào trong miệng. Người một nhà vừa ăn vừa nói chuyện, hoan thanh tiếu ngữ không ngừng, ấm áp vô cùng. Sau bữa ăn, Hứa Niệm Ly bồi tiếp Hứa Trường Sinh đi vào trong sân. Ánh trăng như nước, vẩy vào trên mặt đất, tựa như một tầng ngân xa. Đúng rồi ba, vừa mới quên nói, ta tại bí cảnh bên trong thu được một loại linh dược, mặc dù không biết tên của nó nhưng ta cảm thấy không giống phàm vật. Nói Hứa Niệm Ly liền xuất ra đánh giết đầu kia mãng xà sau lấy được vài quặng linh thảo ở dưới ánh trăng tản ra nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Ta đến xem. Hứa Trường Sinh tiếp nhận nữ nhi trong tay linh thảo, thần sắc chuyên chú xem tường tận. Làm mấy chục năm linh thực phu, Hứa Trường Sinh có thể nói đối với phần lớn nhất giai nhị giai linh dược đều có một cái đại khái hiểu rõ. Quả nhiên không ngoài dự liệu, hắn rất dễ dàng liền nhận ra loại này linh thảo. Cái này chính là một loại tên là Hoạt Huyết Thảo linh thảo. Hứa Trường Sinh thanh âm trầm ổn mà chắc chắn. Hoạt Huyết Thảo. Ba, linh thảo này có tác dụng gì? Hứa Niệm Ly tò mò hỏi. Hứa Trường Sinh giải thích nói, cái này Hoạt Huyết Thảo đối với chữa thương có hiệu quả, nếu là phối hợp các linh dược khác luyện thành đan dược, hiệu quả càng tốt. Cho dù không dùng, cầm lấy đi bán, một gốc cũng có thể bán cái mấy trăm linh thạch. Niệm Ly, ngươi có thể ở bí cảnh ở bên trong lấy được như thế linh thảo, cũng coi là một phen cơ duyên. Hứa Niệm Ly nhãn tình sáng lên, vậy thì thật là tốt, ba cái này hoạt huyết thảo liền cho ngươi xử lý à, ngày thường ta có chữa thương đan không cần đến cái này. Hứa Trường Sinh vui mừng cười cười, tốt, như thế ta liền nhận. Đối với cái này hắn thật không có cự tuyệt, tất cả mọi người không phải luyện dược sư, không phát huy ra linh thảo này tác dụng lớn nhất, chẳng bằng hắn tìm giá tốt đem nó bán, còn có thể bán số lượng ngàn linh thạch. Có 7-8 gốc hoạt huyết thảo. Dù sao đối với bọn hắn dạng này bình thường tu tiên giả tới nói, cái này mấy ngàn linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ. Niệm Ly, ngươi bây giờ hẳn là cũng nhanh đột phá tới luyện khí viên mãn a. Hứa Trường Sinh ánh mắt ôn hòa nhìn xem nữ nhi hỏi. Giải thích một chút, luyện khí viên mãn kỳ thật chính là luyện khí tầng 10, trong quyển sách này mỗi đột phá một cái tiểu giai tầng đều sẽ có bình cảnh, tỉ như luyện khí tầng 9 đột phá luyện khí tầng 10, liền có bình cảnh. Luyện khí 8 tầng đột phá luyện khí tầng 9 liền không có bình cảnh. Hứa Niệm Ly nhẹ gật đầu, "Ừm, ba, ta cảm giác còn kém một chút thời cơ liền có thể đột phá." Trong ánh mắt của nàng lộ ra chờ mong cùng một tia vội vàng. Hứa Trường Sinh thâm thía nói rằng, chuyện tu luyện không thể nóng đội, càng là thời khắc mấu chốt càng phải ổn định tâm cảnh, có gì cần cứ việc cùng ba nói. Hứa Niệm Ly nhu thuận đáp, nữ nhi minh bạch. Hai cha con lại trò chuyện trong chốc lát, liền kết thúc lần này đêm trò chuyện. Những ngày tiếp theo, Hứa Niệm Ly trong nhà một bên làm bạn người nhà, thưởng thụ lấy khó được ấm áp thời gian, một bên dốc lòng tu luyện. Rảnh rỗi liền cùng Trần Phỉ Nguyệt tâm sự, chia sẻ lấy lẫn nhau tâm sự cùng khoái hoạt, thậm chí còn có thể dạy bảo Hứa Thiên Thành một chút trên tu hành kinh nghiệm cùng chia sẻ một chút tại bí cảnh bên trong kiến thức. Hứa Thiên Thành nghe đến mê mẩn, trong mắt tràn đầy hướng tới cùng ước mơ, tỷ, ta về sau cũng muốn giống như ngươi lợi hại. Hứa Niệm Ly cười sờ lên đầu của hắn, trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ cùng chờ mong, Thiên Thành, tỷ ta a không phải tính lợi hại. Bất quá tỷ tin tưởng ngươi, ngươi về sau nhất định có thể siêu việt những thiên tài kia. Chương 174, Niệm Ly trúc cơ. Chương 174, Niệm Ly trúc cơ. Ấm áp thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt thời gian một năm giật mình mà qua. Như là thời gian qua nhanh, để cho người ta không khỏi cảm thán tuế nguyệt vội vàng. Hứa Niệm Ly cũng sắp trở lại tông, mà lần này trở lại tông lần sau lại gặp nhau liền không biết muốn mấy năm sau, nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly trong không khí lặng yên tràn ngập. Niệm Ly, đây là ta thu thập trúc cơ linh vật ngươi cất kỹ, còn có cái này 15.000 linh thạch ngươi cầm lấy đi mua trúc cơ đan cùng mặt khác một gốc địa đạo linh vật. Hứa Trường Sinh thanh âm có chút trầm thấp, hắn đem trong tay vật phẩm đưa về phía nữ nhi, trong ánh mắt đầy vẻ không muốn cùng kỳ vọng. Hứa Niệm Ly hốc mắt phím hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, ba, ngài cùng Phỉ Nguyệt tỷ còn có Thiên Thành ở nhà phải chiếu cố thật tốt chính mình, ta nhất định sẽ đột phá trúc cơ, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Sau đó nàng sờ lên Hứa Thiên Thành đầu, sau đó tiếp nhận Hứa Trường Sinh đưa tới đồ vật, liếc mắt nhìn chằm chằm Hứa Trường Sinh bọn người, quay người bước lên về tông đường. Mỗi một bước đều dường như mang theo thiên quân chi trọng, nàng không dám quay đầu, sợ hãi vừa quay đầu lại liền sẽ mất đi tiến lên dũng khí. Hứa Trường Sinh người một nhà đứng tại chỗ, nhìn qua Hứa Niệm Ly bóng lưng dần dần đi xa, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Trở lại tông môn, Hứa Niệm Ly lập tức đi vào linh dược đường, không chút do dự tốn hao 4.000 linh thạch mua một gốc địa đạo trúc cơ linh vật. Lúc đầu Hứa Trường Sinh dự định tại trong phường thị ra giá cao mua một gốc, thế nhưng là bị nàng ngăn trở. Nàng biết tông môn vừa mới thương vong gần một nửa luyện khí hậu kỳ đệ tử, trong thời gian ngắn tông môn khẳng định có địa đạo trúc cơ linh vật mua sắm, cho nên liền không cần bỏ ra giá cao mua một gốc. Lấy lòng địa đạo trúc cơ linh vật sau, Hứa Niệm Ly liền ngựa không dừng vó trở về đạo phủ, bắt đầu bế quan. Thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt đã là 3 năm sau. 3 năm này trong lúc đó Hứa Niệm Ly không hề rời đi qua tông môn, vẫn luôn trong động phủ đã tọa tu hành, tâm vô bằng ngủ, là sắp trúc cơ điều chỉnh tốt trạng thái. Sớm tại mấy năm trước nàng về tông sau trong vòng mấy tháng nàng liền thành công đột phá tới luyện khí tầng 10, tức là luyện khí cảnh giới viên mãn. Vừa đột phá tới luyện khí cảnh giới viên mãn, nàng liền lập tức hướng tông môn xin nửa giá mua một cái trúc cơ đan, bây giờ vạn vật có, chỉ thiếu trúc cơ. Trải qua hơn 2 năm lắng đọng, nàng càng thêm cảm giác được chính mình trúc cơ thời cơ sẽ không quá xa, nàng dự định đưa tin cáo chi phụ thân một tiếng. Ba, ta cảm giác ta trúc cơ sắp đến, cho nên trong khoảng thời gian này liền muốn nếm thử trúc cơ, các ngươi chớ có mong nhớ. Hứa Niệm Ly thanh âm bên trong mang theo một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Hứa Trường Sinh thu đến đưa tin, trong lòng đã kích động vừa khẩn trương, hai tay không tự giác nắm chặt, Niệm Ly, nhất định phải cẩn thận, ba chờ tin tức tốt của ngươi. Ừ, yên tâm đi ba. Hứa Niệm Ly hít sâu một hơi, đóng lại đưa tin, bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng. Nàng đem động phủ bố trí tốt phòng ngự trận pháp, lại kiểm tra một lần cần thiết linh vật cùng đang dược, xác nhận không sai sau, liền xếp bằng ở bộ đoàn bên trên, hai mắt nhắm lại, điều chỉnh tâm cảnh, cố gắng nhường nội tâm của mình bình tĩnh như nước, chuẩn bị tìm kiếm trúc cơ thời cơ. Phu quân, thế nào? Một bên khác, Trần Phỉ Nguyệt nhìn xem một nửa tóc trắng Hứa Trường Sinh, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, thanh âm cũng mang theo một tia bội vàng. Đừng lo lắng rồi, là chuyện tốt, vừa mới Niệm Ly đưa tin nói với ta nàng cảm giác trúc cơ thời cơ sắp đến, sớm cáo chi chúng ta, phòng ngừa chúng ta liên lạc không được nàng từ đó bạch bạch lo lắng. Hứa Trường Sinh cười đáp lại, muốn cho Trần Phỉ Nguyệt giải sầu, có thể nếp nhăn trên mặt lại có vẻ sâu hơn. Thật sao phu quân? Trần Phỉ Nguyệt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó nàng chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện, hy vọng Niệm Ly có thể thuận lợi trúc cơ. Nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt bộ dáng, Hứa Trường Sinh có chút đau lòng, trong khoảng thời gian này Trần Phỉ Nguyệt cũng không có thiếu là thân thể của hắn lo lắng. Từ khi Niệm Ly lần trước sau khi đi, hắn trong lúc nhất thời biến già đi rất nhiều. Không chỉ có là trợn nhìn một nửa tóc trắng, ngay cả làn da cũng biến thành lỏng, đã mất đi ngày xưa con trạch. Theo lý thuyết, luyện khí tu sĩ thế nhưng là cùng phàm nhân khác biệt, có 120 tuổi thọ nguyên, già mua cũng chỉ biết tại 80 về sau mới có thể dần dần biến thành một cái lão giả hình thái. Mà chính mình hơn 60 tuổi cũng đã bắt đầu già yếu, cái này cũng không phải cái gì dấu hiệu tốt. Mấy năm ở giữa, Trần Phỉ Nguyệt mấy lần yêu cầu hắn đi tìm y sư kiểm tra một chút có phải là hay không thân thể xuất hiện vấn đề. Đối với cái này, đều chỉ là tùy ý tìm một chút lấy cớ cho từ chối. Hứa Trường Sinh biết cái này đoán chừng là trước đó sử dụng 20 năm tuổi thọ cường hóa dòng dõi một cái giá lớn, nguyên bản 120 tuổi tuổi thọ chính mình. Bây giờ chỉ còn 100 năm tuổi thọ, tự nhiên cũng sẽ không đợi đến 80 tuổi mới có thể già yếu. Nhưng là loại sự tình này chính mình lại không tốt nói cho Trần Phỉ Nguyệt, không phải sẽ chỉ làm nàng càng thêm lo lắng. Hứa Trường Sinh trong lòng lặng yên suy nghĩ, chỉ cần niệm ly đột phá trúc cơ, chính mình cũng liền có thể trúc cơ, đến lúc đó liền sẽ có 300 năm thọ nguyên, đầy đủ. Trần Phỉ Nguyệt nhìn xem Hứa Trường Sinh như có điều suy nghĩ bộ dáng, hỏi: "Phu quân, ngươi đang suy nghĩ gì đâu?" Hứa Trường Sinh lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: "Không muốn cái gì, chỉ là hy vọng niệm ly tất cả thuận lợi." Mà ở xa Huyền Linh Tông, Hứa Niệm Ly cũng không biết nhà mình phụ thân tình huống, lúc này một lòng nhào vào trúc cơ bên trên, vứt bỏ tất cả tạp niệm, chuẩn bị nên đón sắp đến thời khắc mấu chốt. Nhật nguyệt luân chuyển, xuân đi thu đến, hơn nửa năm đi qua. Hứa Niệm Ly trong động phủ, linh khí càng thêm nồng đậm, khí tức của nàng cũng càng thêm cường đại, dường như sắp phá kén mà ra hồ điệp. Trải qua thời gian dài chuẩn bị, trúc cơ thời khắc mấu chốt rốt cục tiến đến. Nàng đội vàng nuốt xuống ngậm vào trong miệng trúc cơ đan, vận chuyển công pháp, thể nội trong kinh mạch linh lực như lao nhanh giang hà, cấp tốc hội tụ đến nơi đan điền, dẫn dắt đến linh lực đánh thẳng vào trúc cơ bình cảnh. Trong lúc nhất thời, trong động phủ linh lực ba động kịch liệt, như là mãnh liệt sóng cả, Hứa Niệm Ly cái trán cũng toát ra mồ hôi, khỏa khỏa óng ánh, theo gương mặt trượt xuống. Nhưng mà, trúc cơ cũng không phải là chuyện dễ, lần lượt xung kích đều không thể thành công, Hứa Niệm Ly cắn chặt răng, trong lòng không ngừng cho mình cổ động. Ngay tại nàng cơ hồ muốn kiệt lực thời điểm, vùng đan điền đột nhiên chuyển đến một hồi oanh minh, linh lực điên cuồng tràn vào, bình cảnh rốt cục xuất hiện một tia bừng lòng. Chỉ thấy Hứa Niệm Ly quanh thân hào quang tỏa sáng, sáng chói như tinh thần, cường đại linh áp tràn ngập ra, khiến không khí xung quanh cũng vì đó rung động, nàng cắn chặt hàm răng, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên đang chịu đựng thống khổ to lớn. Rốt cục, quang mang dần dần thu liễm, linh áp hướng tới bình ổn, Hứa Niệm Ly chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, rốt cục trúc cơ thành công. Thanh âm kia mang theo vô tận vui sướng cùng tự hào. "Phụ thân, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ, ta không để cho các ngươi thất vọng." Nàng tự lẩm bẩm, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Ngay tại lúc Hứa Niệm Ly đột phá thành công một phút này, Huyền 88 trong phường thị một cái tóc trắng phơ người mở hai mắt ra. "Đinh, kiểm tra tới tốc chủ nữ nhi Hứa Niệm Ly đột phá tới trúc cơ một tầng. Hiện tiến đi tu vi trả về, phải chăng lập tức tiến hành hấp thu. Nhắc nhở, tốc chủ trúc cơ sau sẽ hệ thống sẽ tiến hành thăng cấp, mời tốc chủ mau chóng đột phá trúc cơ." Chương 175, song song trúc cơ. Chương 175, song song trúc cơ. Người này chính là giả mua sau Hứa Trường Sinh, cái kia đục ngầu song trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, tự lẩm bẩm, Niệm Ly đột phá sao? Nếp nhăn trên mặt dường như đều giãn ra, lộ ra nụ cười vui mừng. Hắn lập tức đứng dậy, tìm tới cách đó không xa đang tĩnh tọa Trần Phỉ Nguyệt nói, "Phỉ Nguyệt, ta cảm thấy trúc cơ thời cơ, ta muốn." "Không được phu quân, ta không cho phép ngươi mạo hiểm. Ngươi đã qua tuổi 60, hơn nữa còn không có trúc cơ đan, cái này đột phá cựu tử nhất sinh." Trần Phỉ Nguyệt nói nói nước mắt phốc phốc chảy xuống, âm thanh run rẩy, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng lo lắng. "Chúng ta đợi Niệm Ly sau khi đột phá làm ra trúc cơ đan lại đếm thử có được hay không, phu quân?" Nàng nắm chặt Hứa Trường Sinh ống tay áo, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt, Hứa Trường Sinh nắm chặt tay của nàng, nói rằng, "Phỉ Nguyệt, tin tưởng ta, ta sẽ không bước xuống các ngươi mặc kệ. Ta có thể cảm giác được lần này thời cơ 10 phần mạnh mẽ, ta 10 phần chắc chín, nếu là bỏ lỡ, chỉ sợ lại không cơ hội." Ánh mắt của hắn kiên định mà chấp nhất. Trần Phỉ Nguyệt trong mắt rưng rưng, lắc đầu nói, "Thế nhưng là..." Kia "thế nhưng là" hai chữ bên trong bao hàm vô tận sầu lo cùng bất an. Hứa Trường Sinh kiên định nhìn xem nàng, "Tin tưởng ta Phỉ Nguyệt, ta nhất định sẽ thành công." Trần Phỉ Nguyệt biết Hứa Trường Sinh tâm ý đã quyết, chậm rãi nói rằng, "Tốt, phu quân, ngươi nhất định phải cẩn thận." Thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng lo lắng. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó phân biệt cho Hứa Niệm Ly cùng Lý Ký Phát đi đưa tin, cáo chi việc này. Kỳ thật Hứa Trường Sinh là cố ý làm như vậy, cứ việc có thể sẽ nhường đám người lo lắng. Nhưng là đây cũng là giải thích mình bây giờ đột phá trúc cơ một cái phương pháp. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, đi vào trong nhà, làm bộ bố trí đột phá cần thiết tất cả. Mà đổi thành một bên, Hứa Niệm Ly còn không có từ vừa mới đột phá trúc cơ kỳ trong vui sướng lấy lại tinh thần, liền thu đến phụ thân đưa tin. Lập tức khẩn trương lên, nàng thế nhưng là minh bạch ở trong đó hung hiểm. Giống cha mình loại tình huống này, 10 người cũng chưa chắc có thể có một người có thể thành công đột phá. Một khi đột phá thất bại, không chết cũng bị thương. Nàng đội vàng phát đi đưa tin, ý đồ ngăn cản cha mình, "Cha, ngài trước đừng xúc động, chờ ta về phường thị cho ngài tìm tới trúc cơ đan lại đột phá cũng không muộn." Nhưng mà Hứa Trường Sinh tâm ý đã quyết, cũng không hồi phục Hứa Niệm Ly đưa tin. Hứa Niệm Ly lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức bay đến phụ thân bên người ngăn cản hắn. Một bên khác, Lý Ký Thu đến đưa tin cũng là rất là chấn kinh, sau đó hướng Hứa Trường Sinh tiến hành chúc mừng. Bất quá hắn không biết Hứa Trường Sinh là dự định không tá trợ ngoại vật tiến hành đột phá, nếu không khó tránh khỏi sẽ đến thuyết phục một phen. Trong phòng, Hứa Trường Sinh che giấu tất cả ngoại giới quá nhiều, ổn định lại tâm thần. Hắn hai mắt nhắm lại, điều chỉnh hô hấp, đem tự thân trạng thái điều chỉnh tới tốt nhất. Giờ phút này, nội tâm của hắn bình tĩnh như nước, hết thảy xung quanh dường như đều đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại hắn chuẩn bị bắt đầu xung kích trúc cơ thời điểm, ngoài cửa Trần Phỉ Nguyệt cùng Hứa Thiên Thành chắp tay trước ngực, yên lặng cầu nguyện, "Lão tiên gia, nhất định phải phù hộ phu quân, phụ thân bình an vô sự." Tiếp nhận trả về lập tức, một cỗ cường đại mà thuần túy linh lực tự Hứa Trường Sinh thể nội hiện lên, điên cuồng đánh thẳng vào kinh mạch của hắn cùng đan điền. Hứa Trường Sinh chỉ cảm thấy thân thể phảng phất muốn bị cỗ lực lượng này nó bạo, kịch liệt đau nhức đánh tới, nhường hắn nhịn không được kêu rên lên tiếng. Linh lực ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới, không ngừng đánh thẳng vào trúc cơ bình cảnh. Mỗi một lần xung kích đều mang đến toàn tâm đau đớn, có thể Hứa Trường Sinh cắn chặt hàm răng, không chịu từ bỏ. Hứa Trường Sinh cố gắng dẫn dắt đến cỗ này linh lực, khiến cho hội tụ ở nơi đan điền. Mồ hôi ướt đẫm quần áo của hắn, sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy kiên nghị cùng bất khuất. Ngay tại hắn cảm thấy mình sắp không chịu nổi thời điểm, vùng đan điền truyền đến một hồi hoành minh, bình cảnh rốt cục xuất hiện một tia bừng lòng. Hứa Trường Sinh mừng rỡ trong lòng, nổi lên sau cùng khí lực, dẫn dắt đến linh lực toàn lực xung kích. Rốt cục, bình cảnh vỡ vụn, linh lực giống như thủy triều tràn vào đan điền, Hứa Trường Sinh thể nội truyền đến một hồi hoành minh, linh áp trong nháy mắt bộc phát. Tóc lập tức từ bạch biến thành đen, thân thể cũng là lấy mắt thường giống như tốc độ khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Thành công. Hứa Trường Sinh trong lòng vui mừng như điên. Kia vui sướng như là mãnh liệt thủy triều, đem hắn bao phủ hoàn toàn. Đinh, tốc chủ thành công trúc cơ, hệ thống bắt đầu thăng cấp. Mà lúc này, ngoài cửa Trần Phỉ Nguyệt cũng cảm nhận được cỗ này linh áp, ngạc nhiên hô, "Phu quân!" Lúc này cửa phòng tự động mở ra, Hứa Trường Sinh từ trong phòng đạp không mà ra, dáng người phiêu dật, tinh thần phấn chấn. "Phu quân, ngươi đột phá." Trần Phỉ Nguyệt nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên Hứa Trường Sinh, âm thanh run rẩy, tràn đầy kích động cùng thích thú. "Phỉ Nguyệt, ta thành công, để các ngươi lo lắng." Hứa Trường Sinh khẽ cười nói, trong mắt tràn đầy dịu dàng cùng ấy nấy. Trần Phỉ Nguyệt vui đến phát khóc, nào vào Hứa Trường Sinh trong ngực, "Quá tốt rồi, quá tốt rồi." Nước mắt thấm ướt Hứa Trường Sinh quần áo. Hứa Thiên Thành ở một bên hưng phấn lanh lợi, "Cha, ngươi thật lợi hại." Hứa Trường Sinh cười sờ lên Hứa Thiên Thành đầu, nhìn về phía phương xa, trong lòng tràn đầy đối tương lai chờ mong. Đúng lúc này, một đạo trúc cơ khí tức đang hướng phía nơi đầy chạy đến. "Cẩn thận." Phát giác được cỗ khí tức này, Hứa Trường Sinh trong nháy mắt đem người nhà bảo hộ ở sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm khí tức truyền đến phương hướng, toàn thân linh lực phun trào, làm xong tùy thời ứng đối chuẩn bị. Một lát sau, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Niệm Ly." Hứa Trường Sinh mang theo ngạc nhiên hô, con mắt chăm chú khóa chặt bóng người xinh xắn kia. "Cha, ngươi đột phá trúc cơ." Hứa Niệm Ly thanh âm tràn ngập kích động, chạy bộ đi vào Hứa Trường Sinh trước mặt. Hứa Trường Sinh cười gật đầu, "Ừm, cha thành công." Hứa Niệm Ly trong mắt rưng rưng, "Cha, quá tốt rồi, ngươi không biết rõ ta trên đường có nhiều lo lắng, ta sợ hãi." Sợ hãi thanh âm của nàng mang theo một chút run rẩy, trong lời nói bao hàm lấy thật sâu lo lắng, lệ kia nước tại trong hốc mắt đỏ quanh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. "Tốt tốt, cha đây không phải thành công a. Cha cũng sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Ngươi đoạn đường này gấp trở về có thể mệt muốn chết a." Hứa Trường Sinh lôi kéo Hứa Niệm Ly tay an ủi, nhẹ nhàng vu vu mu bàn tay của nàng, trong ánh mắt tràn đầy tự ái. Hứa Niệm Ly nín khóc mỉm cười, lắc đầu, "Cha, ta không mệt." Trên mặt của nàng còn mang theo chưa khô vệt nước mắt, lại toát ra nụ cười sảng lạ. Người một nhà đắm chìm trong đoàn tụ trong vui sướng, cười cười nói nói. Trần Phỉ Nguyệt nhìn xem Hứa Trường Sinh cùng Hứa Niệm Ly, dịu dàng nói, "Chúng ta một nhà bây giờ đều càng ngày càng tốt, đây là thượng thiên chiếu cố." Hứa Thiên Thành cũng lại gần, cười hì hì nói, "Ta cũng phải nỗ lực tu luyện, giống ba ba cùng tỷ tỷ như thế lợi hại." Tất cả mọi người bị hắn ngây thơ lời nói cho cười, tiếng cười tại trong sân quanh quẩn, ấm áp mà mỹ hảo. Dường như liền không khí chung quanh đều tràn đầy ngọt ngào hương vị. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, "Bây giờ ta cùng Niệm Ly đột phá trúc cơ, tại cái này tu tiên giới cũng coi là có chút khởi sắc, bất quá đều không thể buông lòng cảnh giác. Con đường tu tiên từ từ, chúng ta còn cần càng thêm cẩn thận tiến lên." Hứa Niệm Ly gật đầu đáp, "Cha nói đúng, ta tại tông môn cũng sẽ càng thêm cố gắng, tranh thủ cao hơn thành tựu." Chương 176, Lý Ký đến chương 176, Lý Ký đến người một nhà lại hàn huyên hồi lâu, mới cùng nhau vào nhà, chuẩn bị kỹ càng tốt chúc mừng một phen. Nhưng mà, đúng lúc này Lý Ký cùng Trần Bá hai người vội vàng chạy đến. Lý Ký chắp tay chúc nói, "Trường Sinh lão đệ, chúc mừng đột phá trúc cơ kỳ, về sau có thể nói là ngư dược bầu trời, mặc cho ngươi bay lượn." Hứa Trường Sinh cười đáp lễ, "Đa tạ Lý đại ca mong nhớ." Trần Bá cũng ở một bên vẻ mặt tươi cười, "Trường Sinh tiểu hữu, a không cho phép tiền bối thật sự là phúc vận thâm hậu, thật đáng mừng." "Trần Bá ngươi cái này coi như gãy sắt ta, ngươi vẫn là gọi ta Trường Sinh tiểu hữu a." Hứa Trường Sinh vội vàng khoát tay nói rằng. Trần Bá cùng Lý Ký cười ha ha một tiếng, "Kia tốt, Trường Sinh tiểu hữu, đây chính là đại hỷ sự tình, phải hào hào chúc mừng một phen. Đây là thiếu gia của chúng ta đến một chút tâm ý, ngươi cầm lấy." Nói Trần Bá xuất ra một cái nhẫn chữ vật, đưa tới Hứa Trường Sinh trước mặt. "Lý đại ca, ngươi đây là làm gì?" Hứa Trường Sinh quay đầu, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. "Một chút tâm ý mà thôi, cứ việc nhận lấy chính là Trường Sinh lão đệ." Lý Ký mặt mũi tràn đầy chân thành. "Lý đại ca, mấy chục năm qua đã đầy đủ làm phiền ngươi, lại nói ngươi đột phá trúc cơ lúc cũng không có tặng lễ, cái này tha thứ ta không thể nhận." Hứa Trường Sinh thái độ kiên quyết, không chút do dự cự tuyệt. "Vậy được rồi." Nhìn xem Hứa Trường Sinh kia kiên quyết thái độ, Lý Ký cũng đành phải thôi. "Đi, Lý đại ca, Trần Bá vài thập niên trước ta liền từng nói qua muốn làm chủ xin các ngươi, làm sao tình thế bức người, cho tới bây giờ mới có cơ hội này. Đêm nay nhất định phải không say không về." Hứa Trường Sinh vội vàng mời hai người vào nhà, vô cùng nhiệt tình. Vừa tiến vào trong phòng, Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Thành cũng là treo lên chào hỏi, "Gặp qua Lý bá bá, Trần gia gia." "Niệm Ly chất nữ cũng tại a?" "Ừm." "Chúc cơ kỳ." Lý Ký cùng Trần Bá một mặt kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn, tràn đầy khó có thể tin. "Ha ha, Trường Sinh lão đệ hôm nay song hỷ lâm môn a. Niệm Ly chất nữ trẻ tuổi như vậy đã đột phá chúc cơ kỳ, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng." Hứa Trường Sinh nghe vậy, hiện ra nụ cười trên mặt càng tăng lên, "Đúng vậy a, đứa nhỏ này không chịu thua kém." trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo. Hứa Niệm Ly có chút ngượng ngùng cười cười, Lý Bá Bá quá khen. Đây chính là Tiểu Thiên Thành a. Lần thứ nhất thấy, đây là Lý Bá Bá cho ngươi một chút lễ vật. Sau đó Lý Ký nhìn về phía Hứa Thiên Thành, cũng từ trong ngực móc ra một bình tụ khí tán, trong mắt tràn đầy tự ái. Hứa Thiên Thành sững sờ tại nguyên chỗ nhìn về phía Hứa Trường Sinh, trong ánh mắt mang theo một tia hỏi thăm cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Hứa Trường Sinh mỉm cười đối Hứa Thiên Thành nói rằng, Thiên Thành, còn không mau tạ ơn Lý Bá Bá. Hứa Thiên Thành cái này mới phản ứng được, vội vàng nói tạ ơn Lý Bá Bá. Lý Ký cởi mở cười to, ha ha, bé ngoan. Lúc này Trần Phỉ Nguyệt nhiệt tình nói rằng, đại gia nhanh đừng đứng đây nữa, đều ngồi đi. Đám người nhao nhao vào chỗ, Trần Phỉ Nguyệt vội vàng mang sang sớm đã chuẩn bị xong rượu ngon. Các ngươi uống trước chút rượu, linh thiện lập tức liền có thể làm tốt. Không bao lâu trên bàn bày đầy phong phú thức ăn, hương khí bốn phía, rượu ngon thuần hậu hương vị cũng tràn ngập trong không khí. Đám người cũng là nhao nhao hưởng thụ lên mỹ thực rượu ngon lên. Qua ba ly rượu, Hứa Niệm Ly bọn người sớm đã lui ra, lúc này trên ghế chỉ còn Hứa Trường Sinh, Lý Ký, Trần Bá ba người. Lý Ký cảm khái nói, Trường Sinh lão đệ, bây giờ ngươi cùng Niệm Ly chất nữ đều đột phá trúc cơ, gia tộc thịnh vượng ở trong tầm tay a. Hứa Trường Sinh giơ ly rượu lên, cái này cũng may mà Lý đại ca ngày thường trông nom, ta mời ngươi một chén. Nói xong, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lý Ký nói tiếp, Trường Sinh lão đệ, bây giờ ngươi đã trúc cơ, về sau có tính toán gì không? Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem Hứa Trường Sinh, tràn đầy chờ mong. Hứa Trường Sinh hơi chút trầm tư, nói rằng, không dối gạt Lý đại ca, trước mắt còn không có cái khác dự định, không biết đại ca có thể có đề nghị gì. Lý Ký cười ha ha một tiếng, quả nhiên cái gì không gạt được Trường Sinh lão đệ, lần này đến đây ngoại trừ hướng lão đệ chúc mừng bên ngoài còn muốn mời lão đệ đảm nhiệm ta Lý gia ký danh trưởng lão. Hứa Trường Sinh nao nao, lập tức nói rằng, Lý đại ca, cái này nhưng không được, ta có tài đức gì gánh này trách nhiệm. Lý Ký khoát tay áo, Trường Sinh lão đệ, ngươi quá khiêm nhường. Lấy tu vi của ngươi cùng làm người, đảm nhiệm ta Lý gia ký danh trưởng lão dư xài. Hơn nữa cái này đối ngươi ta song phương đều hữu ích chỗ, ngươi có thể mượn nhờ Lý gia tài nguyên tăng thêm một bước tu vi, Lý gia cũng có thể bởi vì sự gia nhập của ngươi mà càng thêm cường đại. Trần Bá cũng đi theo phụ họa, đúng vậy à, Trường Sinh tiểu hữu, đây chính là cả hai cùng có lợi chuyện tốt. Lý đại ca, không biết cái này tên trưởng lão có gì chức trách? Hứa Trường Sinh nhíu mày, thần sắc hơi có vẻ nghiêm trọng. Lý Ký đặt chén rượu xuống, nghiêm túc nói, Trường Sinh lão đệ, cái này tên trưởng lão ngày bình thường cũng là không cần ngươi làm gì. Chủ yếu là Lý gia chống đỡ chút mặt mũi, bình thường xử lý một chút việc bất đánh, chân chính chuyện nguy hiểm cũng sẽ không để các ngươi đi làm. Sau đó hắn bổ sung nói rằng, Trường Sinh lão đệ, ngươi yên tâm, ngày bình thường ngươi chi bằng tự do tu luyện, gia tộc tuyệt sẽ không quá nhiều can thiệp, ngươi nếu là ngày nào muốn rời đi cái này huyện 88 phường thị, chúng ta Lý gia cũng sẽ không ngăn cản. Hứa Trường Sinh trầm tư một lát, nói rằng, tốt, đã Lý đại ca cùng Trần Bá đều như thế tín nhiệm ta, kia Trường Sinh liền đáp ứng. Lý Ký đại hỉ, tốt, có Trường Sinh lão đệ câu nói này, ta an tâm. Đến, chúng ta tiếp tục uống rượu. Hắn hưng phấn giơ ly rượu lên. Ba người lại uống một phen, cho đến đêm dài mới tan đi. Hứa Trường Sinh đem Lý Ký cùng Trần Bá đưa ra gia môn, nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Gió đêm thổi lất phất góc áo của hắn, hắn thật lâu đứng lặng ở trước cửa, suy nghĩ tung bay. Lúc này Hứa Niệm Ly đi đến Hứa Trường Sinh trước mặt, mang theo không hiểu hỏi, "Ba ba, ngươi thật muốn đi Lý gia làm ký danh trưởng lão?" Tại nàng nhận biết bên trong, làm Lý gia ký danh trưởng lão coi như đi đến bên ngoài, toàn bộ huyện 88 phường thị đều sẽ biết được, lại còn tương đương với cùng Lý gia đứng ở trên cùng một con thuyền, cái này rõ ràng không phù hợp phụ thân cầu nói. Đối mặt nữ nhi nghi vấn, Hứa Trường Sinh thở dài một cái, "Niệm Ly à, cái này tu tiên giới nói cho cùng cũng vẫn là từ người tạo thành, chỉ cần có người ở đằng kia tất nhiên không có khả năng thoát ly nhân tình bị, đương nhiên tại sinh tử cũng tuyệt đối lợi ích trước mặt ân tình khả năng không đáng một đồng." Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa, vẻ mặt có chút nghiêm trọng, sau đó tiếp tục nói, "Lý đại ca mấy chục năm qua đối ân tình của ta không nhỏ, đối với hắn điều thỉnh cầu này ta khó mà cự tuyệt. Bất quá ta cũng cân nhắc một phen, việc này chỉ cần cẩn thận một chút nên sẽ không ra có nguy hiểm tính mạng." Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Niệm Ly bà bay, trong giọng nói mang theo một tia trấn an. Nghĩ đến Lý Ký thỉnh cầu, Hứa Trường Sinh kỳ thật cũng không phải là rất muốn bằng lòng. Cứ việc cái này Lý gia ký danh trưởng lao chức tại Lý Ký trong miệng rất an toàn, nhưng nếu là Lý gia tao ngộ nguy cơ vậy mình coi như nguy hiểm. Bất quá, hắn tại cái này trong phường thị chờ đợi mấy chục năm cũng không thấy Lý gia xảy ra cái đại sự gì, luôn không khả năng chính mình vừa lên mặc cho Lý gia liền sẽ xảy ra đại sự à. Hắn cười khổ lắc đầu, ý đồ xua tan trong lòng sầu lo. Mặt khác vừa vặn cũng thông qua làm Lý gia trưởng lão nhiều kiếm lấy linh hạch, nhanh chóng trợ giúp Phỉ Nguyệt trúc cơ, đợi nàng trúc cơ xong thì rời đi nơi đây. Hắn thở dài một ngụm, cũng không biết về sau là phúc là họa. Chương 177, tiền nhiệm Lý gia trưởng lão. Chương 177, tiền nhiệm Lý gia trưởng lão. Mặc dù hắn đã là trúc cơ kỳ, nhưng ở cái này huyện 88 trong phường thị còn chưa đủ nhịn. Từng cái gia tộc ở bề ngoài chỉ có 4-5 cái trúc cơ cường giả, âm thầm tối thiểu ẩn giấu đi một nửa. Hắn biết rõ cái này trong phường thị nước rất sâu, hơi không cẩn thận liền có thể vạn kiếp bất phục. Đây là từng cái gia tộc cố ý hạn chế nhà mình trúc cơ số lượng dưới tình huống. Nếu như bọn hắn thật muốn tao ngộ nguy cơ, thời gian mấy tháng bên trong bọn hắn có thể lập tức thêm ra mấy tên trúc cơ cường giả. Về phần tại sao sẽ hạn chế nhà mình trúc cơ số lượng, đương nhiên là gia tộc tài nguyên không đủ. Cầm Lý gia làm thí dụ, Lý gia hàng năm thu nhập chỉ có thể nuôi nổi 10 tên trúc cơ tu luyện, ngươi như là trong gia tộc vượt qua 10 tên trúc cơ, như vậy hàng năm thì là ở vào hao tổn trạng thái. Tới cuối cùng gia tộc nội tình đều sẽ thâm hụt, cho nên giống Lý gia dạng này đồng dạng sẽ bảo trì 8 đến 9 tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhìn đến đây, rất nhiều người khẳng định hiếu kỳ vì cái gì không mở rộng địa bàn, đề cao gia tộc kích lợi. Nếu là dạng này, không thể không nói ngươi nghĩ quá đơn giản. Tại cái này tấp đất tấp vàng huyền linh trung tâm khu vực, đã không có dư thừa tài nguyên, mong muốn nhiều tư nguyên hơn chỉ có thể từ gia tộc khác bên trong đoạt thức ăn trước miệng vọng. Kể từ đó, hai cái giữa các gia tộc tất nhiên sẽ bộc phát mâu thuẫn. Nhẹ thì cướp đoạt một bộ phận tài nguyên, nặng thì gia tộc diệt vong. Mà một khi có gia tộc bị diệt lúc, Huyền Linh Tông liền sẽ thu hồi bị diệt gia tộc sản nghiệp cũng hướng diệt tộc người thực hành tiền phạt. Diệt tộc một phương nếu không thể giao nạp tiền phạt, Huyền Linh Tông liền sẽ áp dụng bắt giữ, vậy cái này Huyền Linh khu vực liền không có người sinh tồn chi địa. Nếu là giao nạp tiền phạt, diệt tộc một phương bốc lên lớn như thế hiểm cuối cùng lại không chiếm được bao lớn chỗ tốt, ngược lại có thể sẽ tổn thất gia tộc của mình nội tình. Vì vậy, đa số gia tộc đều chỉ sẽ tiểu đà tiểu nháo, tranh đoạt một chút tài nguyên, cũng sẽ không song phương mở tử chiến. Trừ phi hai tộc ở giữa có sinh tử đại thù hoặc là có đặc thù chi vận, mới có thể cam nguyện bốc lên nguy hiểm to lớn. Đây cũng là Hứa Trường Sinh đồng ý làm Lý Gia ký danh trưởng lao nguyên nhân chủ yếu. Đây cũng là Huyền Linh Tông hạn chế dưới trướng thế lực nhanh chóng phát triển chính sách. Không chỉ có thể suy yếu dưới trướng thế lực thực lực, hơn nữa còn có thể từ đó được đến chỗ tốt. Kể từ đó, dưới trướng thế lực liền không thể thông qua chiếm đoạt thế lực khác tiến hành nhanh chóng phát triển. Mà Huyền Linh Tông chính là bởi vì cái này chính sách dẫn đến cái này mấy vạn năm đến, Huyền Linh Tông địa vị không người có thể lung lay. Ngày kế tiếp, Lý Gia Dung chống thua chiêng là cử hành ký danh trưởng lão nhập chức nghi thức. Hứa Trường Sinh đột phá trúc cơ trở thành Lý Gia ký danh trưởng lão tin tức đã tan ra bốn phía. Các ngươi nghe nói không có, Lý Gia giống như nhiều một vị ký danh trưởng lão. Sáng sớm hôm nay ta liền nghe nói người này trước kia còn là Lý Gia linh thực phu. Cái gì? Thật sao? Nghe được cái này tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc, khẽ nhếch miệng, khó có thể tin. Bọn hắn đại đa số đều là ngoại lai tu sĩ, vì mưu sinh lựa chọn đến Lý Gia làm linh thực phu người. Đột nhiên nghe được có người có thể thông qua linh thực phu cái nghề nghiệp này tích lũy đủ đầy đủ tài nguyên đột phá trúc cơ, nhao nhao nhận lên khích lệ cùng cổ vũ. Thiên chân vạn sát. Nói thật mấy chục năm trước đó ta còn cùng Hứa trưởng lão từng uống rượu đâu. Lúc ấy Hứa trưởng lão cũng vừa mới luyện khí hậu kỳ, bây giờ qua mấy thập niên, không nghĩ tới đã là vật là người không phải. Người nói chuyện lắc đầu, tựa hồ là đang cảm thán tuế nguyệt biến thiên, khắp khuôn mặt là thổn thức. Đám người nghe xong, đều là kinh thán không thôi, đối Hứa trưởng sinh tràn đầy kính nể cùng hiếu kỳ. Bọn hắn nhao nhao suy đoán Hứa trưởng sinh quá khứ, tưởng tượng thấy hắn là như thế nào tại chật vật con đường tu luyện bên trên từng bước một đi đến hôm nay. Có người cảm thấy hắn nhất định là có kỳ ngộ gì, có người lại cho rằng là hắn kiên cường nghị lực thành tựu hắn, chúng thuyết phân vân. Mà lúc này Hứa trưởng sinh, chính bản thân chỗ Lý Gia, bắt đầu thích ứng lấy ký danh trưởng lão thân phận mới. Lý Ký tự mình mang theo hắn quen thuộc Lý Gia các hạng sự vụ cùng tài nguyên phân phối. Trường Sinh lão đệ, bên này là gia tộc tàng kinh các, bên trong có không ít tu luyện công pháp cùng pháp thuật bí tịch. Xem như trưởng lão, ngươi có quyền chọn lựa một chút thích hợp bản thân. Lý Ký nhiệt tình giới thiệu, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hứa Trường Sinh gật đầu gửi tới lời cảm ơn, đi vào tàng kinh các đại khái nhìn một chút, nhưng cũng không có lập tức lựa chọn bí tịch. Chỉ chốc lát sau, hắn cùng Lý Ký tiếp tục tiến lên. Bên này là ta Lý Gia phòng luyện đan, nếu ngươi nếm thử luyện đan, có thể sớm cùng khai thông một phen, trưởng lão chúng ta là có thể tiến hành miễn phí sử dụng. Lý Ký thanh âm tại Hứa Trường Sinh vang lên bên tai. Hứa Trường Sinh một bên nghe, một bên yên lặng ghi ở trong lòng. Hai người đi hồi lâu, cuối cùng đi vào một chỗ linh điền chỗ. Lý Ký chỉ vào linh điền nói, "Trường Sinh lão đệ a, ngươi nhìn chỗ này linh điền thế nào?" Hứa Trường Sinh phóng tầm mắt nhìn tới, nhưng thấy kia trong linh điền linh thực xanh úng tươi tốt, sinh trưởng đến có chút tràn đầy. Hắn cẩn thận quan sát một phen, vừa mới mở miệng nói ra, "Lý đại ca, mảnh này linh điền thổ nhưỡng vì nhiều, ẩn chứa linh khí nồng nặc cùng phong phú dinh dưỡng vật chất, quả thật trồng trọt linh thực tuyệt hảo chi địa." Lý Ký nghe vậy, cười nói, Trường Sinh lão đệ quả nhiên là người trong nghề. Mảnh này linh điền chính là gia tộc giao cho ngươi quản hạt chỗ. A. Hứa Trường Sinh kinh ngạc há to miệng, hoài nghi mình nghe lầm, trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thế mà lại có chuyện tốt như vậy. Lý Ký giải thích nói, nơi đây tổng cộng có gần ngàn mẫu linh điền, Trường Sinh lão đệ có thể tự hành đem linh điền cho thuê cho tộc nhân khác hoặc nhân viên bên ngoài, bất quá cần hướng gia tộc giao nạp 8 thành tiền thuê xem như điểm cống hiến, còn lại 2 thành thì thuộc sở hữu của ngươi, xem như ngươi trích phần trăm. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn tự mình trồng trọt linh thực, có thể miễn phí thuê một bộ phận linh điền. Nếu như thân nhân của ngươi mong muốn thuê, đồng dạng cũng là miễn phí. Hứa Trường Sinh mừng rỡ trong lòng, đội vàng nói, đa tạ Lý đại ca tín nhiệm, ta ổn thỏa quản lý tốt mảnh này linh điền. Lý Ký vô vô Hứa Trường Sinh bả bay, cười nói, Trường Sinh lão đệ, ta tin tưởng năng lực của ngươi. Trước mắt mảnh này linh điền đã thuê ra hơn 200 mẫu, đây là thuê linh điền kế ước, cùng thuê người tin tức, hiện tại liền toàn giao cho ngươi. Theo lời của hắn rơi xuống, Lý Ký trong tay bỗng nhiên xuất hiện một sấp khế ước, những này khế ước lóe ra linh quang, hiển nhiên không phải bình thường trang giấy. Sau đó, hắn đem những này khế ước đưa cho Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh tiếp nhận khế ước sau, cẩn thận nhìn lại, nhưng trong lòng đang suy tư ở trong đó lợi nhuận. Một mẫu linh điền nguyệt thuê 3 linh thạch, tháng 1 năm 36 tuổi linh thạch, rút ra 2 thành. Một mẫu linh điền thuê sau, 1 năm ta có thể cầm 7 giờ 2 khối linh thạch, hơn 200 mẫu linh điền chính là hơn 1000 linh thạch. Nếu là toàn thuê 1 năm liền có thể ngồi thu hơn 7000 linh thạch. Cái số này nhường Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm giật mình, hắn chưa hề nghĩ tới mình có thể dễ dàng như vậy thu hoạch được nhiều như vậy tài phú. Bạo lợi a, tinh khiết bạo lợi a. Đây chính là trúc cơ cùng luyện khí khác biệt sao? Hứa Trường Sinh không khỏi cảm thán nói. Hắn biết, trúc cơ tu sĩ sở dĩ có thể nắm giữ to lớn như vậy tài phú, không chỉ là bởi vì bọn họ tu vi cao hơn, càng quan trọng hơn là bọn hắn nắm giữ nhiều tư nguyên hơn cùng quyền lực. So sánh dưới, luyện khí kỳ tu sĩ thì lộ ra tương đối nhỏ yếu, chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình đi tranh thủ cuộc sống tốt hơn. Phải biết luyện khí tu sĩ mệt gần chết một năm đều không kiếm được 7000. Cho dù là Hứa Trường Sinh tại luyện khí kỳ đỉnh phong mỗi ngày mỗi đêm làm việc, một năm đều không kiếm được 7000 linh thạch, mà bây giờ chỉ cần kiềm chế thuê một năm liền có thể ích lợi hơn 7000 linh thạch. Cái này thật sự là nhường hắn hơi kinh ngạc. Chương 188, dọn nhà. Chương 188, dọn nhà. Coverter, tác giả đánh sai số chương, đi thôi, Trường Sinh lão đệ. Hiện tại linh điền xem hết, chúng ta phải đi bái kiến một chút lão tổ. Lý Ký nói rằng, nhấc chân liền đi thẳng về phía trước. Hứa Trường Sinh lấy lại tinh thần, đắc, tốt, Lý đại ca. Đội vàng đuổi theo Lý Ký bộ pháp. Hai người cùng nhau đi tới bái kiến Lý gia lão tổ. Trên đường đi, Hứa Trường Sinh đối sắp nhìn thấy Lý gia lão tổ có chút thấp hỏng. Lý đại ca, không biết lão tổ có cái gì kiêng kỵ. Hứa Trường Sinh nhíu mày, vẻ mặt hơi có vẻ khẩn trương. Yên tâm Trường Sinh lão đệ, lão tổ đối xử mọi người rất thân thiết. Lý Ký quay đầu an ủi. Tới lão tổ chỗ đình viện, Lý Ký cung kính nói rằng, lão tổ, ta mang Trường Sinh lão đệ đến bái kiến ngài. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng bao hàm lấy kính sợ. Chỉ nghe trong phòng truyền đến một đạo thâm trầm thanh âm, vào đi. Thanh âm kia dường như mang theo một loại vô hình uy áp. Hai người đi vào trong nhà, Hứa Trường Sinh nhìn thấy một vị tóc trắng xóa nhưng lão giả tinh thần quắc thước đang ngồi ở trên giường. Lão giả ánh mắt thâm thúy, để cho người ta khó mà suy đoán tâm tư. Lý Ký giới thiệu nói, Trường Sinh lão đệ, đây chính là ta Lý gia lão tổ. Hứa Trường Sinh liền vội vàng hành lễ, gặp qua lão tổ. Lý gia lão tổ khẽ gật đầu, "Ừm, đứng lên đi. Nghe nói ngươi vừa đột phá trúc cơ, hoàn thành ta Lý gia ký danh trưởng lão, không sai không sai." Hứa Trường Sinh khiêm tốn nói, "Đa tạ lão tổ tán dương, Trường Sinh ổn thỏa là Lý gia tận tâm tận lực." Lý gia lão tổ cười cười, "Tốt, về sau thật tốt làm, Lý gia sẽ không bạc đãi ngươi, đây là ta Lý gia lệnh bài, ngươi cất kỹ." Nói, lão tổ đưa ra một khối lệnh bài cổ xưa. Sau đó, Lý gia lão tổ lại bàn giao một cái chuyện, liền để bọn hắn lui xuống. Hai người rời khỏi gian phòng, thẳng đến đi ra đình viện. Hứa Trường Sinh mới thở dài một hơi, trong lòng của hắn âm thầm cảm thán nói, đây chính là trúc cơ hậu kỳ cùng trúc cơ giai đoạn trước trên lệch sao? Vẹn vẹn một cái khí thế liền để người cảm thấy to lớn như vậy áp lực. Lý Ký nói rằng, Trường Sinh lão đệ lệnh bài này chính là ta Lý gia thân phận tượng trưng, ta Lý gia trưởng lão hàng năm phụng là 5000 linh thạch, ngươi hàng năm đều có thể bằng vào lệnh bài kia nhận lấy 5000 linh thạch. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, nhìn xem trên tay lệnh bài, trong ánh mắt tràn đầy thích thú. Đúng rồi, ngươi còn có thể bằng vào này lệnh bài đi nội sự đường chọn lựa một chỗ linh khí nồng đậm hoàn cảnh tốt tòa nhà, đây cũng là ta Lý gia trưởng lão phúc lợi. Lý Ký nói bổ sung, đa tạ Lý đại ca nhắc nhở. Vậy chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt, có nghi vấn gì cứ hỏi ta. Tốt. Hai người phân biệt sau, Hứa Trường Sinh liền lập tức chạy tới nội sự đường, tuyển chọn tỉ mỉ một chỗ tốt nhất tòa nhà. Hết thảy làm thỏa đáng về sau, hắn mới hài lòng quay lại gia trang. Tiến ra môn, đám người sớm đã tề tụ một đường, lo lắng chờ đợi hắn trở về. Phu quân, tình huống như thế nào? Trần Phỉ Nguyệt lo lắng mà hỏi thăm. Hứa Trường Sinh nở nụ cười, nhẹ nhõm hồi đáp, tất cả thuận lợi lắm đây. Ta là đi tiền nhiệm, không phải đi cầu người, thế nào làm khẩn trương như vậy? Ta hiện tại đã là Lý gia ký danh trưởng lão rồi, hàng năm chẳng những có thể nhận lấy 5000 linh thạch, còn có gần ngàn mẫu linh điền về ta quản hạt. Nếu như vận khí tốt, hàng năm chỉ là ngồi mát ăn bát vàng liền có thể thu hoạch 10000 linh thạch. Hứa Niệm Ly hưng phấn nói, "Cha, kia thật sự là quá tốt." Hứa Thiên Thành cũng ở một bên nhảy cẫng hoan hô, mặt mũi tràn đầy sùng bái hô, "Bà quá lợi hại." Hứa Trường Sinh nhìn xem mọi người trong nhà vui vẻ bộ dáng, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp cùng thỏa mãn. Hắn biết rõ, có những tư nguyên này, liền có thể tốt hơn trợ lực bọn hắn tu luyện. Thế là, hắn quay đầu đối Trần Phỉ Nguyệt nói rằng, Phỉ Nguyệt, ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là thật tốt tu luyện. Ngươi thời gian gấp gáp, nhất định phải nắm chặt thời gian đột phá trúc cơ kỳ. Trần Phỉ Nguyệt kiên định gật đầu, trong ánh mắt để lộ ra kiên nghị quyết tâm. Phu quân yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, Trần Phỉ Nguyệt bây giờ đã luyện khí tầng 9, còn có thời gian 10 năm mới có thể khí huyết suy bại. 10 năm này ở giữa có trợ giúp của mình, đột phá trúc cơ không khó lắm. Bất quá, 10 năm này ở giữa Phỉ Nguyệt đến toàn lực tu luyện, không thể bị cái này chậm trễ. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm thở dài, nếu không lại đi tìm một cái. Bây giờ địa vị hắn có, linh thạch hẳn là cũng sẽ không thiếu, là tới phát huy hệ thống thời điểm. Không phải về sau sáng tạo gia tộc, hạch tâm nhân viên đều có ít. Nhưng là, Hứa Trường Sinh lại cảm thấy làm như vậy có chút không ổn. Ai, tùy duyên a. Chờ Phỉ Nguyệt trúc cơ sau sáng tạo gia tộc rồi nói sau. Nghĩ nghĩ, Hứa Trường Sinh thực sự không biết bây giờ nên mở miệng như thế nào, cũng không thể nói ta có hệ thống, sinh con tự liền có thể mạnh lên, cho nên muốn lạnh lùng sinh a. Tăng thêm đồng thời cũng lo lắng cho mình nói cái này sẽ ảnh hưởng Trần Phỉ Nguyệt tâm thái, tiếp theo ảnh hưởng nàng tu luyện cùng đột phá. Thế là, hắn quyết định vẫn là thuận theo tự nhiên a, có người thích hợp liền có thể suy nghĩ một chút, không có thích hợp vậy thì chờ Trần Phỉ Nguyệt trúc cơ về sau lại nói. Đúng lúc này, Trần Phỉ Nguyệt phát hiện Hứa Trường Sinh dị dạng, quan tâm hỏi, "Phu quân thế nào? Có tâm sự phải không?" Hứa Trường Sinh lấy lại tinh thần, nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt dịu dàng gương mặt, trong lòng cảm thấy một hồi ấm áp. Hắn cười lắc đầu, nói rằng, "Không có việc gì, chỉ là đang tự hỏi một ít chuyện, không cần lo lắng." Trần Phỉ Nguyệt nhẹ nhàng gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng nàng cũng không có tiếp tục hỏi nữa. "Đúng rồi, ta ở bên trong sự tình đường chọn lựa một chỗ tốt nhất tòa nhà, bên địa linh khí nồng đậm hơn nữa còn có trận pháp thủ hộ, chúng ta thu thập một chút đồ vật, tranh thủ hôm nay liền vào ở." Hứa Trường Sinh nói xong lời này, đám người nghe xong đều là lòng tràn đầy vui vẻ, lập tức bắt đầu thu lại đồ vật đến. Trần Phỉ Nguyệt một bên thu thập một bên vui vẻ nói, "Phu quân, cái này có thể thật sự là quá tốt, về sau chúng ta tu luyện hoàn cảnh có thể được tới cực lớn cải thiện." Hứa Thiên Thành hưng phấn chạy tới chạy lui, hỗ trợ cầm lấy một chút món nhỏ vật phẩm. Hứa Niệm Ly cũng là sửa sang lấy vật phẩm của mình, mặc dù nàng ở chỗ này ở thiếu, bất quá nàng lại là đem bên này xem như nhà. Hứa Trường Sinh cười đáp lại nói, "Đúng vậy à, bất quá đây chỉ là bước đầu tiên, về sau ta còn muốn sáng tạo một cái cường đại gia tộc, nhường chúng ta hậu thế đều có thể từ đó được lợi." Trần Phỉ Nguyệt ánh mắt kiên định nhìn xem hắn, dịu dàng nói, "Phu quân có như thế chí hướng, ta chắc chắn toàn lực ủng hộ." Hứa Thiên Thành cũng đi theo hô, "Ta cũng phải giúp bận điệu, nhường gia tộc trở nên lớn lớn." Người một nhà cười cười nói nói, rất nhanh liền thu thập xong tất cả mọi thứ, chuẩn bị chuyển hướng nhà mới. Đi vào nơi ở mới, mọi người thấy cảnh tượng trước mắt không khỏi nhẹ gật đầu. Chỗ này tòa nhà 10 phần rộng rãi sáng tỏ, trong đình viện thậm chí trồng vài cọng linh thụ, tán phát ra trận trận linh khí. Mặc dù so với Huyền Linh Tông ngoại môn tới nói còn hơi có không đủ, nhưng lại so với bọn hắn trước đó chỗ ở tốt hơn mấy lần. Đúng là một nơi tốt ta. Hứa Niệm Ly cười nói, "Về sau nơi này chính là chúng ta nhà mới." Hứa Trường Sinh vui vẻ nói. Hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Niệm Ly, "Niệm Ly, ngươi cùng Tiên Thành đi chọn một gian mình thích gian phòng a. Chờ các ngươi chọn xong sau, ta cùng Phỉ Nguyệt lại tuyển." Chương 189, hệ thống thăng cấp, động sát chi nhãn. Chương 189, hệ thống thăng cấp, động sát chi nhãn. Ban đêm, Hứa Trường Sinh đứng tại trong đình viện, ngước nhìn bầu trời, trong lòng đang yên lặng quy hoạch lấy tương lai. Đúng lúc này, trong óc của hắn bỗng nhiên vang lên một tiếng thanh âm thanh thúy. "Đinh, hệ thống thăng cấp hoàn tất. Rốt cục thăng cấp tốt, để ta nhìn ngươi nhiều cái gì?" Nghe được trong đầu nhắc nhở, Hứa Trường Sinh đại hỉ, sau đó lập tức mở ra hệ thống tra nhìn lại. "Túc chủ, Hứa Trường Sinh tuổi tác, 69 tư chất, lục phẩm thiên phú, động sát chi nhãn, hệ thống giao phó, linh thực, tam tinh, có thể di chuyển, thể chất, không thực lực, trúc cơ một tầng, cùng dòng dõi đời sau tu vì có quan hệ, năng lượng, không, một hạ phẩm linh thạch tương đương một năng lượng có thể dùng tại cường hóa dòng dõi thiên phú, con cái." Hai Hứa Trường Sinh đầy cõi lòng mong đợi nhìn chăm chú hệ thống giao diện, ngạc nhiên phát hiện vậy mà mới tăng một cái tiên phú và thể chất bảng. Càng làm hắn hơn hưng phấn là, hắn thế mà nắm giữ hai cái thiên phú. Một cái là động sát chi nhãn, một cái khác là tam tinh linh thực. Chỉ là cái này tam tinh đến tuột cùng ý vị như thế nào đâu? Còn có kia động sát chi nhãn lại là cái gì? Nhìn thấy chính mình có linh thực thiên phú lúc, hắn cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc. Dù sao, tại cái này tu tiên giới đã vượt qua mấy chục năm thời gian, hắn đã sớm hiểu rõ tới cùng người bình thường so sánh hắn tại linh thực con đường này bên trên thông thuận không ít. Có thể nói, hắn bây giờ lấy được thành tựu, cùng linh thực phu chặt chẽ không thể tách rời. Bất quá muốn nói hắn linh thực thiên phú nghịch thiên a, hắn lại có chút lo nghĩ. Dù sao, trải qua hơn 10 năm cố gắng, hắn vẫn dừng lại tại nhất giai đỉnh phong linh thực phu giai đoạn. Nhưng hắn phỏng đoán, có lẽ là bởi vì tu luyện linh thực pháp thuật cấp bậc quá thấp, mới đưa đến một mực kẹt tại nhất giai đỉnh phong. Rất nhanh, hắn từ trong hệ thống biết được, hệ thống đem thiên phú không phải là tù, chia làm 1 đến 10 tinh, nhất tinh là thấp nhất, thập tinh là cao nhất. Nếu như không có biểu hiện, thì biểu thị không có này thiên phú, thuộc về nhân loại bình thường phạm chủ. Dù cho tốn hao cả đời thời gian đi tu tập, cũng khó có thể lấy được thành tựu quá lớn. Mà động sát chi nhãn thì là thuộc về hệ thống thăng cấp lúc tặng cho đặc thù thiên phú. Động sát chi nhãn có thể nhìn rõ thần thức chi lực so túc chủ thấp người tư chất, thiên phú, thực lực trở. Nhưng nếu là đối thần thức chi lực so túc chủ cao người xem xét, có thể sẽ tạo thành nhất định phản vệ, dùng cẩn thận. Đồ tốt a. Rốt cục có điểm giống bật học cảm giác, bất quá đáng tiếc chỉ có thể đối thần thức so với mình thấp người sử dụng. Hứa Trường Sinh mừng thầm trong lòng qua đi, đang chuẩn bị tiếp tục xem xét lên hệ thống cái khác chức năng mới. Lúc này, Trần Phỉ Nguyệt đi tới hô, "Phu quân, chuẩn bị ăn cơm." "Tốt, tới rồi." Hứa Trường Sinh trả lời một tiếng, nhưng trong lòng thì âm thầm vận dụng lấy động sát chi nhãn xem xét lên Phỉ Nguyệt đến tin tức. Chỉ thấy Hứa Trường Sinh trong ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng màu hoàng kim. Lập tức hắn thấy được một cái giả lập giao diện xuất hiện tại trước mắt, phía trên biểu hiện ra Phỉ Nguyệt tin tức tương quan. Cái này động sát chi nhãn thật sự là thần kỳ a. Chỉ cần một cái, liền có thể hiểu rõ người khác tư chất, thể chất cùng thiên phú. Nhân vật: Trần Phỉ Nguyệt, tuổi tác: 50 tư chất, bát phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không thực lực, luyện khí tầng 9. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy Trần Phỉ Nguyệt tin tức lúc, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng chi tình. Nhưng rất nhanh, hắn liền bình thường trở lại. Giống Trần Phỉ Nguyệt tư chất như vậy trong tu tiên giới thuộc về chủ lưu trình độ, đa số người cuối cùng cả đời đều khó mà đột phá trúc cơ kỳ. Chỉ có cực thiểu số kẻ may mắn có thể nhìn trộm tới trúc cơ cảnh giới. Bất quá, hắn tin tưởng vững chắc, dựa vào sự giúp đỡ của mình, Trần Phỉ Nguyệt sẽ trở thành những cái kia số ít một trong số người. Hứa Trường Sinh đi vào trong nhà, cũng lập tức sử dụng động sát chi nhãn quan sát ngồi tại bên cạnh bàn Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Thành. Nhân vật: Hứa Niệm Ly, tuổi tác: 50 tư chất, thất phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không thực lực, trúc cơ một tầng. Nhân vật: Hứa Thiên Thành, tuổi tác: 12 tư chất, lục phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không thực lực, luyện khí tầng 3. Tra xét xong, Hứa Trường Sinh hoàn toàn thất vọng. Ba người nếu là không có thể chất đặc thù, Hứa Trường Sinh còn có thể tiếp nhận, vì cái gì không nứt phú đều không có. Cái này chẳng phải là nói tại tu tiên bách nghệ bên trên bọn hắn chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh người bình thường. Hứa Trường Sinh nhíu mày, lâm vào trầm tư. Nhưng rất nhanh hắn lại tỉnh lại, nghĩ thầm, cho dù bọn hắn thiên phú bình thường, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, chưa hẳn không thể có thành tựu. An xong linh thiện, Hứa Trường Sinh liền không kịp chờ đợi đi ra tòa nhà, mong muốn đi bên ngoài thí nghiệm một chút chính mình động sát chi nhãn. Hắn dạo bước tại phường thị trên đường phố, mắt sáng như đuốc, càng không ngừng tại người tới lui trong đám liếc nhìn. Đột nhiên, hắn chú ý tới một cái tuổi trẻ tu sĩ, trong lòng dâng lên một cỗ hiếu kỳ cảm giác, thế là lặng lẽ phát động động sát chi nhãn. Nhân vật: Triệu Tiểu Lục, tuổi tác 25, tư chất hữu phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không thực lực, luyện khí tầng 3 chập chờn, 25 tuổi còn tại luyện khí sơ kỳ cùng tiểu thiên thành một cái tu vi, không hổ là kém nhất cựu phẩm linh căn. Hứa Trường Sinh lắc đầu, trong lòng âm thầm cảm thán, cựu phẩm linh căn thật là khiến người ta đã yêu vừa hận. Nó tựa như một đạo yếu ớt ánh dạng đông, cho mọi người một tia tiến vào tu tiên giới hy vọng, nhưng cùng lúc lại giống một tòa không cách nào vượt qua núi cao, mang đến vô tận tuyệt vọng. Cơ hồ tất cả cựu phẩm linh căn đều khó mà đột phá trúc cơ, thậm chí có ít người sẽ ở luyện khí kẹt tại luyện khí trung kỳ không thể tiến thêm. Tiếp lấy hắn lại đối người kế tiếp sử dụng lên động sát chi nhãn. Nhân vật: Ngô Dụng, tuổi tác 56, tư chất bát phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không thực lực, luyện khí 8 tầng. Hứa Trường Sinh trong nội tâm thở dài, cái này tư chất tại tu tiên giới cũng chỉ có thể coi là bình thường, đáng tiếc trúc cơ vô vọng, tiếp qua 4 năm liền phải đứng trước khí huyết suy bại khốn cảnh. Nếu như không có cơ may lớn gì giáng lâm, chỉ sợ đời này đều chỉ có thể dừng bước tại luyện khí tu sĩ. Nhân vật: Tôn Duyệt, tuổi tác 32, tư chất thất phẩm linh căn thiên phú, luyện đan nhất tinh, thể chất không thực lực, luyện khí tầng 6. Hứa Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng thầm thở dài nói, rốt cục để cho ta gặp một cái có thiên phú người, cái này luyện đan thiên phú tuy nói không cao, nhưng cũng coi là cái người kế tục đáng tiếc tuổi tác cao. Hắn tiếp tục trong đám người xuyên thẳng qua, không ngừng sử dụng động sát chi nhãn xem xét đám người tin tức, hắn phát hiện nắm giữ thiên phú tu sĩ ít càng thêm ít, đại đa số người đều tư chất thường thường, không có bất kỳ cái gì thiên phú và thể chất người bình thường. Điều này cũng làm cho Hứa Trường Sinh trong lòng thư thái không ít, nguyên lai không có thiên phú mới là chủ lưu, kia niệm ly các nàng cũng không tính quá kém. Bất quá cái này động sát chi nhãn quả nhiên hữu dụng, về sau có thể bằng vào năng lực này đào móc một chút có tiềm lực mầm tiên từ nhỏ bồi dưỡng, cuối cùng cho mình sử dụng. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếp tục sử dụng động sát chi nhãn lúc, đại não đông nhiên một hồi sừng, một loại mãnh liệt hôn mê cảm giác xông lên đầu. Chương 190, người già bị đụng. Chương 190, người già bị đụng. Hứa Trường Sinh trong lòng giật mình, âm thầm kêu lên cũng tốt, chắc là cái này động sát chi nhãn sử dụng quá độ. Đúng lúc này, một đạo tráng kiện thân ảnh đột nhiên đụng phải hắn. Hứa Trường Sinh một cái lảo đảo, thân thể hướng về sau lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Còn chưa chờ Hứa Trường Sinh lên tiếng, kia tráng kiện người sau lưng hai cái tiểu đệ liền dẫn đầu làm khó dễ, "Tiểu tử ngươi là không có mắt sao? Dám đụng vào lão đại của ta? Ngươi có biết hay không lão đại nhà ta chính là cái này Đông Nhai danh xưng một phương bá chủ Vương Nhất Bá?" Hai người thần sắc mười phần phách lối, đối Hứa Trường Sinh tràn đầy khiêu khích. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh lúc này nguyên nhân chính là thần thức sử dụng quá độ mà cảm thấy đầu mê man, cũng không có trước tiên để ý tới hai người. Nhìn xem Hứa Trường Sinh không dám nói lời nào, trước mặt mấy người lại nghĩ lầm Hứa Trường Sinh sợ bọn hắn, thế là biến càng thêm lừa lối. Một người trong đó cười lạnh nói, "Hừ, nhìn ngươi cái này ngốc đầu ngốc não bộ dáng, hôm nay không lấy ra chút linh thạch bồi thường, đừng nghĩ tùy tiện xong việc." Một người khác phụ họa nói, "Chính là, lão đại của chúng ta cũng không phải dễ chê, thức thời liền tranh thủ thời gian bồi thường tiền a." Nghe nói như thế, Vương Nhất Bá khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia tà mị nụ cười. Hắn nghiêng miệng đi lên phía trước, nhìn từ trên xuống dưới Hứa Trường Sinh, trong mắt lóe ra tham lam và mang. Hắn chậm rãi nói rằng, "Tiểu tử, ta cũng không muốn làm khó ngươi quá nhiều, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra 500. A không, 1000 linh thạch, việc này coi như xong. Nếu không..." Ha ha ha. Hứa Trường Sinh trầm mặc như trước không nói, tựa hồ đối với Vương Nhất Bá uy hiếp không có chút nào mà thay đổi. Vương Nhất Bá thấy thế, trong lòng không khỏi có chút tức giận, cảm thấy mình bị xem nhẹ. Hắn mạnh mẽ trừng mắt liếc Hứa Trường Sinh, sau đó đối với bên cạnh hai cái tiểu đệ liếc mắt ra hiệu. Hai cái tiểu đệ lập tức minh bạch Vương Nhất Bá dụ ý, đi đến đẩy Hứa Trường Sinh một chút, mười phần phách lối nói, "Tiểu tử nghe được không?" Hứa Trường Sinh bị bất thình lình đẩy, nguyên bản có chút u ám đầu biến càng thêm mê muội, lửa giận trong lòng như núi lửa giống như trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn đường đường một cái trúc cơ cường giả, lại bị chỉ là mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ bên đường người già bị đụng. Loại chuyện này quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Hắn cố nén thân thể khó chịu, gầm thét một tiếng, "Cho các ngươi một cái cơ hội, cút nhanh lên." Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ tới trước đó đã nghe qua liên quan tới trong phường thị một chút nghe đồn. Nghe nói nơi này có một đám lưu manh đường phố, chuyên môn lấy người già bị đụng gây chuyện mà sống. Nhưng mấy chục năm qua, hắn đến con đường này đã mấy trăm lần, lại chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Ngược lại là lần này trúc cơ về sau lần đầu tiên tới nơi này lúc, liền đụng phải những người này. Hắn không biết rõ đây rốt cuộc là vận khí quá kém, vẫn là vận khí quá tốt đâu. Nhưng mà, hắn không biết là, chính là bởi vì hắn trúc cơ về sau không có hiển lộ tu vi, hơn nữa lần này một mực trên đường phố đi dạo, mới có thể gây nên những người này chú ý, cũng bị bọn hắn để mắt tới. Vương Nhất Bá nghe được Hứa Trường Sinh lời nói, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong mắt lóe lên một tia hung ác. Hắn hung tợn nói rằng, "Nha a, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a. Hôm nay ngươi không cho cũng phải cho." Đây chính là hắn quan sát thật lâu, mới cuối cùng xác định ra tay mục tiêu. Không có nghĩ đến người này lại dám như thế công nhiên phản kháng hắn, nhường hắn mười phần phẫn nộ. Thế là, hắn vung tay lên, ra hiệu sau lưng hai cái tiểu đệ cùng một chỗ động thủ, ba người cấp tốc đem Hứa Trường Sinh bao bọc vây quanh, chuẩn bị đối với hắn một bài học. Hứa Trường Sinh trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, rất thẳng người, nét miệng lên một vệt nụ cười khinh thường, lớn tiếng nói, "Nơi này là trong phường thị, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể làm gì ta." Trong lòng của hắn âm thầm thầm thì, đã bại lộ tu vi tránh không được, kia ngay tại những này trên thân người vớt chút chỗ ta. Vương Nhất Bá cũng không biết Hứa Trường Sinh nội tâm ý nghĩ, hắn cười lạnh một tiếng, phách lối đáp lại nói, "Trong phường thị thì sao? Hôm nay coi như Thiên Vương lão tử tới, ngươi cũng nhất định phải ngoan ngoãn giao ra linh thạch. Nếu không..." "Thử." Lúc này, chung quanh đám người vây xem bắt đầu xì xào bàn tán. Có người nhỏ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tựa như là Vương Nhất Bá cùng vị kia đạo hữu nổi lên xung đột. Nhìn tình hình này, dường như muốn đánh nhau. Càng có người phụ hòa nói, cái này Vương Nhất Bá ngày bình thường ngang ngược vô lý, ỷ thế hiếp người, vị đạo hữu này chỉ sợ phải xui xẻo. Nhưng mà, cũng có người ôm lấy một tia hy vọng, cho rằng vị này tu sĩ có lẽ có ít bối cảnh, có thể chế hành một chút Vương Nhất Bá. Vương Nhất Bá nghe được chung quanh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, không khỏi thẹn quá hóa giận, đối với đám người vây xem giận dữ hét, đều câm miệng cho lão tử. Hôm nay nếu ai dám lắm miệng, chính là sống mái với ta. Đám người bị Vương Nhất Bá khí thế trấn nhiếp, nhao nhao ngậm miệng lại, không còn dám phát ra bất kỳ thanh âm. Sau đó ba người liền muốn tiến lên động thủ, Vương Nhất Bá trong miệng còn nhỏ giọng nói, tiểu tử, cuối cùng cho ngươi một cơ hội. Giao ra linh thạch, nếu không tránh không được một trận đánh đập, ngươi cũng chớ hy vọng Vương thị đội chấp pháp tới cứu ngươi, ta dám ra tay tự nhiên có quan hệ. Hóa ra là có quan hệ a, khó trách lớn lối như thế, đáng tiếc ngươi gặp phải ta. Hứa Trường Sinh ánh mắt biến lạnh lẽo mà sắc bén, như là hai thanh như lợi kiếm đảo qua trước mặt ba người, ngữ khí lạnh như băng nói rằng, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng vọng tưởng uy hiếp ta, không biết tự lượng sức mình. Vương Nhất Bá hoàn toàn bị chọc giận, hét lớn một tiếng, lên cho ta. Ba người đem linh khí hợp ở trên nắm tay, giơ nắm đấm, hướng phía Hứa Trường Sinh nào tới. Nhìn xem bọn tới ba người, Hứa Trường Sinh trên mặt rốt cục lộ ra hiểu ý cười một tiếng. Lập tức từ trên thân truyền ra một cỗ cường đại sóng linh khí, cỗ này sóng linh khí như là một đạo vô hình phong bạo cuốn tới. Sau đó đưa tay vung lên, một đạo lôi quang trong nháy mắt từ trong tay bộc phát ra, hóa thành một đạo chói mắt thiểm điện, trực tiếp đánh trúng vào một người trong đó. Người kia kêu thảm một tiếng, thân thể bay rất ra ngoài, ngã rầm trên mặt đất. Hai người khác thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng dừng bước lại, hoảng sợ nhìn xem Hứa Trường Sinh. Vương Nhất Bá hoảng sợ nhìn xem Hứa Trường Sinh, âm thanh run rẩy nói, ngươi lại là trúc cơ cường giả. Đám người chung quanh cũng bị biến cố bất thình lình cả kinh trợn mắt hốt mồm, lập tức buộc phát ra một hồi sợ hãi thán phục. Hóa ra là trúc cơ cường giả, chắc không được như thế có lực lượng a. Đúng vậy a, cái này Vương Nhất Bá xem như đá trúng thiết bản. Vương Nhất Bá sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, trong lòng âm thầm hối hận không thôi. Chính mình làm sao lại trêu chọc đến như thế một nhân vật lợi hại đâu. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn mất đi dũng khí chiến đấu, chỉ muốn giữ được tính mạng. Thế là, hắn vội vàng dẫn đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng, là chúng ta có mắt không biết Thái Sơn, xin ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Hứa Trường Sinh cũng không để ý tới Vương Nhất Bá đám người cầu xin tha thứ, mà là quay đầu nhìn về phía mọi người xung quanh, nhàn nhạt mở miệng nói ra, các ngươi đều thấy được à, là hắn ra tay trước, ta chỉ là tự vệ mà thôi. Đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý, đúng, tiền bối nói đúng, đúng là cái này Vương Nhất Bá ra tay trước, chúng ta đều có thể làm chứng. Chương 191, bi thảm ba người chương 191, bi thảm ba người được đến đám người sau khi trả lời, Hứa Trường Sinh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, quay người hướng phía Vương Nhất Bá đi đến. Đi đến trước mặt bọn hắn lúc, hắn dừng bước lại, cười híp mắt nhìn xem bọn hắn nói rằng, các ngươi đều nghe được à, ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng cho ta, là các ngươi ra tay trước. Cho nên, coi như ta hiện tại đem các ngươi giết, cũng sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào à. Vương Nhất Bá ba người nghe được Hứa Trường Sinh lời nói này, lập tức dọa đến toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng à, chúng ta thật biết sai, cũng không dám nữa, van cầu ngài đại nhân có đại lượng, giơ cao đánh khẽ, buông tha chúng ta à. Hứa Trường Sinh mặt không thay đổi nhìn xem ba tên trước mắt này run lẩy bẩy ra hỏa, trong mắt lóe ra băng lãnh quan mang. Vương Nhất Bá ba người bị Hứa Trường Sinh ánh mắt dọa đến thở mạnh cũng không dám, thân thể không tự chủ được run rẩy càng thêm lợi hại, dường như một giây sau liền sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đem các ngươi trên thân tất cả vật phẩm đều giao ra, hôm nay ta có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Rốt cục, Hứa Trường Sinh chậm rãi mở miệng nói ra, thanh âm băng lãnh mà vô tình. Vương Nhất Bá như nhặt được đại xá, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đem chính mình nhẫn chứa vật từ trên ngón tay lấy xuống, sau đó hai tay dâng cung kính đưa cho Hứa Trường Sinh, trong miệng còn không ngừng nói lời cảm kích, đa tạ tiền bối tha mạng, đa tạ tiền bối tha mạng. Hai người khác thấy thế, cũng không dám chậm trễ chút nào, nhao nhao bắt chước Vương Nhất Bá động tác, đem nhẫn chứa vật của mình, pháp bảo các loại vật phẩm đều giao ra. Hứa Trường Sinh mặt không thay đổi tiếp nhận bọn hắn đưa tới đồ vật, nhìn cũng không nhìn một cái liền trực tiếp thu vào lên. Vương Nhất Bá ba người nhìn thấy Hứa Trường Sinh nhận bọn hắn nhận chứa vật, trong lòng treo cao tảng đá lớn rốt cục rơi xuống, vội vàng luôn miệng nói tạ, trong lòng âm thầm may mắn cái mạng nhỏ của mình cuối cùng là bảo vệ. Tiên bối, vậy chúng ta có thể rời đi hay không? Vương Nhất Bá cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong giọng nói mang theo một tia lấy lòng. Đi, không có đơn giản như vậy. Hứa Trường Sinh khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ trêu tức đủ cười. Tiên bối, ngươi vừa mới cũng đã có nói chúng ta giao ra toàn bộ vật phẩm liền thả chúng ta đi. Ba người sắc mặt hoảng sợ nói rằng, yên tâm, lời ta từng nói đương nhiên sẽ không nuốt lời. Hứa Trường Sinh một mặt hài hước nhìn xem bọn hắn. Nghe được câu này, Hứa Trường Sinh ba người lập tức lại thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hứa Trường Sinh vừa cười vừa nói lưu lại ngươi một cái mạng tự nhiên là sẽ lưu lại ngươi một cái mạng, thế nhưng là không nói giữ lại tu vi của ngươi à. Hứa Trường Sinh vừa dứt lời, Vương Nhất Bá ba người sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, dường như đã mất đi tất cả huyết sắc. Tiền bối, cầu ngài bỏ qua cho tu vi của chúng ta, không có tu vi, chúng ta tại cái này tu tiên giới nhưng là không còn cách sống a. Vương Nhất Bá mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn nói. Hai người khác cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nhao nhao quỳ xuống đất dập đầu cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh lại là mặt không biểu tình, âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi làm nhiều việc các thời điểm, có thể từng nghĩ tới người khác chết sống. Hôm nay phế bỏ các ngươi tu vi, cũng coi là cho các ngươi một bài học. Dứt lời, Hứa Trường Sinh ánh mắt lạnh lùng, căn bản không để ý tới ba người cầu xin tha thứ, hai tay bấm niệm pháp quyết, lôi chú thuật trong tay lóe ra lôi quang, liền phải chuẩn bị phế bỏ ba người tu vi. Vương Nhất Bá ba người thấy Hứa Trường Sinh thật muốn động thủ, lập tức hoảng hồn, vội vàng nói: "Tha mạng, chúng ta biết sai, cầu ngài giơ cao đánh khẽ buông tha chúng ta a." Nhưng Hứa Trường Sinh cũng không có dừng lại động tác, Vương Nhất Bá ba người thấy thế, cũng không đoái hoài tới cầu xin tha thứ, bọn hắn mong muốn phản kháng. Bởi vì tu vi đối bọn hắn tới nói quá trọng yếu, một khi đã mất đi tu vi, vậy bọn hắn tại cái này trong tu tiên giới đem nửa bước khó đi. Nhưng mà, Hứa Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, không biết tự lượng sức mình. Chỉ thấy quanh người hắn phun trào, một cỗ cường đại linh lực uy áp trong nháy mắt bao phủ lại ba người. Ba người chỉ cảm thấy thân thể giống như bị một tòa nặng nề đại sơn ép tới không cách nào động đậy, thậm chí liền hô hấp đều biến khó khăn. Đúng lúc này, ba đạo lôi quang đột nhiên từ Hứa Trường Sinh trong tay phát ra, mang theo thế sét đánh lôi đỉnh, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng vào đan điền của bọn hắn kinh mạch. A, nương theo lấy ba tiếng kêu thảm thiết thê lương, Vương Nhất Bá đám ba người tu vi trong nháy mắt bị Hứa Trường Sinh hoàn toàn phế bỏ. Bọn hắn thống khổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào. "Cút đi, nếu như các ngươi ngày sau tiếp tục làm nhiều việc ác, không chỉ có riêng là hủy bỏ tu vi đơn giản như vậy." Hứa Trường Sinh gầm thét một tiếng. "Về sau, chỉ sợ không có sau đó, đoán chừng không cần bao lâu bọn hắn liền chết thảm tại trong phường thị. Bây giờ bọn hắn tu vi mất hết, chỉ sợ vừa rời đi nơi đây liền bị ngày xưa cựu địch tìm tới cửa. Cho dù không có người tới tìm bọn hắn báo thù, Hứa Trường Sinh từ lâu lưu lại chuẩn bị ở sau, tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại một đạo linh khí, đạo này linh khí sẽ tại sau một ngày phát tác." Vương Nhất Bá đám ba người khó khăn từ dưới đất bò dậy, lẫn nhau nâng đỡ lấy, chật vật không chịu nổi rời đi hiện trường. "Chờ một chút." Liên tại bọn hắn sắp biến mất trong tầm mắt thời điểm, Hứa Trường Sinh lần nữa gọi bọn hắn lại. Vương Nhất Bá ba người thân thể run lên bần bật, sợ hai xoay người lại, thanh âm mang theo run rẩy hỏi: "Tiền bối, ngài còn có chuyện gì sao?" Hứa Trường Sinh biểu lộ nghiêm túc, ngữ khí nghiêm nghị nói: "Ta vừa rồi để các ngươi giao ra tất cả mọi thứ, nhưng các ngươi lại còn dám tự mình giấu kín." Nghe được câu này, Vương Nhất Bá đám người tâm lập tức chìm đến đáy cốc, bọn hắn muốn cho là mình lại không tốt cũng có thể giữ được tính mạng. Nhưng hiện tại xem ra, Hứa Trường Sinh dường như cũng không tính buông tha bọn hắn. Ba người nghe xong lời này, lập tức hoảng sợ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ: "Tiền bối, chúng ta thật không có tư tàng." "Thật không có tư tàng a?" Lúc này, trong đám người cũng bắt đầu có rất nhỏ tiếng ồn ào, xem ra vị tiền bối này là chuẩn bị kiếm cơ không có ý định buông tha ba người này, cũng là, nếu là ta cũng sẽ không bỏ qua ba người này, lưu lại cho mình hậu hoạn. Nhưng cũng có người nắm ý kiến khác biệt, ta ngược lại không cảm thấy như vậy, ba người này ngày bình thường làm nhiều việc ác, nói không chừng thật tư tàng bảo bối gì đâu. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng Hứa Trường Sinh cũng không hề để ý bọn hắn thảo luận, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Ta trước đó liền rõ ràng biểu thị qua muốn các ngươi giao ra trên thân tất cả mọi thứ, hôm nay liền sẽ tha các ngươi một mạng, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời." Vừa dứt lời, không chờ đám người kịp phản ứng, chỉ thấy ba người kia quần áo trên người bỗng nhiên nổ tung hóa thành một phấn. "Cút đi." Hứa Trường Sinh từ tốn nói một câu. Lập tức, ba người kia mặt đỏ tới mang tai, bối rối dùng tay che chắn lấy thân thể của mình, chật vật không chịu nổi trốn. Trong đám người bộc phát ra một hồi cười vang, có người cười nói: "Nguyên lai tiền bối nói là cái này à. Ta còn tưởng rằng nhìn qua kia ba đạo chật vật rời đi thân ảnh." Hứa Trường Sinh ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, không có chút nào thương hại chi ý hắn hiểu được, nếu như hôm nay thả ba người này một ngựa, ngày sau nói không chừng sẽ cho mình cùng người nhà mang đến phiền toái, hắn cũng không muốn có bất kỳ tai họa ngầm. Chương 192, tang vật chương 192, tang vật. Hứa Trường Sinh nhìn khắp bốn phía, mắt sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm vào những cái kia còn tại người vây xem, ôn bình nói rằng: "Đa tạ các vị, chuyện hôm nay đã xong, đại gia tất cả giải tán đi." Mọi người xung quanh nhao nhao hướng Hứa Trường Sinh chắp tay hành lễ, biểu thị kính ý, cũng đối với hắn phương thức xử lý biểu thị tán thưởng. Một người trong đó nhịn không được tán thán nói: "Tiền bối trạch tâm nhân hậu, nếu là đổi lại ta, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy buông tha bọn hắn." Một người khác phụ họa nói: "Không sai, tiền bối không chỉ tu vi cao thâm, hơn nữa phẩm đức cao thượng, thật là khiến người khâm phục." Hứa Trường Sinh mỉm cười, thẳng thắn hồi đáp: "Làm một người, nên lấy thành thật làm gốc. Ta từng hứa hẹn qua, chỉ cần bọn hắn giao ra tất cả tài vật, hôm nay liền có thể tha cho bọn hắn một mạng." Đã ưng thuận lời hứa, tự nhiên không thể đổi ý. "Tiền bối cao thượng, chúng ta cảm giác sâu sắc kính nể." Đám người trăm miệng một lời nói. Nhìn xem đám người đối với mình tán dương, Hứa Trường Sinh cố gắng khắc chế mong muốn cười ra tiếng xúc động, chỉ là khẽ gật đầu một cái, sau đó quay người rời đi. Đám người vây xem tự giác vì hắn nhường ra một cái thông đạo, trong mắt tràn đầy lòng kính sợ. Hứa Trường Sinh bóng lưng càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chờ cách xa đám người về sau, hắn mới tăng thêm tốc độ hướng trong nhà tiến đến. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, thần sắc cũng lộ ra mười phần mỏi mệt. Nguyên lai, vừa rồi tại trong phường thị hắn dùng thần thức quá độ, tăng thêm trước đó cưỡng ép vận dụng linh khí, dẫn đến hắn hiện tại nhu cầu cấp bách thật tốt điều dưỡng một chút. Khi hắn kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể lúc về đến nhà, Trần Phỉ Nguyệt cùng Hứa Niệm Ly nhìn thấy hắn như thế tiểu tụy bộ dáng, không khỏi lo âu cùng kêu lên hỏi: "Phu quân, ba ba, đây là thế nào? Có phải hay không thụ thương?" Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng khoát tay áo, ra hiệu các nàng không nên kinh hoàng, cũng giải thích nói: "Phỉ Nguyệt, Niệm Ly không cần phải lo lắng. Hôm nay ta tại trong phường thị gặp một chút phiền toái, sử dụng thần thức quá độ, nghỉ ngơi điều dưỡng một chút liền có thể." Trần Phỉ Nguyệt nghe xong, mau tới trước đỡ lấy Hứa Trường Sinh, đau lòng nói: "Phu quân, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi a. Ta đi cho ngươi chuẩn bị một chút linh thiện, giúp ngươi bổ sung một chút thể lực." nói, nàng đem Hứa Trường Sinh đỡ đến trong phòng ngồi xuống. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại bắt đầu đả tọa, điều chỉnh khí tức của mình. Một lát sau, Trần Phỉ Nguyệt bưng một bản hương khí bốn phía linh thiện đi tới, cẩn thận từng ly từng tí để lên bàn, nhẹ giọng đối Hứa Trường Sinh nói, "Phu quân, ngươi ăn trước vài thứ, lại điều dưỡng a. Dạng này có thể càng nhanh khôi phục." Hứa Trường Sinh mở to mắt, nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt nụ cười ôn nhu, trong lòng ấm áp. Hắn cầm lấy đũa, ăn vài miếng linh thiện, liền lần nữa hai mắt nhắm lại, tiếp tục đả tọa điều dưỡng. Mà Trần Phỉ Nguyệt thì lặng lặng mà ngồi ở một bên, tu luyện. Một đêm trôi qua, Hứa Trường Sinh thần thức chi lực rốt cục khôi phục được không sai biệt lắm. Xem ra cái này động sát chi nhãn đến dùng cẩn thận, không thể không có chút nào tiết chế sử dụng a. Hứa Trường Sinh lòng vẫn còn sợ hãi tự đủ. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy Trần Phỉ Nguyệt đang ngồi ở một bên chuyên tâm tu luyện, trong lòng tràn đầy cảm động. "Phỉ Nguyệt, vất vả ngươi." Hứa Trường Sinh nói rằng. Trần Phỉ Nguyệt mỉm cười nói, "Phu quân, chỉ cần ngươi mạnh khỏe, ta liền không khổ cực." Hứa Trường Sinh đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, nói rằng, trải qua phen này điều dưỡng, đã không còn đáng ngại. Ra khỏi phòng, đi vào phía ngoài đình viện, Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Thành bước nhanh đi lên trước, lo lắng hỏi thăm Hứa Trường Sinh tình trạng. Hứa Niệm Ly lo lắng mà hỏi thăm, "Cha, hôm qua là chuyện gì xảy ra đâu?" "Các ngươi không cần lo lắng, chỉ là gặp một chút phiền toái nhỏ, nhưng bây giờ đã giải quyết." Hắn hời hợt nói rằng. Nhìn xem đám người bộ dáng, Hứa lập tức vẫn là đem chuyện xảy ra tối hôm qua 1 năm 1 mười nói cho bọn hắn. "Phu quân làm rất đúng, như thế ác nhân nên nhận trừng phạt." Trần Phỉ Nguyệt sau khi nghe xong đồng ý nói. "Không sai." Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Lúc này, Hứa Trường Sinh bỗng nhiên nhớ tới một cái chuyện quan trọng, hắn vô vô đầu nói, "Đúng rồi, kém chút còn quên, hôm qua còn thu hoạch 3 cái nhận chữ vật, để cho ta tới nhìn xem thu hoạch cái gì." Nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra 3 cái nhận chữ vật. Trải qua một phen xem xét, Hứa Trường Sinh phát hiện 3 cái này nhận chữ vật đã trở thành vật vô chủ, điều này nói rõ kia 3 người đã chết. Nguyên lai, 3 cái kia tu sĩ bởi vì đã mất đi tu vi lại thân không linh thạch, tại trong phường thị đắc tội quá nhiều người, cuối cùng rời đi không đến nửa canh giờ lúc liền chết thảm tại cửu gia trong tay. Hứa Trường Sinh cũng không để ý tới 3 người kia là chết như thế nào, chính mình hứa hẹn hôm qua sẽ không giết bọn hắn, ngược lại hắn làm được. Hắn không thẹn với lương tâm. Sau đó, Hứa Trường Sinh bắt đầu chăm chú xem xét lên trong nhẫn chữ vật vật phẩm. Cái thứ nhất trong nhẫn chữ vật chỉ có một ít đê giai pháp khí cùng chút ít linh thạch, Hứa Trường Sinh cảm thấy thất vọng. Tiếp lấy nhìn về phía cái thứ hai nhẫn chữ vật, bên trong vật phẩm giá trị cùng cái thứ nhất nhẫn chữ vật không sai biệt lắm, cũng chính là mấy trăm linh thạch. Số lượng không nhiều, đối với hiện tại Hứa Trường Sinh tới nói, chính là 9 châu mất sợi lông, nhưng cũng may có chút ít còn hơn không. Khi hắn xem xét cái thứ ba nhẫn chữ vật lúc, ánh mắt đột nhiên sáng lên, bên trong lại có một gốc địa đạo trúc cơ linh vật, còn có một số vụn vật lẻ kẻ vật phẩm khác cùng gần 1000 linh thạch. Hứa Thiên Thành tò mò lại gần hỏi, "Cha, đây là cái gì nha?" Hứa Trường Sinh mỉm cười giải thích nói, "Đây là một gốc tử viêm hoa, chính là địa đạo trúc cơ linh vật, giá trị hơn 2000 linh thạch đâu. Ba cái này nhẫn chữ vật cộng lại không sai biệt lắm có hơn 4000 linh thạch. Không nghĩ tới mấy cái này lưu manh đường phố lại có đồ tốt như vậy. Xem ra vẫn là giết người đến linh thạch tương đối nhanh a." Bất quá Hứa Trường Sinh cũng chỉ là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi, mặc dù loại phương thức này có thể nhanh chóng thu hoạch được đại lượng linh thạch, nhưng hắn cũng không định đi làm chuyện giết người đoạt bảo. Dù sao, nếu quả thật như vậy làm, chẳng phải là biến thành người người kêu đánh kiếp tu sao? Huống chi cũng không phải là mỗi người cũng giống như Vương Nhất Bá như thế giàu có, đại đa số luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều không có nhiều như vậy tài phú. Ngoại trừ những cái kia chuẩn bị trúc cơ luyện khí viên mãn tu sĩ. Ngoài ra, thường xuyên làm chuyện loại này dễ dàng gây nên người khác oán hận, nói không chừng ngày nào liền sẽ gặp phải nhân vật lợi hại hoặc là có cường đại bối cảnh người, cho mình đưa tới phiền toái. Tục ngữ nói tốt, thường tại ven đường đi đâu có không ướt dày, loại này một khi ướt cũng không phải là ướt dày, mà là tính mệnh. Hứa Trường Sinh đem đồ vật tất kỹ, đối với trong nhà đám người dặn dò, các ngươi cố gắng ở nhà tu luyện, ta mau mau đến xem linh điển thuê tình huống. Nói xong liền cất bước đi ra tòa nhà. Ra tòa nhà sau, Hứa Trường Sinh cũng không có trước tiên chạy tới chính mình quản hạt linh điển, mà là quay đầu đi hướng một phương hướng khác, Lý Gia Linh Thực Đường. Khi hắn đi vào Lý Gia Linh Thực Đường lúc, cảnh tượng trước mắt nhường hắn không khỏi cảm thán. Bây giờ Linh Thực Đường so với vài thập niên trước đến thật sự là chỉ có hơn chứ không kém. Linh thực đường bên trong người người nhốn náo, người đến người đi, tiếng huyên náo liên tục không ngừng, bên tai không dứt. Trong đường bọn tiểu nhị bận rộn ghi chép các loại sự vụ, nhìn vô cùng chuyên nghiệp cùng thuần thục. Trong lúc nhất thời lại không người phát giác hắn vị này Lý gia trưởng lão, trúc cơ đại tu đi tới nơi đây. Bất quá dạng này cũng tốt, hắn tới nơi đây cũng không phải là vì khoe khoang thân phận, mà là có cái khác chuyện trọng yếu phải làm. Chương 193, cố nhân, linh điển cho thuê. Chương 193, cố nhân, linh điển cho thuê. Sau đó, Hứa Trường Sinh liền bắt đầu vận dụng lên hắn động sát chi nhãn, quan sát trong đường người tin tức. Nhân vật: Lý Phúc, tuổi tác 58, tư chất bát phẩm linh căn tiên phú, không thể chất, không thực lực, luyện khí 8 tầng. Nhân vật: Vương Vũ, tuổi tác 47, tư chất cửu phẩm linh căn tiên phú, linh thực, nhất tinh, thể chất, không thực lực, luyện khí tầng 6. Nhân vật: Tôn Lực, tuổi tác 34, tư chất thất phẩm linh căn tiên phú, linh thực, nhất tinh, thể chất, không thực lực, luyện khí tầng 7. Hứa Trường Sinh nhìn một vòng, khẽ lắc đầu, người có thiên phú vẫn là quá ít. Toàn bộ linh thực đường bên trong, vậy mà chỉ có 2 người nắm giữ thiên phú, hơn nữa còn là thấp nhất cấp bậc nhất tinh. Đúng lúc này, một cái áo xám trung niên nhân bỗng nhiên xuất hiện tại Hứa Trường Sinh trước mặt. Sau đó, hắn không chút do dự quỳ xuống, "Tiểu nhân bái kiến Hứa trưởng lão." Hứa Trường Sinh hơi sững sờ, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Ngươi là?" Áo xám nam tử trung niên phát giác được Hứa Trường Sinh dường như đã quên đi hắn, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. nhưng hắn như cũ cung kính hồi đáp, "Hứa trưởng lão, ta là Lý Chí quản sự dưới trướng. Vài thập niên trước, ta từng ở chỗ này linh thực đường may mắn gặp qua ngài hai lần." Nghe được áo xám nam tử trung niên kiểu nói này, Hứa Trường Sinh cũng là có chút ấn tượng, cuối cùng nhớ ra một chút chuyện cũ. Hắn cảm khái nói rằng, "A, ta nhớ ra rồi, hóa ra là ngươi a. Cái này mấy chục năm trôi qua như thế nào?" Vài thập niên trước, hắn tới qua cái này linh thực đường mấy lần, giống như chính là trước mắt linh thực đường hỏa kế mang đường. Chẳng qua là lúc đó trước mắt hỏa kế vẫn là một bộ tuổi trẻ bộ dáng. Bây giờ 20 năm trôi qua biến thành một cái trung niên bộ dáng, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Quả nhiên là tiên phàm khác nhau a. Áo xám nam tử trung niên cảm động đến rơi nước mắt nói, "Đa tạ ân nhân năm đó ở Lý quản sự nơi đó thầy ta nói tốt vài câu, tiểu nhân bây giờ sinh hoạt rất tốt." Nói, hắn vẫn quỳ trên mặt đất. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì. "Ngươi đứng lên đi, dẫn ta đi gặp Lý Chí quản sự, ta có việc tìm hắn." Hứa Trường Sinh thản nhiên nói. Áo xám nam tử trung niên liền vội vàng đứng lên, cung kính nói rằng, "Hứa trưởng lão, xin mời đi theo ta." Nói xong, hắn liền dẫn Hứa Trường Sinh hướng về Lý Chí quản sự gian phòng đi đến. Trên đường đi, Hứa Trường Sinh đi theo áo xám nam tử trung niên xuyên qua bận rộn đám người. Trong lúc đó, hắn còn sử dụng động sát chi nhãn quan sát một chút cái này áo xám nam tử. Nhân vật: Triệu Mãn tuổi tác, 45 tư chất, không linh căn tiên phú, không thể chất, không thực lực, võ đạo tông sư cực cảnh, tương đương với luyện khí tầng 3, nhìn trước mắt tin tức, Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động một chút. Không có linh căn, chỉ sợ võ đạo tông sư cực cảnh chính là hắn cực cảnh đi. Bất quá, có thể trở thành võ đạo tông sư cực cảnh tại trong phàm nhân cũng coi là không tệ. Rất nhanh, bọn hắn đi tới Lý Chí quản sự trước gian phòng. Triệu Mãn cung kính nói rằng, "Hứa trưởng lão, Lý quản sự liền tại bên trong, tiểu nhân trước hết lui xuống." Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó đẩy cửa phòng ra đi vào. Sau khi vào phòng, Hứa Trường Sinh nhìn thấy một cái lao giả đang ngồi ở trước bàn sách xử lý sự vụ. Trên người hắn tản ra khí tức cường đại, hiển nhiên cũng là một tên tu tiên giả. Nhân vật: Lý Chí tuổi tác, 71 tư chất, bát phẩm linh căn tiên phú, không thể chất, không thực lực, luyện khí viên mãn. Nhìn xem Lý Chí tin tức, Hứa Trường Sinh trong lòng không khỏi có chút tiếc hận. Mặc dù Lý Chí có luyện khí viên mãn tu vi, nhưng bởi vì tuổi tác quá lớn, đã bỏ qua chút cơ thời cơ. Rộng rãi sáng tỏ trong gian phòng, Lý Chí quản sự đang vùi đầu chuyên chú nhìn xem sổ sách, nghe được mở cửa động tĩnh, Lý Chí nhướng mày vốn muốn trách móc. Thế nhưng là khi hắn trông thấy người tới khuôn mặt lúc, miệng đầy thô tục nuốt vào đến trong bụng, liền vội vàng đứng dậy, trên mặt trong nháy mắt chất đầy đầy nhiệt tình nụ cười, cung kính nói rằng, "Hứa trưởng lão, ngài sao lại tới đây?" Hứa Trường Sinh mỉm cười đáp lại nói, "Lý quản sự, xem ra ngươi gần nhất bệ bội nhiều việc nha." Lý Chí quản sự vội vàng khoát tay giải thích nói, "Hứa trưởng lão chê cười, chỉ là bệ bội nhiều việc xử lý một chút trong đường sự vụ mà thôi. Lại nói bận rộn nữa cũng không gặp Hứa trưởng lão trọng yếu nha." Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng, bầu không khí hòa hợp mà hài hòa. Hứa Trường Sinh cảm khái nói, "Lý quản sự, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi vẫn là như thế biết nói chuyện." Từ mấy chục năm trước trận kia thi từ đại hội sau, Hứa Trường Sinh liền chưa từng tự mình bước vào qua linh thực đường. Hàng năm linh điền nguyệt cung đều là hắn phân phó cái khác linh thực phu thay đưa tới. Bây giờ gặp lại lần nữa, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ cảm giác thân thiết. Lý Chí quản sự cũng cảm khái vạn phần nói rằng, "Đúng vậy a, không nghĩ tới vẹn vẹn đi qua hơn 20 năm, Hứa trưởng lão liền đã thành công trúc cơ, thật khiến cho người ta khâm phục không thôi." Mấy ngày trước đây, Lý Chí quản sự thu đến Hứa Trường Sinh trúc cơ tin tức lúc, một lần khó có thể tin, ngây người hồi lâu. Nhưng mà, tùy theo mà đến chính là vô tận vui sướng cùng kích động. Hắn chính là 60 tuổi về sau mới đến luyện khí viên mãn. Nhưng bởi vì khí huyết suy bại những năm này một mực bị kẹt tại luyện khí viên mãn, không dám đi nếm thử kia trúc cơ. Bản đối trúc cơ đánh mất hy vọng, nhưng Hứa Trường Sinh đột phá làm hắn lòng tin tăng gấp bội, nhặt lại tiên đồ. Lý Chí đầy mắt lấy lòng nói, "Hứa trưởng lão, không biết ngài lần này đến đây, cần làm chuyện gì?" Trên mặt của hắn chất đầy đủ cười, eo càng là cũng không tự giác cong mấy phần. Hứa Trường Sinh cũng không còn hàn huyên, nói thẳng, "Lý quản sự, ta lần này đến đây là muốn tự mình xin ngươi giúp một chuyện." Nghe được cái này, Lý Chí lập tức nhãn tỉnh sáng lên, hắn vừa mới còn đang lo thế nào làm như thế nào mở miệng hỏi thăm Hứa Trường Sinh đột phá chi pháp, cái này chẳng phải đưa tới cửa. Hứa trưởng lão mời nói, "Phàm là ta Lý Chí có thể làm được, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa cũng tuyệt không chối từ." Lý Chí vỗ bộ ngực cam đoan, bộ dáng kia dường như đã đem Hứa Trường Sinh chuyện xem như đầu của mình chờ đại sự. Hứa Trường Sinh nhìn xem lời thề son sắt Lý Chí, trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này Lý Chí thế nào nhiệt tình như vậy, coi như mình là đột phá trúc cơ làm Lý gia trưởng lão, cũng không đến nỗi như thế đi. Hắn lấy lại bình tĩnh, nói rằng, "Ha ha ha, Lý quản sự người sảng khoái, là như vậy, gia tộc không phải cho ta phân phối gần ngàn mẫu linh điền sao? Nhưng bây giờ chỉ thuê ra mấy trăm mẫu, còn lại linh điền ta muốn Lý quản sự giúp đỡ chút. Đương nhiên, ta sẽ không để cho ngươi giúp không bận điệu, sau đó nhất định có thâm tặng." Lý Chí nghe xong, hơi chút suy nghĩ rồi nói ra, "Hứa trưởng lão, việc này cũng là không khó. Ta tại cái này linh thực đường còn có chút nhân mạch, có thể giúp ngài tuyên truyền. Không cần một tháng thời gian nhất định có thể nhường ngài linh điền toàn bộ cho thuê." Ngữ khí của hắn mười phần tự tin. Hứa Trường Sinh lập tức vui mừng quá đỗi, ôn quyền nói, "Kia đa tạ Lý quản sự, sau khi chuyện thành công, tất có thâm tạ." "Hứa trưởng lão thâm tạ thì không cần, chút chuyện nhỏ này không dám nhận." Lý Chí vội vàng khoát tay nói rằng, sau đó lời nói xoay chuyển, "Chỉ là ta cũng một chuyện muốn nhờ Hứa trưởng lão ngài." Chương 194, Lý Chí thỉnh cầu chương 194, Lý Chí thỉnh cầu. Hứa Trường Sinh hơi sững sờ, trong lòng cảm thán nói, quả nhiên thiên hạ liền không có miễn phí chơi cơm trưa. Nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì mỉm cười. "Cứ nói đừng ngại, chỉ cần ta đủ khả năng sự tình, tất nhiên sẽ không chối từ. Hứa Trường Sinh hào sảng đáp lại nói. Lý Chí trên mặt toát ra một tia do dự, nhưng rất nhanh liền hạ quyết tâm, thành khẩn đối Hứa Trường Sinh nói rằng: Hứa trưởng lão, không dối gạt ngài nói, ta đã kẹt tại luyện khí cảnh giới viên mãn nhiều năm, một mực không dám tùy tiện nếm thử trúc cơ. Gần đây nghe nói tới ngài tại khí huyết suy bại về sau vẫn có thể thành công trúc cơ, trong lòng ta mười phần khâm phục, cho nên muốn tỉnh giáo với ngài một chút, trong lúc này có cái gì đặc biệt bí quyết hoặc là tâm đắc đâu? Hứa Trường Sinh nghe nói như thế, trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Nguyên lai Lý Chí là vì việc này mà đến, bất quá hắn cũng không có gì đặc biệt bí quyết có thể nói à. Hắn sở dĩ có thể thành công trúc cơ, hoàn toàn là dựa vào hệ thống tu vi trả về công năng. Lúc ấy, hắn vẹn vẹn hấp thu một chút thể nội linh khí mà thôi. Nhưng nếu như trực tiếp nói cho Lý Chí những này, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng a, nếu là thật dạng này, Lý Chí chỉ có thể cảm thấy hắn không đủ chân thành, thậm chí sinh lòng oán hận. Thế là, Hứa Trường Sinh bất đắc dĩ thở dài, đối Lý Chí nói rằng: "Lý quản sự, kỳ thật ta đột phá trúc cơ hoàn toàn là một cái may mắn. Người tin không?" Lý Chí không chút do dự gật đầu biểu thị tin tưởng, cũng cảm khái nói: "Đương nhiên tin tưởng, Hứa trưởng lão ngài phúc duyên thâm hậu, điểm này ta sớm tại vài thập niên trước liền đã có chỗ phát hiện. Bất quá, vẫn là hy vọng ngài có thể cho ta một chút thực tế chỉ điểm." Nhìn xem Lý Chí kia tha thiết chờ đợi ánh mắt, Hứa Trường Sinh không khỏi cảm thán, có đôi khi nói thật ra ngược lại không người nào nguyện ý tin tưởng, mà nói một chút hư giả lời nói, lại thường thường càng có thể làm cho người tin phục. Trầm tư một lát sau, hắn chậm rãi nói rằng: "Lý quản sự, ta chỉ có thể đem ta trúc cơ lúc tâm đắc nói cho ngươi. Đến mức đúng hay không cùng ngươi có thể hay không trúc cơ thành công ta cũng không thể cam đoan." Nét mặt của hắn chăm chú mà nghiêm túc. "Đa tạ Hứa trưởng lão." Lý Chí một mặt cảm kích. Hứa Trường Sinh làm sửa lại một chút suy nghĩ, đầu tiên đột phá trúc cơ ngươi thiết yếu trúc cơ đan, không có trúc cơ đan thập tử vô sinh. Lý Chí liên tục gật đầu, nói rằng: "Đây là tự nhiên." Hứa Trường Sinh nói tiếp đi: "Có trúc cơ đan, còn cần tìm một chỗ linh khí nồng đậm lại địa phương an tĩnh, tránh cho ngoại giới quấy nhiễu. Tại trúc cơ quá trình bên trong, ta cho rằng mấu chốt nhất là tâm cảnh. Ta chính là khi lấy được nữ nhi của ta niệm ly đột phá trúc cơ tin tức lúc đột nhiên ý niệm thông suốt, cảm giác được ta trúc cơ thời cơ tiến đến. Tiếp theo, còn muốn chú trọng căn cơ vững chắc, chỉ có cơ sở vững chắc, khả năng tại đột phá lúc càng thêm thuận lợi. Bắt ta nêu ví dụ, ta tu luyện đến nay không có sử dụng qua một viên đan dược. Mặt khác, vận khí cũng là một cái nhân tố trọng yếu. Có đôi khi, vận khí tốt, hết thảy đều sẽ nước chảy thành sông. Vận khí không tốt kia, cuối cùng tại đột phá thời điểm, muốn đem toàn thân linh lực hội tụ ở đan điền, xung kích bình cảnh. Quá trình này cực kỳ thống khổ, cần có kiên định ý chí chèo chống. Hơn nữa, đang trùng kích bình cảnh thời khắc mấu chốt, nên nắm chắc tốt linh lực chuyển vận tiết tấu, không thể quá mạnh, cũng không thể quá chậm. Một khi xuất hiện sai lầm, rất có thể phí công nhọc sức. Hắn lốt bút biên tạo một đồng lớn, Lý Chí thì tại một bên hết sức chăm chú nghe. Phản phất muốn đem mỗi một chữ đều khắc vào trong đầu, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Hứa Trường Sinh cũng không biết mình nói những này có hữu dụng hay không, nhưng ngược lại đem chính mình cho rằng chính xác đồ vật đều toàn bộ nói ra. Ta tất cả tâm đắc tất cả nơi này, đến mức ngươi có thể hay không đột phá trúc cơ liền đều xem lão thiên gia. Bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi thận trọng cân nhắc. Hứa Trường Sinh nhìn xem Lý Chí chăm chú dáng vẻ, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng. Lý Chí nghe xong, trịnh trọng hướng Hứa Trường Sinh bái, trong mắt tràn đầy lòng cảm kích, nói rằng: "Đa tạ Hứa trưởng lao dốc túi tương thụ, mặc kệ kết quả như thế nào, ngài lời nói này đối ta đều có cực lớn dẫn dắt." Hứa Trường Sinh khoát tay áo, vừa cười vừa nói: "Lý quản sự quá khách khí, ta kia linh điển sự tình còn cần dựa vào ngươi đây." Lý Chí vội vàng đáp: "Hứa trưởng lao yên tâm, việc này ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Đây là chưa thuê linh điển khế ước, những này liền đặt ở ngươi nơi này đi." Hứa Trường Sinh từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một sấp khế ước đưa cho Lý Chí. Lý Chí hai tay tiếp nhận khế ước, cung kính nói rằng: "Hứa trưởng lão yên tâm, ta sẽ mau chóng xử lý tốt. Chờ sau khi hoàn thành, ta sẽ đích thân cho Hứa trưởng lão ngài đưa qua. Vậy phiền phức Lý quản sự quan tâm, ta liền đi trước." Hứa Trường Sinh khẽ cười nói. Lý Chí liền vội vàng đứng dậy, một mực cung kính đem Hứa Trường Sinh đưa đến linh thực đường cửa ra vào. Linh thực đường bên trong mọi người thấy Lý Chí đối Hứa Trường Sinh cung kính như thế, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, nhao nhao ở trong lòng âm thầm suy đoán Hứa Trường Sinh thân phận cùng lai lịch. Người kia là ai nha? Vậy mà nhường Lý quản sự cung kính như thế đưa tiễn. Có người nhẹ giọng hỏi: "Người đây cũng không biết, đây là Hứa Trường Sinh Hứa trưởng lão, nghe nói hắn trước đó không lâu vừa mới đột phá trúc cơ kỳ, trở thành gia tộc trưởng lão." Bên cạnh một người hạ giọng, thần thần bí bí nói: "A, hóa ra là hắn, khó trách Lý quản sự như vậy thái độ, thật là khiến người hâm mộ a." Người kia bừng tỉnh hiểu ra: "Người đây liền có chỗ không biết, Hứa trưởng lão có thể đột phá trúc cơ kỳ, thế nhưng là trải qua vô số gặp trắc trở. Nghe nói hắn tại khí huyết suy bại về sau còn có thể thành công đột phá, quả thực chính là một cái kỳ tích." Một người khác cảm khái nói rằng: "Như vậy truyền kỳ, xem ra về sau chúng ta nhưng phải nhiều định bợ Hứa trưởng lão." Lại có người phụ hòa nói: "Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chớ có để cho người ta nghe thấy được, lộ ra chúng ta quá mức định mọn." Có người nhắc nhở. Đám người khe khẽ bàn luận lấy, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía cửa ra vào, dường như mong muốn xuyên thấu qua cửa nhìn thấy Hứa Trường Sinh bóng lưng rời đi. Bọn hắn đối vị này mới nhậm chức trưởng lão tràn ngập tò mò cùng chờ mong, đồng thời cũng hy vọng có thể cùng hắn sáng tạo quan hệ tốt đẹp. Dù sao, tại cái này tu tiên thế giới bên trong, cường giả luôn luôn có thụ tôn kính cùng tung hô. Hứa Trường Sinh cũng không để ý tới những cái kia ngôn luận, ra linh thực đường trực tiếp hướng linh điền phương hướng đi đến. Hắn vừa đi vừa tự hỏi vừa rồi cùng Lý Chí đã nói, không biết chính mình nói những cái kia có thể hay không đối Lý Chí có chỗ trợ giúp, trong lòng cũng không khỏi có chút thấp thỏm cùng ấy nấy. nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tiên đồ vốn là long đong, ngược lại chính mình tận lực, khuyên cũng khuyên, được hay không được liền nhìn hắn mệnh. Hứa Trường Sinh lắc đầu, nói với mình không nên nghĩ quá nhiều. Hắn tin tưởng lý trí sẽ làm ra quyết định của mình. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh đi tới linh điện. Nơi này một mảnh bận rộn cảnh tượng, linh thực phu nhóm đang bề bộn lục chăm sóc lấy các loại linh thực. Khi bọn hắn nhìn thấy Hứa Trường Sinh lúc, nhao nhao ngừng công việc trong tay kế, cùng kính hướng hắn hành lễ. Vương đại bảo, Trương Ma Tử, Dư Sơn bái kiến Hứa trưởng lão. Mấy tên linh thực phu chăm miệng một lời nói. Chương 195, linh điền người thuê, tiến về tàng kinh các. Chương 195, linh điền người thuê, tiến về tàng kinh các nhân vật. Vương đại bảo tuổi tác 43 tư chất, bát phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không thực lực, luyện khí tầng 6 nhân vật. Trương Ma Tử tuổi tác 31 tư chất, cửu phẩm linh căn thiên phú, linh thực, nhất tinh, thể chất, không thực lực, luyện khí tầng 3 nhân vật. Dư Sơn tuổi tác 82 tư chất, bát phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không thực lực, luyện khí tầng 9. Hứa Trường Sinh nhìn xem trước mặt mấy người, dùng động sát chi nhãn kiểm tra một hồi tin tức của bọn hắn sau, ôn hòa nói, đứng lên đi, các ngươi chính là ta khách trọ. Vương đại bảo bọn người không dám thất lễ, liền vội vàng đứng dậy, cung kính hồi đáp, đúng vậy Hứa trưởng lão. Hứa Trường Sinh mỉm cười cổ vũ bọn hắn nói, làm rất tốt, chỉ cần các ngươi cố gắng công tác, bản trưởng lão tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Nói không chừng ta sẽ còn truyền thụ cho các ngươi một chút tu luyện tâm đắc cùng kỹ xảo, trợ giúp các ngươi tại con đường tu tiên bên trên tiến thêm một bước. Nói hắn cho trước mắt mấy người vẽ lên một chương chính hắn không quá tin tưởng bánh nướng. Nhưng Vương đại bảo bọn người hưng phấn không thôi, dường như thấy được tương lai quang minh tiền cảnh. Bọn hắn nhao nhao giống như là điên cuồng như thế, nhiệt tình mười phần tiến về linh điền đi làm việc. Chờ đám người sau khi rời đi, Hứa Trường Sinh đi tới một chỗ diện tích tiếp cận 50 mẫu trống trải linh điền. Nơi này là hắn cố ý trở lại đến cho chính mình trồng trọt tụ linh thảo dùng. Dù sao, nếu như vẹn vẹn dựa vào thu tô cùng trưởng lão cung phụng, hàng năm chỉ có thể thu hoạch được hơn 1 vạn khối linh thạch, cái này xa xa không cách nào thỏa mãn hắn đối với linh thạch to lớn nhu cầu. Không nói đến Hứa Niệm Ly cùng Hứa Thiên Thành tu luyện phí tổn, riêng là Trần Phỉ Nguyệt trúc cơ cần thiết trúc cơ đan, trúc cơ linh vật các loại vật phẩm, cộng lại liền ít ra cần 3 4 vạn khối linh thạch. Bởi vậy, Hứa Trường Sinh nhất định phải nghĩ biện pháp gia tăng thu nhập nơi phát ra. Hắn hôm nay trong tay chỉ có 2 vạn linh thạch, nhưng mà tương lai còn muốn sáng tạo gia tộc cùng cường hóa nhi nữ, những linh thạch này hiển nhiên còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp gia tăng thu nhập nơi phát ra. Ai, thật sự là không nghĩ tới à, dù cho trúc cơ, vẫn phải giống như trâu ngựa như thế liều mạng. Thật không biết khi nào khả năng chân chính vượt qua cuộc sống nhàn nhã. Hứa Trường Sinh không khỏi phát ra thở dài một tiếng, nhưng ngay sau đó ngay tại cái này 50 mẫu trong linh điền bắt đầu bận rộn trồng trọt lên tụ linh thảo. Nắm giữ cái này 50 mẫu tụ linh thảo sau, hắn hàng năm liền có thể ngoài định mức gia tăng hơn 13.000 linh thạch thu nhập. Như thế tính toán xuống, hắn hiện tại hàng năm kiếm lấy linh thạch ước chừng là chưa trúc cơ trước 4 lần tả hữu. Xem ra ta cần tìm thời gian đi lý ra tàng kinh các nhìn xem có cái gì cao cấp linh thực thuật cùng một chút cái khác pháp thuật. Nếu là ta có thể thành công đột phá tới nhị giai linh thực phu, kia kiếm lấy linh thạch tốc độ sẽ đề cao thật lớn. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh động tác không tự chủ được thêm nhanh hơn. Dù sao, nếu như hắn có thể trở thành nhị giai linh thực phu, không chỉ có thể rút ngắn tụ linh thảo thành thục chu kỳ, còn có thể tăng lên trồng thực tụ linh thảo phẩm chất. Mà xa xa Vương đại bảo đám người nhìn thấy Hứa Trường Sinh đều trúc cơ còn tự thân quản lý linh điền, không khỏi cảm thán nói, Hứa trưởng lão đều trúc cơ tu vi, lại còn tự mình hạ điền làm ruộng, thật sự là quá chăm chỉ. Đám người nhao nhao bị cổ vũ, nhiệt tình mười phần nói, Hứa trưởng lão đều như thế cố gắng, chúng ta còn có lý do gì lười biếng đâu. Ta ngày mai cũng muốn đi nhiều thuê vài mẫu linh điền. Ta cũng là. Xa xa Hứa Trường Sinh cũng không biết nhất cử nhất động của mình, lại sẽ cho tương lai thuê hắn linh điền người mang đến lớn như thế cổ vũ, càng không biết bởi vì ảnh hưởng của hắn, tương lai tu tiên giới sẽ tiến vào một cái nhanh chóng phát triển, mạnh mẽ hướng lên thời kỳ. Từ nay về sau, tu tiên giới nhiều một cái hoàn toàn mới khái niệm, quyền. Các tu sĩ bắt đầu điên cuồng trong đất quyền, đem hết toàn lực tăng lên chính mình thực lực cùng địa vị. Loại này tập tục cấp tốc lan tràn ra, trở thành toàn bộ tu tiên giới chủ lưu văn hóa. Mà hết thể này đầu mượn, chính là giờ phút này Hứa Trường Sinh. Hành vi của hắn không chỉ có đổi biến thành người khác vận mệnh, cũng cải biến toàn bộ tu tiên giới hướng đi. Trong bất chi bất giác, mặt trời đã dần dần lặn về tây, ánh chiều tà vẩy vào trên mặt đất, hình thành một mảnh kim hoàng. Hứa Trường Sinh rốt cục hoàn thành cuối cùng một gốc tụ linh thảo trồng trọt, ngồi thẳng lên, thở dài nhẹ nhõm. Hắn hài lòng mà nhìn trước mắt chỉnh tề linh điện, chuẩn bị thu thập công cụ về nhà. Lúc này, hắn chú ý tới xa xa Vương đại bảo bọn người còn đang tiếp tục lao động, thân ảnh của bọn hắn tại trời chiều chiếu rọi lộ ra phá lệ cứng cỏi. Hứa Trường Sinh nhịn không được tán dương, không tệ à, các ngươi đã trễ thế như vậy còn tại lao động. Thật sự là cố gắng a, thích hợp làm trâu ngựa, có tiền đồ. Thanh âm của hắn xa xa truyền ra ngoài, nhường ngay tại lao động Vương đại bảo bọn người nghe cái tin tưởng. Bọn hắn cũng không biết trâu ngựa là có ý gì, chỉ hiểu được Hứa Trường Sinh đối bọn hắn tiến hành khích lệ, trên mặt của bọn hắn lộ ra nụ cười, trong lòng càng là dâng lên một cỗ cảm giác thỏa mãn. Bọn hắn cảm thấy mình nỗ lực được đến tán thành, cái này khiến bọn hắn càng thêm kiên định phải cố gắng quyết tâm. Về đến trong nhà, Trần Phỉ Nguyệt đã chuẩn bị xong linh thiện. "Phu quân, ngươi thế nào muộn như vậy mới trở về?" Trần Phỉ Nguyệt dịu dàng nói. Hứa Trường Sinh cười cười, nói rằng không có gì, ta đi linh điển bên kia trồng một chút tụ linh thảo. Trần Phỉ Nguyệt gật gật đầu, nhẹ nhàng nói, a, hóa ra là dạng này a. Hứa Trường Sinh đi đến trước bàn, nhìn xem đầy bàn linh thiện đối Trần Phỉ Nguyệt phê bình nói, vì người ta, về sau linh thiện chuyện không cho ngươi làm, ngươi bây giờ phải nắm chặt thời gian tu luyện, sớm ngày tu luyện tới luyện khí viên mãn, trúc cơ tỷ lệ liền đại nhất điểm, biết sao? Trần Phỉ Nguyệt nao nao, lập tức nhu thuận gật gật đầu, nhẹ nói, ừ mừng. Tuy là trách cứ, nhưng nàng có thể cảm nhận được hắn trong lời nói lo lắng chi tình. Nếu như có thể mà nói, nàng hy vọng như vậy có thể tới đánh. Nhìn thấy Trần Phỉ Nguyệt nghe vào mình, Hứa Trường Sinh lúc này mới ngồi xuống, thưởng dụng linh thiện. Những này linh thiện đều là từ Trần Phỉ Nguyệt tỉ mỉ xào nấu mà thành, mỗi một đạo thức ăn đều ẩn chứa linh khí nồng nặc. Sáng sớm hôm sau, Hứa Trường Sinh chuẩn bị khởi hành, tiến về Lý Gia Tàng Kinh Các. Trước khi đi, hắn đối với Hứa Thiên Thành dặn dò, Thiên Thành, hôm nay ở nhà thật tốt tu luyện hiểu chưa? Đi vào Tàng Kinh Các, trông thấy Tàng Kinh Các bên trong đã có không ít Lý Gia đệ tử đang tìm kiếm điện tịch. Hứa Trường Sinh không có để ý, trực tiếp đi hướng thủ các trưởng lão. Lý Vi đạo hữu. Hứa Trường Sinh vẻ mặt tươi cười đi lên trước, chắp tay chào hỏi. Lý Vi trưởng lão nhìn thấy Hứa Trường Sinh, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, đáp lên nói, hóa ra là Hứa đạo hữu, hôm nay thế nào có rảnh đến Tàng Kinh Các. Hứa Trường Sinh thở dài, bất đắc dĩ nói rằng, không dối gạt Lý đạo hữu, ta một mực bị kẹt tại nhất giai đỉnh phong linh thực phu khó mà đột phá, lần này đến đây là vì tìm kiếm một chút cao cấp linh thực thuật cùng một chút đột phá nhị giai linh thực phu tâm đắc, nhìn xem có thể hay không đối đột phá có chỗ ích lợi. Không biết Lý đạo hữu có cái gì để cử. Chương 196, Linh Vũ quán khái thuật. Chương 196, Linh Vũ quán khái thuật. Nghe được Hứa Trường Sinh lời nói, Lý Uy trưởng lão nở nụ cười, vô độ ngực nói, ha ha ha, Hứa đạo hữu ngươi cái này coi như đến đúng địa phương, ta Lý gia Tàng Kinh Các không dám hứa chắc có thích hợp ngươi giết địch pháp thuật, nhưng tuyệt đối cam đoan có thích hợp ngươi linh thực thuật. Phải biết bọn hắn Lý gia thế nhưng là danh xưng linh thực thế gia, chính là dựa vào trồng trọt linh dược phát tài. Mặc dù sẽ không đem hoạch tâm linh thực thuật để ở chỗ này cung cấp người tùy ý đọc qua, nhưng một chút có thể trợ giúp đột phá tới nhị giai linh thực phu tâm đắc cùng một chút tương đối tốt cơ sở linh thực pháp thuật vẫn phải có. Lý Uy ngay sau đó lại mở miệng nói, ngươi có thể tiến về lầu 2 phía tây hàng thứ 3 giá sách chỗ xem xét một chút, nơi đó tồn phóng mấy quyển có quan hệ linh thực phu đột phá tâm đắc trải nghiệm, nói không chừng sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Mà linh thực pháp thuật tương quan thư tịch thì cần tới đối diện phía đông trên giá sách đi tìm. Hứa Trường Sinh nghe nói lời ấy, vui mừng quá đỗi, vội vàng chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đa tạ Lý đạo hữu chỉ điểm, vậy ta trước hết bước đi chọn lựa một phen. Nếu như gặp phải chỗ không rõ, còn phải lần nữa hướng Lý đạo hữu thỉnh giáo. Lý Uy trưởng lão mỉm cười gật đầu, Hứa đạo hữu xin cứ tự nhiên, nếu có cần tùy thời tìm ta. Nói xong, Lý Uy trưởng lão xoay người sang chỗ khác, tiếp tục bận rộn trong tay mình sự vụ. Hứa Trường Sinh bước nhanh đi vào Tàng Kinh Các lầu 2 phía tây hàng thứ 3 trước kệ sách. Quả nhiên phát hiện mấy quyển có đánh dấu linh thực phu đột phá tâm đắc chữ thư tịch. Hắn hưng phấn không thôi, cấp tốc cầm lấy một bản, không kịp chờ đợi là xem. Phải biết, lầu 2 thế nhưng là Tàng Kinh Các quan trọng nhất, nơi này thu nhận sử dụng lý gia phần lớn thuật pháp cùng tâm đắc, nhất là tâm đắc càng là giá trị liên thành. Dưới tình huống bình thường, chỉ có trưởng lão cấp bậc nhân vật hoặc là đối với gia tộc có chắc tuyệt cống hiến lý gia tử đệ mới có tư cách bước vào phiến khu vực này. Đây chính là một lần khó gặp cơ hội tốt ta. Dù sao, nếu như hắn không có trở thành Lý gia trưởng lão, muốn xem tiến vào cái này Tàng Kinh Các chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ. Hứa Trường Sinh càng xem càng cảm thấy những này tâm đắc thuật rất có đạo lý, trong bất chi bất giác, một canh giờ trôi qua. Hắn thả ra trong tay bản này, lại cầm lấy một quyển khác tiếp tục nghiên cứu. Đợi đến đem mấy bản này tâm đắc đều đại khái xem một lần, Hứa Trường Sinh trong lòng có không ít cảm ngộ. Hắn đứng dậy, hoạt động một chút có chút người cứng ngắc, sau đó hướng phía đông giá sách đi đến. Phía đông trên giá sách trưng bày đủ loại linh thực tương quan thư tịch cùng pháp thuật bí tịch, Hứa Trường Sinh xuyên thẳng qua tại từng dãy giá sách ở giữa, cẩn thận tìm kiếm lấy thích hợp bản thân linh thực thuật pháp thuật. Đột nhiên, một loại tên là linh thực thúc đẩy sinh trưởng thuật pháp thuật xuất hiện ở trước mặt của hắn, đưa tới chú ý của hắn. Hắn cầm lấy bản này pháp thuật bí tịch giới thiệu, lật ra tờ thứ nhất, phía trên kỹ càng giới thiệu loại pháp thuật này công hiệu cùng phương pháp sử dụng. Theo trên sách ghi chép, loại pháp thuật này có thể thông qua gia tốc linh thực vật sinh trưởng tốc độ, đồng thời có thể chậm chạp tăng lên linh thực phẩm chất, từ đó đề cao linh thực sản lượng cùng chất lượng. Nhìn thấy cái này, Hứa Trường Sinh không khỏi cảm thán, cái này linh thực thúc đẩy sinh trưởng thuật rất thích hợp ta, so ta cái này trước đó thanh một quyết hiệu quả còn tốt hơn không ít. Bất quá, hắn cũng không có lập tức quyết định lựa chọn loại pháp thuật này, muốn tìm tiếp phải chăng còn có cái khác thích hợp hắn hơn pháp thuật. Thế là, Hứa Trường Sinh tiếp tục tại giá sách ở giữa tìm kiếm. Một lát sau, hắn lại phát hiện một bản tên là Linh Vũ quán khái thuật pháp thuật bí tịch. Hắn mở ra quyển bí tịch này, cẩn thận đọc nội dung trong đó. Quyển bí tịch này giới thiệu pháp thuật có thể tinh chuẩn khống chế linh lực, khiến cho hóa thành linh vũ, là linh thực cung cấp vừa đúng tầm bổ. Cùng bình thường linh vũ thuật phương thức khác biệt, linh vũ quán khái thuật có thể căn cứ linh thực cần, chính xác điều chỉnh linh vũ cường độ cùng tần suất, từ đó mức độ lớn nhất để cao linh thực hấp thu hiệu suất. Ngoài ra, loại pháp thuật này còn có thể xúc tiến linh điền phẩm chất, gia tăng chất dinh dưỡng tích lũy, tiến một bước để cao linh thực phẩm chất cùng sản lượng. Xem hết linh vũ quán khái thuật giới thiệu, Hứa Trường Sinh không khỏi cảm thán nói, cái này so với mình linh vũ thuật hiệu quả mạnh hơn nhiều lắm a. Quả nhiên, linh thực thế gia chính là linh thực thế gia, so trên thị trường pháp thuật bí tịch tốt hơn quá nhiều. Nhưng mà, hắn lại rơi vào trong trầm tư, trong lòng âm thầm cân nhắc lấy, thế nhưng là chỉ có thể tuyển một bản, nên chọn cái nào đây? Nguyên lai, liên quan tới Lý gia trưởng lão Tàng Kinh Các phúc lợi, Lý Ký lần trước đã hướng hắn nói rõ chi tiết. Tại lầu 1, các loại pháp thuật bí tịch tùy ý các trưởng lão tự do lựa chọn, hơn nữa không hạn chế số lần. Mà tới được lầu 2, mặc dù cũng có các loại pháp thuật, nhưng các trưởng lão mỗi 3 năm khả năng chọn lựa một bản. Nếu như muốn càng nhiều, thì cần phải dùng cống hiến đem đổi lấy. Hứa Trường Sinh xoắn xuýt nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đổi lấy Linh Vũ quán khai thuật. Hắn cho rằng, so với linh thực thúc đẩy sinh trưởng thuật cùng thanh một quyết ở giữa chênh lệch, xa xa không có linh vũ thuật cùng linh vũ quán khái thuật chênh lệch lớn. Chọn tốt bí tịch sau, Hứa Trường Sinh liền đi xuống lầu 2, đi vào thủ các trưởng lão Lý Uy trước mặt. Lý Uy nhìn thấy hắn mỉm cười nói, Hứa đạo hữu, lần này nhưng có thu hoạch gì a? Hứa Trường Sinh dương lên trong tay khắc lấy Linh Vũ Quán Khái Thuật bảng hiệu, nói rằng, đa tạ Lý đạo hữu chỉ điểm, lần này thu hoạch tương đối khá, ta lựa chọn cái này Linh Vũ Quán Khái Thuật. Lý Uy tiếp nhận bảng hiệu, nhẹ gật đầu nói rằng, này thuật sắc thực tinh diệu, tại ta Lý gia cái này tảng kinh các bên trong có thể xếp vào 3 vị trí đầu, Hứa đạo hữu ánh mắt không sai. Sau đó hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra Linh Vũ Quán Khái Thuật bí sách, giao cho Hứa Trường Sinh trong tay. Chỉ thấy bí sách tản ra nhàn nhạt linh quang, mặt trên còn có một đạo phong ấn. Nếu là không có đối ứng mở ra phong ấn phương pháp, như vậy chỉ có thể dẫn đến bí sách tự động tiêu hủy. Đây chính là từng cái đại gia tộc phòng ngừa chính mình công pháp bí cảnh tiết lộ phương pháp sao? Hứa Trường Sinh không khỏi âm thầm nghĩ tới. Loại này bảo hộ biện pháp có thể hữu hiệu phòng ngừa người khác đánh cắp gia tộc cơ mật tin tức, bảo đảm gia tộc công pháp bí thuật không bị ngoại truyện. Hứa đạo hữu, bí tịch này đọc phương pháp là phải tránh không thể truyền ra ngoài. Không phải gia tộc có thể sẽ tìm ngươi phiền toái, còn có chậm nhất 3 tháng đến thời gian cần đem này bí sách trả lại trở về. Lý Uy truyền âm tại Hứa Trường Sinh trong lòng vang lên. Hứa Trường Sinh trong lòng run lên, hắn biết Lý Uy lời nói không phải nói chuyện giật gân. Nếu như mình thật tiết lộ quyển bí tịch này bí mật, khẳng định như vậy lại nhận Lý gia trừng phạt. Thế là hắn trịnh trọng gật gật đầu, đáp lại nói, Lý đạo hữu yên tâm, ta ổn thỏa tuân thủ quy củ. Vậy chúc Hứa đạo hữu sớm ngày đột phá tới nhị giai linh tử phu. Lý Uy cười đối Hứa Trường Sinh chắp tay nói. Hứa Trường Sinh cũng liền bận bịu đáp lễ, nói rằng, mượn Lý đạo hữu căn ôn. Nói xong, hắn liền rời đi tàng kinh các. Rời đi tàng kinh các sau, Hứa Trường Sinh không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng linh điền phương hướng tiến đến. Hôm nay trong linh điền tụ linh thảo còn không có quản lý, trời đất bao la kiếm linh thạch mới là trọng yếu nhất, cái này Linh Vũ Quán Khái Thuật chỉ có thể chờ buổi chiều trở về nhà sau lại đi tu luyện. Chương 197, Linh Vũ Quán Khái Thuật nhập môn. Chương 197, Linh Vũ Quán Khái Thuật nhập môn. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, chân trời nổi lên một vệt mờ nhạt, Hứa Trường Sinh về đến trong nhà. Hắn không rảnh bận tâm nghỉ ngơi, vội vàng bắt đầu vì đám người đun nấu linh thiện. Theo lẽ thường nói, người tu tiên cho dù 1-2 tháng không ăn uống cũng không trở ngại. Nhưng Hứa Trường Sinh vẫn như cũ kiên trì nhường đám người mỗi ngày hưởng dụng linh thiện. Mỗi ngày dùng ăn linh thiện không những đối với tu luyện hữu ích chỗ, càng có thể cải thiện thể chất. Đối với cũng không khuyết thiếu linh thạch Hứa Trường Sinh mà nói, hắn một mực duy trì nhường vợ nữ mỗi ngày đều có thể ăn vào linh thiện thói quen. Đặc biệt là Trần Phỉ Nguyệt cùng Hứa Thiên Thành hai người, các nàng còn chưa đột phá trúc cơ. Hết thể làm xong sau, Hứa Trường Sinh cấp tốc đi vào gian phòng, chuẩn bị bắt đầu tu luyện Linh Vũ Quán Khai Thuật. Dựa theo Lý Uy truyền thụ cho phương pháp, Hứa Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí giải khai bí sách bên trên phong ấn. Theo phong ấn giải khai, Linh Vũ Quán Khái Thuật tu luyện yếu quyết hiện ra ở Hứa Trường Sinh trước mắt. Hán tụ tinh hội thần bắt đầu nghiền ngẫm đọc, sách bên trong thuật phương pháp tu luyện phức tạp mà tinh diệu, cần đối linh lực có cực kỳ tinh chuẩn khống chế. Hán dựa theo bí sách bên trong viết, chậm rãi điều động linh lực trong cơ thể, thử nghiệm dựa theo đặc biệt kinh mạch lộ tuyến vận hành linh lực. Ngay từ đầu, linh lực vận hành cũng không thông thuận, nhiều lần xuất hiện tắc cùng hỗn loạn tình huống. Nhưng Hứa Trường Sinh không có nhu trí, hắn biết tiên lộ một đường vốn là khó khăn trùng điệp, chỉ có kiên trì không ngừng khả năng có thành tựu. Hắn không ngừng điều chỉnh hô hấp, bình phục tâm cảnh, một lần lại một lần nếm thử. Mỗi một lần sau khi thất bại, hắn đều biết cẩn thận phân tích nguyên nhân, tìm kiếm cải tiến phương pháp. Trải qua mấy canh giờ cố gắng, Hứa Trường Sinh rốt cục có thể miễn cưỡng phóng xuất ra Linh Vũ Quán Khái Thuật hình thức ban đầu. Mặc dù chỉ là một cái đơn giản linh lực ngưng tụ, nhưng đối với Hứa Trường Sinh tới nói đã là tiến bộ cực lớn. Chỉ cần có thể nắm giữ cái này Linh Vũ Quán Khái Thuật, ta tại linh thực một đạo bên trên nhất định có thể tiến thêm một bước. Hứa Trường Sinh thầm nghĩ lấy, trong mắt lóe ra kiên định và mang. Linh Vũ Quán Khái Thuật đối với linh thực sinh trưởng cùng phẩm chất tăng lên có trợ giúp thật lớn. Nếu như mình có thể thuần thục vận dụng, nhất định có thể khiến cho trong linh điền linh thực càng thêm khỏe mạnh. Thế là, Hứa Trường Sinh tiếp tục đắm chìm trong tu luyện, một lần lại một lần thử nghiệm Linh Vũ Quán Khái Thuật. Sau đó, Hứa Trường Sinh dường như lại về tới lúc trước bận rộn thời gian, ban ngày trồng trọt tụ linh thảo, ban đêm tu luyện Linh Vũ Quán Khái Thuật. Nhưng mà, cùng trước kia khác biệt chính là, Hứa Niệm Ly, Trần Phỉ Nguyệt làm bạn, nhường hắn cảm thấy nhiệt tình mười phần, đối tương lai tràn ngập chờ mong. Theo thời gian trôi qua, Hứa Trường Sinh dần dần tìm tòi tới một chút tu luyện Linh Vũ Quán Khái Thuật bí quyết. Nhưng cách chân chính thuần thục nắm giữ pháp thuật này đường phải đi còn rất dài. Một đêm này, Hứa Trường Sinh còn tại chuyên chú tu luyện pháp thuật, mà Trần Phỉ Nguyệt thì lặng yên đi vào gian phòng. Nàng nhẹ nói, "Phu quân, người đã liên tục mấy ngày không có nghỉ ngơi, không nên đem chính mình mệt mỏi hỏng." Nghe được Trần Phỉ Nguyệt quan tâm lời nói, Hứa Trường Sinh dừng lại động tác trong tay, mỉm cười đáp lại nói, "Phỉ Nguyệt, không cần phải lo lắng, trong lòng ta nắm chắc, chỉ cần ta có thể thành công tu thành pháp thuật này, chúng ta linh thực thu hoạch tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều." Trần Phỉ Nguyệt khẽ khẽ thở dài, trong mắt lộ ra một tia đau lòng, "Phu quân, vô luận như thế nào, ngươi đều phải chú ý cho kỹ thân thể của mình." Nói xong, nàng chậm rãi ra khỏi phòng, đối với ngoài cửa phòng Hứa Niệm Ly nhẹ nhàng lắc đầu. Giờ phút này, Trần Phỉ Nguyệt trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải sớm ngày đột phá trúc cơ kỳ, trợ giúp phu quân chia sẻ áp lực. Hứa Niệm Ly nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt lắc đầu, trong lòng đồng dạng tràn đầy lo lắng. Lập tức, các nàng liền riêng phần mình trở lại gian phòng của mình, bắt đầu cố gắng tu luyện. Thậm chí liền Hứa Thiên Thành đều bị loại này chăm chỉ không khí lây nhiễm, bắt chước lên. Mà lúc này, trong phòng Hứa Trường Sinh như cũ đắm chìm trong tu luyện, hoàn toàn cũng không biết mấy người ý nghĩ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt đã qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, Hứa Trường Sinh cảm giác chính mình đối cái này pháp thuật có trưởng không tiến bộ rõ ràng, là thời điểm nên phơi bày một ít mới xây luyện Linh Vũ Quán Khái Thuật uy lực. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm nói rằng, hắn đi vào trong linh điện, hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, linh lực trong cơ thể dựa theo đặc biệt phương thức bắt đầu cấp tốc phun trào lên. Theo động tác của hắn, trên bầu trời dần dần ngưng tụ ra một đoàn đen nhanh đám mây. Chỉ chốc lát sau, tinh mịn linh vũ bay là tả vãi xuống đến, đều đặt làm dịu cái này 50 mẫu tụ linh thảo. Tụ linh thảo tại linh vũ tầm bổ phía dưới, càng thêm tươi tốt, phẩm chất cũng có mơ hồ tăng lên dấu hiệu. Cùng lúc đó, trong linh điển linh khí mức độ đậm đặc cũng so trước đó hắn phóng thích linh vũ thuật lúc cao hơn bên trên không ít. Rất tốt. Chỉ là tu tập tới nhập môn giai đoạn, cái này diện tích che phủ tích liền so trước đó viên mãn linh vũ thuật lớn mấy lần, hơn nữa đã giảm mất đi ta nhiều lần thả ra phiền toái. Cái này tiêu hao linh lực cũng cùng lúc trước không sai biệt lắm, không hổ là Lý gia đặt ở tàng kinh các tầng thứ 2 pháp thuật. Nhìn thấy một màn trước mắt, Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Nhưng vào lúc này, một đạo truyền âm cắt ngang Hứa Trường Sinh suy nghĩ. Đạo này truyền âm nguồn gốc từ Hứa Niệm Ly, thanh âm của nàng tại Hứa Trường Sinh trong đầu rõ ràng vang lên, "Ba ba, Lý gia linh thực đường quản sự tìm ngài." Nghe được tin tức này, Hứa Trường Sinh trong lòng minh bạch, vị này linh thực đường quản sự nhất định là Lý Chí, mà hắn đến đây bái phỏng nguyên nhân, rất có thể là chính mình ủy thác cho chuyện của hắn đã thuận lợi hoàn thành. Thế là, hắn không chút do dự đối với Hứa Niệm Ly truyền âm nói, "Ngươi trước dẫn hắn đi phòng khách chờ lấy, ta lập tức quay lại." Truyền xong âm sau, Hứa Trường Sinh không có chút nào trì hoãn, lập tức thi triển thân hình, hướng trong nhà tiến đến. Sau một lát, hắn liền về đến nhà, bước vào phòng khách. Vừa tiến vào phòng khách, Hứa Trường Sinh ánh mắt liền rơi vào Lý Chí trên thân. Chỉ thấy Lý Chí đang khoan thai tự đắc ngồi ở chỗ đó, trong tay bưng một chén trà thơm, tinh tế thưởng thức hương trà. Hứa Trường Sinh mỉm cười, cất bước hướng về phía trước, đối với Lý Chí chắp tay cười nói, "Lý quản sự, đợi lâu." Lý Chí nghe vậy, vội vàng đặt chén trà xuống, đứng dậy đáp lên nói, "Hứa trưởng lao khách khí, ta cũng là vừa tới không lâu. Ngài lời nhắn nhủ chuyện đã làm thỏa đáng, linh điền đã toàn bộ thuê ra, những này là ký kết tốt linh điền khế ước." Nói, Lý Chí từ trong ngực lấy ra một chồng khế ước, đưa cho Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh tiếp nhận khế ước, cẩn thận tra xét một phen, xác nhận không sai sau, hắn mỉm cười đối Lý Chí nói, "Làm phiền Lý quản sự, những này khế ước ta liền nhận." Nói, hắn đem khế ước thu nhập trong nhẫn chữ vật. Lý Chí liền vội vàng khoát tay nói, "Đâu có đâu có, so sánh Hứa trưởng lão những cái kia tâm đắc tới nói, cái này đều là chuyện nhỏ." Tiếp lấy, hắn chắp tay cáo từ, "Hứa trưởng lão, đã hoàn thành ngươi lời nhắn nhủ sự tình, vậy ta cũng muốn trở về toàn lực chuẩn bị ta chúc cơ chuyện." Nghe nói như thế, Hứa Trường Sinh không khỏi nhíu mày, lo âu hỏi, "Lý quản sự, ngươi có thể nghĩ tốt chúc cơ thất bại hậu quả?" Lý Chí nghe xong, ngược lại rộng rãi cười lên ha ha, đa tạ Hứa trưởng lão ý tốt nhắc nhở. Chỉ là ta đã phí thời gian nhiều năm thời gian, như lại không nếm thử đột phá, chỉ sợ cuối cùng cả đời sẽ bị vây ở luyện khí. Như thế còn không bằng liều mạng một phen, thành thì một bước lên trời, bại cũng bất quá là mệnh số cho phép. Ta Lý Chí không hưởng công đời này tới đây đi một lần. Chương 198, Lý Chí vẫn lạc chương 198, Lý Chí vẫn lạc Hứa Trường Sinh nghe xong, không khỏi đối Lý Chí quyết tâm cùng dũng khí nhiều hơn mấy phần kính nể chi tình. Sau đó hắn cũng không còn quên, mà là khẽ cười nói, "Lý quản sự đã có kiên định như vậy quyết tâm, vậy ta liền không nói thêm gì nữa, chỉ nguyện ngươi lần này chúc cơ có thể thuận lợi thành công." Lý Chí ôm quyền hướng Hứa Trường Sinh hành lễ nói, "Đa tạ Hứa trưởng lao chúc phúc, vậy ta liền cáo từ trước." Dứt lời, hắn quay người rời đi, nhưng khi đi tới cửa lúc, lại đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn xem Hứa Trường Sinh, trịnh trọng nói, "Hứa trưởng lão, nếu như ta may mắn chúc cơ thành công, nhất định sẽ đến nhà bái phỏng, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau nâng cốc hôn hoan." Nói xong, Lý Chí nện bước kiên định bộ pháp sải bước rời đi. Hứa Trường Sinh nhìn qua hắn dần dần từng bước đi đến thân ảnh, trong lòng dâng lên một cỗ phức tạp cảm xúc. Sau đó, hắn quay người về tới trong phòng, chậm rãi ngồi xuống, lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Cái này con đường tu tiên, tràn đầy vô tận không biết cùng gian nan hiểm trở, mỗi người đều bởi vì kia một tia xa vời đột phá hy vọng mà liều mạng cố gắng, có lẽ đây chính là tu tiên giả sinh hoạt trạng thái bình thường a. Hứa Trường Sinh nhẹ giọng lẩm bẩm. Lý Chí vừa mới mỗi tiếng nói cử động nhường hắn suy nghĩ ngàn vạn. Cuối cùng, Hứa Trường Sinh cũng chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thấp giọng nỉ non nói, chỉ mong Lý Chí có thể thành công. "Ba ba, ngươi nói cái gì đó?" Ngay tại Hứa Trường Sinh em thầm lúc cảm khái, Hứa Niệm Ly đi đến. Hứa Trường Sinh lấy lại tinh thần, mỉm cười đối Hứa Niệm Ly nói rằng, "Không có gì, chỉ là cảm khái một chút con đường tu tiên không dễ." Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt nửa năm trôi qua. Một ngày này, Hứa Trường Sinh thu vào thứ nhất truyền âm, quy tắc này truyền âm nhường hắn nguyên bản tâm bình tĩnh lần nữa phun trào lên. "Trường Sinh lão đệ, Lý Chí đột phá trúc cơ thất bại, bỏ mình." Lý Ký thanh âm trong lòng của hắn vang lên. Nghe được tin tức này, Hứa Trường Sinh tâm tình lập tức trở nên nặng nề. Quả nhiên, trung bi là vẫn không thể nào đột phá sao? Hứa Trường Sinh nhẹ giọng lẩm bẩm. Lý Chí vẫn lạc, nhường Hứa Trường Sinh cảm thấy 10 phần tiếc hận. Lý Chí xem như Hứa Trường Sinh là số không nhiều mấy vị bằng hữu một trong, tăng thêm Lý Chí vẫn lạc cùng Hứa Trường Sinh có gián tiếp quan hệ, cái này khiến Hứa Trường Sinh nội tâm có chút áy náy. "Phu quân thế nào?" Một bên Trần Phỉ Nguyệt đã nhận ra Hứa Trường Sinh dị dạng, lo lắng mà hỏi thăm. Hứa Trường Sinh lắc đầu, miễn cưỡng vui cười hồi đáp, "Không có gì." Hắn cũng không muốn nhường Trần Phỉ Nguyệt biết chuyện này, để tránh đối về sau chúc cơ tạo thành tâm lý ảnh hưởng. Nhưng mà, Trần Phỉ Nguyệt lại không chịu bỏ qua, nàng đi đến Hứa Trường Sinh trước mặt, dịu dàng nói, "Phu quân, ta hy vọng có một số việc ngươi có thể nói ra đến, chúng ta cùng một chỗ gánh chịu, mà không phải chỉ có một mình ngươi yên lặng gánh chịu tất cả." Hứa Trường Sinh nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt mặt, cầm thật chặt tay của nàng, thở dài nói, "Lý Chí cũng chính là nửa năm trước cái kia linh thực đường quản sự, hắn chúc cơ thất bại bỏ mình." Trần Phỉ Nguyệt kinh hãi, nàng biết do cái này Lý Chí xem như nhà mình phu quân là số không nhiều bằng hữu một trong. Hứa Trường Sinh gấp nói tiếp, nguyên bản hắn tại khí huyết suy bại về sau đã từ bỏ trúc cơ ý niệm, nhưng từ khi ta thành công trúc cơ về sau, hắn lại lần nữa dấy lên trúc cơ hy vọng. Nửa năm trước, hắn còn đặc biệt hướng ta hỏi tham qua trúc cơ tâm đắc, đây cũng không phải là lỗi lầm của ngươi. Trần Phỉ Nguyệt ôn nhu an ủi, con đường tu tiên vốn là gian nguy vô cùng, không người có thể bảo đảm nhất định thành công. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng gật đầu, Phỉ Nguyệt, ta trước đó sở dĩ chưa cáo chi với ngươi, là không muốn để cho ngươi bị quá lớn áp lực. Yên tâm đi, phu quân, ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi yếu ớt như vậy. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ giọng đáp lại. Ừ mừng, ta tin tưởng ngươi. Hứa Trường Sinh đem Trần Phỉ Nguyệt ôm vào lòng, nhẹ nói, phu quân, ta suy nghĩ. Trần Phỉ Nguyệt đôi mắt đẹp nhẹ nháy, ánh mắt mê ly, thanh âm mềm mại uyển chuyển. Hứa Trường Sinh trong lòng hơi động, lập tức một tay lấy Trần Phỉ Nguyệt ôm lên, tại bên tai nhẹ giọng nói, vậy chúng ta cái này nghỉ ngơi a. Nói xong, hắn liền không kịp chờ đợi đi hướng bên giường. Nơi đây tỉnh lược N và chữ, mời tự hành não bổ. Mặt trời lên cao, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ vậy trong phòng, hình thành từng mảnh cuốn sáng, chiếu sáng hai người ôm nhau ngủ thân ảnh. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng mở to mắt, trong mắt còn mang theo một tia buồn ngủ, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem bên cạnh ngủ say Trần Phỉ Nguyệt, trên mặt của nàng tràn đầy yên tĩnh cùng an tưởng, có chút chập trùng tiếng hít thở làm cho lòng người sinh chịu mến. Hứa Trường Sinh trong lòng càng thêm kiên định muốn giúp đỡ đột phá trúc cơ quyết tâm. Tuy nói như thế đến một lần sẽ cực lớn giảm bớt Hứa Trường Sinh sáng tạo gia tộc thực hiện khát vọng tiết tấu, nhưng hắn dứt khoát kiên quyết lựa chọn như thế, cho dù là cần tiêu hao thêm phí thời gian trăm năm cũng sẽ không tiếc. Ai kêu Trần Phỉ Nguyệt là hắn, Hứa Trường Sinh trộ yêu người. Hắn không muốn lại trải qua loại kia sinh ly tử biệt lúc mang tới khắc cốt toàn tâm đau nhức, càng không muốn lại một lần nữa cảm thụ chính mình trộ yêu, chú ý người tại trước mắt mình tan biến, mà chính mình lại bất lực. Hắn vĩnh viễn không muốn lại trải qua một lần. Muốn xong những này, Hứa Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí rời giường, tận lực không phát ra âm thanh, để tránh đánh thức Trần Phỉ Nguyệt. Mặc xong quần áo, sau đó, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Không khí thanh tân đập vào mặt, mang theo cỏ xanh hương khí cùng sáng sớm mỹ lạnh, nhường hắn cảm thấy sảng khoái tinh thần. Hắn hít vào một hơi thật dài, cảm thụ được thiên nhiên mỹ hảo. Quay đầu nhìn một chút trên giường Trần Phỉ Nguyệt, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó bước nhanh tiến về Lý Gia Từ Đường. Lý Gia Từ Đường, tên như ý nghĩa, là tế tự Lý Gia tiên tổ cùng đối Lý Gia có chắc tuyệt cống hiến người địa phương. Nơi này trang nghiêm túc mục, tràn đầy gia tộc vinh quang cùng lịch sử lắng đọng. Nó là Lý Gia truyền thừa đến nay trọng yếu trụ cột tinh thần, mỗi một cái Lý Gia người đều lấy cái chết sau có thể đi vào tới Lý Gia Từ Đường làm vinh. Mà Lý Chí cần cụ cực khổ là Lý Gia làm nhiều như vậy cống hiến, sau khi chết tự nhiên là có thể tiến vào Lý Gia Từ Đường. Đối với Lý Chí có thể đi vào Lý Gia Từ Đường, Hứa Trường Sinh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, chỉ là Lý Chí có thể lấy được trúc cơ đan điểm này, cũng đủ để cho hắn đoán được Lý Chí tại Lý Gia địa vị không thấp. Bởi vì cho dù là Lý Gia dòng chính thành viên, cũng không phải người người đều có thể thu hoạch được trúc cơ đan. Mong muốn từ trong gia tộc thu hoạch trúc cơ đan đơn giản hai loại, một là tư chất đủ tốt, gia tộc sẽ cho ngươi hộ giá hộ tống, cung cấp đầy đủ tài nguyên tu hành, bao quát trúc cơ đan trở. Thứ hai là kiếm lấy đầy đủ cống hiến, sau đó trong gia tộc đổi lấy. Đương nhiên còn có một loại khác phương thức, cái kia chính là đi ngoại giới mua sắm. Nhưng loại phương thức này so sánh trước hai loại khó hơn không ít. Tuy nói trúc cơ đan giá bán chỉ là 2 vạn linh thạch, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, chỉ cần chịu cắn răng kiên trì, hao phí mười mấy năm tuế nguyệt, cũng có thể góp nhặt ra khoản này linh thạch. Nhưng mà, có khi mua sắm con đường thậm chí so linh thạch càng thêm mấu chốt. Đặc biệt là giống trúc cơ đan dạng này chân quý tài nguyên, thị trường nhu cầu vượt xa cung ứng. Các đại gia tộc mặc dù trong tay nắm giữ trúc cơ đan, nhưng số lượng có hạn, bình thường sẽ không đem nó lấy ra bán ra. Mà Huyền Linh Tông đối trúc cơ đan chạy ra lượng cũng có được nghiêm khắc hạn chế. Hứa Trường Sinh vì thế cũng là 10 phần sầu lo, hắn chính là có linh thạch nhưng lại không có con đường kia một loại. Chương 199, tham gia tang lễ chương 199, tham gia tang lễ trước mắt, Phỉ Nguyệt đã tu luyện đến luyện khí tầng 9 cảnh giới, không ngoài 10 năm liền cần sử dụng trúc cơ đan tiến hành trúc cơ. Nhưng mà, gần nửa năm qua, hắn từ đầu đến cuối chưa thể thu hoạch tới có quan hệ trúc cơ đan mảy may tin tức, trong lòng không khỏi nóng nảy. May mà chính là, hắn còn có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị, tới cuối cùng thực sự không được. Như vậy hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn giá cao mua sắm trúc cơ đan. Phàm là tu tiên tài nguyên, có tiền mà không mua được mua không được nguyên nhân đơn giản là ra bảng giá không đủ. Cho dù là khan hiếm vô cùng tiên đạo trúc cơ linh vật cũng là đồng dạng là như thế. Chỉ cần ngươi chịu ra đầy đủ linh thạch, cơ hồ không có cái gì tu hành tài nguyên là mua không được, nếu có vậy khẳng định là ngươi ra bảng giá không đủ cao. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh đã tới Lý Gia Từ Đường, chờ hắn đến lúc đó phát hiện đã có không ít Lý Gia người tại đây đợi. Đồng nhiên, Hứa Trường Sinh trong đám người phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Nhân vật: Lý Ký, tuổi tác 72, tư chất 6 linh căn thiên phú, luyện đan, nhị tinh, thể chất, không thực lực. Trúc cơ 3 tầng ngay tại Hứa Trường Sinh sử dụng động sát chi nhãn xem xét Lý Ký tin tức lúc, Lý Ký giống như là có chỗ phát giác giống như, theo kia cỗ thần thức chi lực nhìn lại. Bất quá khi hắn thấy là Hứa Trường Sinh sau, liền lại đem thần thức chi lực thu về. Xem ra sau này xác thực muốn dùng cẩn thận cái này động sát chi nhãn. Hứa Trường Sinh trong lòng âm thầm nói thầm. Vừa mới nếu là Lý Ký là địch nhân, thừa dịp hắn động sát chi nhãn quan sát lúc trực tiếp đối với hắn khởi xướng thần thức công kích, hắn làm không tốt sẽ trực tiếp thần thức bị hao tổn. Kể từ đó, còn không có chiến đấu chiến lực của hắn liền thấp xuống 3 thành. Hứa Trường Sinh đi ra phía trước, hướng Lý Ký lên tiếng chào, cũng trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc mà hỏi thăm, Lý đại ca, ngươi cũng tới. Không nghĩ tới ngay cả Lý Ký đều tới tham gia Lý Chí tang lễ, xem ra hắn còn đánh giá thấp Lý Chí tại Lý gia địa vị. Phải biết, Lý Ký thế nhưng là sắp tiếp nhận Lý gia tộc trưởng chi vị nhân vật trọng yếu, nó địa vị gần với Lý gia lão tổ. Lý Ký hướng Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, hắn dường như xem thấu Hứa Trường Sinh nội tâm nghi hoặc, chủ động mở miệng giải thích, nói đến, cái này lý trí xem như ta đứng hình. Chỉ là đáng tiếc, hắn linh căn chỉ có bát phẩm, không tại lý gia bồi dưỡng trong kế hoạch, đành phải đi linh thực đường đảm nhiệm một tên quản sự. Bất quá mặc dù như thế, hắn lại nương tựa theo xuất chúng năng lực, vì gia tộc làm ra không ít cống hiến bởi vậy có thể đổi lấy một cái trúc cơ đan, thế nhưng nguyên nhân chính là như thế bỏ qua trúc cơ thời cơ tốt nhất. Nghe xong lời nói này, Hứa Trường Sinh rốt cuộc hiểu rõ lý ký tại sao lại xuất hiện ở đây. Nguyên lai cũng không phải là bởi vì lý trí địa vị cao bao nhiêu, mà là lấy đường đệ thân phận đến đây phung biếng. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh không khỏi cảm thán tu tiên giới tàn khốc vô tình. Dù cho thân ở một cái gia tộc bên trong, trên lệch vẫn là khổng lồ như thế. Cùng là lý gia dòng chính tộc nhân, nhưng lý ký cùng lý trí đãi ngộ hoàn toàn không giống. Một cái nhận lý gia toàn lực bồi dưỡng, thưởng thụ lấy tốt nhất tài nguyên cùng dạy bảo. Một cái khác thì cần muốn thông qua cố gắng của mình, tại lý gia linh chắc đường kiếm lấy cống hiến đem đổi lấy tài nguyên tu luyện. Mà tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, vẹn vẹn bởi vì bọn hắn tư chất chênh lệch. Bất quá cũng đúng, một cái nắm giữ lục phẩm linh căn cùng hai sao luyện đan tiên phú, một cái khác cũng chỉ có bát phẩm linh căn. Như vậy chênh lệch, để cho người ta liếc qua thấy ngay. Không cần nghĩ cũng biết bồi dưỡng ai, tại tu tiên giới, khôn sống ngóng chết là vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Một cái gia tộc tu tiên tài nguyên là có hạn, chỉ có đem những này quý giá tài nguyên dùng tại những cái kia tư chất cùng tiên phú đỉnh cấp trên thân người, khả năng bảo đảm một cái gia tộc, một cái tông môn lâu dài không suy. Giờ phút này, Hứa Trường Sinh dường như minh bạch rất nhiều. Mặc dù hắn trước kia cũng biết những đạo lý này, nhưng này đều chỉ là một chút lý luận mà thôi. Hiện tại, khi hắn tự mình kinh nghiệm tới loại này hiện thực lúc, mới chính thức hiểu được trong đó tàn khốc cùng bất đắc dĩ. Rất nhanh, lý trí tang lễ liền bắt đầu cử hành. Lúc này, một vị lão giả đi đến. Vị lão giả này tại lý gia bối phận khá cao, mặc dù tu vi chỉ có luyện khí kỳ, nhưng ở trong đường đám người trông thấy hắn sau, nhao nhao đều đình chỉ thì thầm. Đám người nhao nhao hướng hắn hành lễ, lý ký cũng không ngoại lệ, mà Hứa Trường Sinh cũng là như thế. Lão giả ánh mắt đảo qua đám người, sau đó mở miệng nói ra, "Hôm nay chúng ta gặp nhau nơi này là vì tiễn biệt Lý Chí. Lý Chí sinh tiền vì gia tộc làm ra không thể xóa nhòa công hiến, hắn rời đi đối gia tộc bọn ta mà nói là đả kích nặng nề, hắn cho chúng ta Lý gia lập xuống công lao hắn mã, chúng ta sẽ vĩnh viễn ghi khắc hắn." Lão giả thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, trong mắt lộ ra khó mà che giấu bi thống chi tình, đám người nhao nhao cúi đầu xuống, yên lặng ai điếu. Lão giả nói tiếp đi, "Nhưng mà, sinh hoạt vẫn cần tiếp tục, chúng ta không thể lâu dài xa vào tại trong bi thống. Ta kỳ vọng lớn nhà có thể lấy Lý Chí làm mẫu mực, chăm chỉ tu luyện, vì gia tộc làm rạng rỡ thêm vinh dự. Hiện tại, ta trịnh trọng tuyên bố đem Lý Chí danh tự cùng cuộc đời sự tích ghi vào vinh quang gia phả, nhường hậu thế Lý gia tộc nhân vĩnh viễn nhớ lại hắn công tích vĩ đại. Đồng thời, đem hắn bài vị sắp đặt tại Lý gia trong từ đường, nhường Lý gia đời đời con cháu cung phụng hương hỏa." Lão giả lời nói ân tiết cứng rắn đi xuống, từ đường bên trong liền truyền đến một hồi nhu hòa tiếng vỗ tay. Nhưng vào lúc này, trong từ đường nguyên bản thút thít Lý Chí thê quyến nhóm cũng nhao nhao ngừng khóc tiếng khóc, các nàng nhao nhao mở miệng nói ra, "Bạn giả, phụ thân à, ngươi nghe được sao? Ngươi đã tiến vào chúng ta Lý gia vinh dự gia phả, tin tưởng nếu như ngươi trên trời có linh thiêng lời nói, nhất định sẽ cảm thấy vui mừng cùng an tâm." Tiếp lấy, vị lão giả kia dẫn theo đại gia bắt đầu tế điện Lý Chí. Đám người nhao nhao dâng lên hoa tươi, nhóm lửa hướng đến. Hứa Trường Sinh cũng là như thế, hắn nhóm lửa hương hỏa, cung kính hướng về Lý Chí bài vị bái ba bái. Tế bái hoàn tất sau, Hứa Trường Sinh xoay người rời đi từ đường. Chính như lão giả kia nói như vậy, người đã chết, nhưng sinh hoạt vẫn cần tiếp tục nữa, hết thảy đều phải hướng nhìn đằng trước. Hứa Trường Sinh thời gian vô cùng quý giá, có thể nhịn chút thời gian đến đây tế điện Lý Chí, hoàn toàn là xem ở Lý Chí xem như một người bằng hữu của hắn tăng thêm nội tâm nho nhỏ cảm giác ấy nấy. Hiện tại duyên phận đã hết, hắn chỉ có thể yên lặng chúc phúc Lý Chí tại đời sau có thể có được tốt hơn tư chất. Hứa Trường Sinh một bên cảm khái, một bên vội vàng rời đi từ đường. Hắn ngay sau đó ngựa không dừng vó chạy tới linh điện, bởi vì trước đó đã lãng phí mấy canh giờ, hôm nay nhất định phải tăng thêm tốc độ, nếu không sẽ chậm trễ ban đêm. Thời gian như thời gian qua nhanh giống như vội vàng trôi qua trong giây lát, 2 năm rưỡi thời gian đã tan biến. Hứa Niệm Ly sớm tại 2 năm trước đã trở về Huyền Linh Tông. Cứ việc nàng bây giờ đã là nội môn đệ tử, không hề bị mỗi lần ra tông sau nhất định phải trong 1 năm trở về tông môn nước thúc. Nhưng là, nội môn đệ tử cũng có nội môn đệ tử trách nhiệm cùng nghĩa vụ, thường cách một đoạn đặc biệt thời gian, bọn hắn đều sẽ tiếp vào cưỡng chế tính nhiệm vụ an bài. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn duy nhất một lần hoàn thành 10 năm nhiệm vụ lượng. Cứ như vậy, về sau 10 năm liền không cần lại tiếp nhận gì cưỡng chế nhiệm vụ. Chương 200, nhị giai linh thực phu, phá linh đan. Chương 200, nhị giai linh thực phu, phá linh đan. Cùng lúc đó, Hứa Trường Sinh cũng tại 1 năm trước thành công từ nhất giai đỉnh phong linh chắc phu tấn thăng đến nhị giai linh chắc phu. Cái này vừa đột phá mang cho Hứa Trường Sinh ích lợi là to lớn, nguyên bản tụ linh thảo thành thục chu kỳ là 4 tháng. Nhưng tại hắn trở thành nhị giai linh thực phu về sau, cái này chu kỳ rút ngắn tới 3 tháng. Đồng thời tụ linh thảo phẩm chất cũng đã nhận được tăng trưởng rõ rệt, trước kia một mẫu tụ linh thảo chỉ có thể bán đến 90 linh thạch, mà bây giờ lại có thể bán đến 100 linh thạch. Nói cách khác, cái này 50 mẫu linh điền tụ linh thảo ích lợi từ lúc đầu 1 năm 1.3500 linh thạch biến thành bây giờ 1 năm 2.000 linh thạch. Cái này khiến hắn đột phá trúc cơ sau ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong hắn liền kiếm lấy 6.5000 linh thạch, trừ bỏ 3 năm này sử dụng hơn 5.000 linh thạch, trong tay tích lũy gần 8.000 hạ phẩm linh thạch. Bất quá có thể tích lũy nhiều linh thạch như vậy vẫn là Hứa Niệm Ly trúc cơ sau không còn tiếp nhận Hứa Trường Sinh linh thạch giúp đỡ, nói cái gì muốn chính mình kiếm linh thạch. Không phải tăng thêm Hứa Niệm Ly trúc cơ tu hành tài nguyên, thời gian 3 năm tối thiểu phải dùng 1-2 vạn linh thạch. Nếu là Hứa Trường Sinh là một cái bình thường tu sĩ lời nói, hắn tu hành tốn hao linh thạch cũng cần 1-2 vạn, như thế cuối cùng hơn 6 vạn linh thạch chỉ có thể còn lại hạ 2 vạn. Đây là một cái có nhị giai nghề nghiệp trúc cơ tu sĩ cộng thêm phần lớn thời gian dùng tại kiếm lấy linh thạch bên trên khả năng dạng này. Nếu là một cái bình thường trúc cơ tán tu, một năm chỉ cung cấp chính mình tu hành, có thể còn thừa 10.000 linh thạch đã là chuyện may mắn. Trường Sinh lão đệ, ngươi muốn phá linh đan ta đã luyện chế tốt, ngươi tới bắt ta. Lúc này một đạo truyền âm tại Hứa Trường Sinh trong lòng vang lên. Tốt, Lý đại ca, ta lập tức đến. Thu đến Lý Ký truyền âm, Hứa Trường Sinh lập tức khởi hành tiến về Lý gia. Bây giờ Lý Ký đã trở thành Lý gia tộc trưởng, đồng thời hắn còn có một thân phận khác, nhất giai đỉnh phong luyện đan sư. Theo Hứa Trường Sinh biết, hắn cách nhị giai luyện đan sư đã không xa. Một khi Lý Ký trở thành nhị giai luyện đan sư, như vậy Lý gia tại Huyền 88 phường thị địa vị sẽ nước lên thì thuyền lên. Cái này phá linh đan chính là Hứa Trường Sinh mấy tháng trước hắn mời hướng Lý Ký cầu đan, phá linh đan công hiệu chính là để cao luyện khí tầng 9 đột phá tới luyện khí viên mãn tỉ lệ. Loại đan dược này có giá trị không nhỏ, thị trường giá 5000 linh thạch. Bởi vì công dụng là quá chật hẹp, dưới tình huống bình thường mua không được. Có thể dùng đến đan dược này người, không có chỗ nào mà không phải là những cái kia nắm giữ bát phẩm, cửu phẩm linh căn tu sĩ. Nhưng tuyệt đại đa số tu sĩ cũng sẽ không lựa chọn tốn hao 5000 linh thạch tới mua cái này phá linh đan. Bọn hắn bình thường chọn nhiều lần nếm thử đột phá, dùng thời gian đến vượt qua đạo này bình cảnh. Chỉ có những cái kia giấu trong lòng trúc cơ mơ ước bát phẩm linh căn tu sĩ mới có thể lựa chọn sử dụng loại đan dược này. Nhưng mà, cho dù là giống Lý gia dạng này trúc cơ gia tộc, cũng sẽ không cân nhắc đem bát phẩm linh căn tu sĩ bồi dưỡng đến trúc cơ kỳ. Lý Chí chính là ví dụ tốt nhất. Bất quá Hứa Trường Sinh có thể làm không đến như thế vô tình, có lẽ về sau có thể sẽ như thế, nhưng ít ra hiện tại sẽ không. Nếu không phải Trần Phỉ Nguyệt bây giờ thời gian cấp bách, chịu không được thất bại hắn cũng sẽ không lựa chọn mua sắm cái này phá linh đan. Vì vậy, Hứa Trường Sinh tại Huyền 88 phường thị tìm hồi lâu, đều không có phát hiện có nhà ai cửa hàng bán ra loại đan dược này. Bất quá, hắn cũng là nghe nói, phụ cận cái khác phường thị trong cửa hàng có bán loại đan dược này tình huống. Nhưng Hứa Trường Sinh cũng không có lựa chọn tiến về cái khác phường thị. Dù sao, tiến về cái khác phường thị không hiếm hoi còn sót lại tại nguy hiểm, dễ dàng gây phiền toái, hơn nữa còn sẽ chậm trễ chính mình trồng trọt tụ linh thảo thời gian. Cho nên, trừ phi bạn bất đắc dĩ, Hứa Trường Sinh là tuyệt sẽ không rời đi cái này Huyền 88 phường thị. Cuối cùng hắn tìm tới Lý Ký. Đối mặt Hứa Trường Sinh thỉnh cầu, Lý Ký không chút do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng. "Lý đại ca." Hứa Trường Sinh bước vào Lý gia đại sảnh, ánh mắt khóa chặt ngồi ở chủ vị Lý Ký, vội vàng chắp tay nói, Lý Ký trên mặt lộ ra mỉm cười, phất tay ra hiệu Hứa Trường Sinh ngồi xuống. Sau đó đem một cái bình ngọc tinh xảo đặt lên bàn, đẩy lên Hứa Trường Sinh trước mặt, "Trường Sinh lão đệ, đây chính là ngươi muốn phá linh đan, không phụ nhờ bả, luyện chế thành công đi ra." Hứa Trường Sinh trong lòng vui mừng, vội vàng đứng dậy, hai tay cung kính tiếp nhận bình ngọc. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra nắp bình, lập tức một cỗ mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi. Hắn định thần nhìn lại, chỉ thấy trong bình nằm một quả bóng ánh sáng long lanh, mượt mà vô cùng đáng dược, tản ra mê người quang trạch. Hứa Trường Sinh cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy đan dược, cẩn thận chu đáo, trong mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ. "Đa tạ Lý đại ca." "Lý đại ca quả nhiên là nhất giai đỉnh phong luyện đan sư a. Đan dược này phẩm chất cao như thế, thật là khiến người sợ hãi thán phục. Chắc hẳn Lý đại ca khoảng cách đột phá nhị giai luyện đan sư đã không xa a." Hứa Trường Sinh nhịn không được tán thán nói. Lý Ký mỉm cười, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn. Như hắn không phải hơn 20 tuổi mới bắt đầu luyện đan, mà là từ nhỏ đã bắt đầu luyện đan. Bây giờ chỉ sợ sớm đã đột phá nhị giai luyện đan sư a, không tới 3 năm, ta nhất định có thể đột phá nhị giai luyện đan sư bình cảnh. Lý Ký kiên định nói, trong ánh mắt để lộ ra tự tin và quyết tâm. Vậy ta sớm chúc mừng Lý đại ca đột phá. Hứa Trường Sinh chắp tay chúc mừng sau, liền từ trong nhẫn chứa vật lấy ra 6000 linh thạch, chậm rãi nói rằng, đây là 6000 linh thạch, dư thừa liền xem như ta cho đại ca ra tay phi a. Lý Ký vội vàng khoát tay cự tuyệt, Trường Sinh lão đệ, mau đưa linh thạch thu hồi đi, người ta ở giữa không cần khách khí như thế. Đan dược này coi như làm là ta đưa cho đệ muội lễ vật. Hứa Trường Sinh kiên trì nói, Lý đại ca, một mã thì một mã, ngươi không thù, ta về sau coi như không còn dám tìm ngươi luyện đan. Hắn cũng không muốn thiếu Lý Ký quá tình nhân tình, không phải về sau đều không có ý tứ rời đi. Tuy nói trước mắt đã thiếu không ít, nhưng có thể thiếu một điểm là một điểm. Trải qua một phen từ chối, Lý Ký cuối cùng vẫn là nhận linh thạch. Đúng lúc này, Hứa Trường Sinh lại mở miệng hỏi, Lý đại ca, không biết rõ Lý gia có hay không dư thừa trúc cơ đan bán ra đâu. Lý Ký nhìn thoáng qua Hứa Trường Sinh, chậm rãi lắc đầu nói rằng, Trường Sinh lão đệ, chắc hẳn ngươi cũng hẳn là tin tưởng cái này trúc cơ đan tình huống a, tại chúng ta từng cái trúc cơ trong gia tộc, trúc cơ đan thế nhưng là trọng yếu chiến lược tính tài nguyên. Dưới tình huống bình thường, chúng ta là tuyệt đối sẽ không tùy tiện lấy ra mua bán. Liền xem như ta cái này Lý gia gia chủ, cũng không cách nào vi phạm cái nguyên tắc này. Nghe nói như thế, Hứa Trường Sinh vội vàng nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Đối với những này trong lòng của hắn rất rõ ràng, bất quá chỉ là ôm may mắn tâm lý đến hỏi thăm một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lý Ký bỗng nhiên nở một nụ cười, nhìn xem Hứa Trường Sinh nói rằng, "Nhưng mà, Trường Sinh lão đệ, nếu là ngươi có thể ưng thuận với ta một cái nho nhỏ điều kiện, ta ngược lại thật ra có thể làm chủ, tặng cho ngươi một cái trúc cơ đan." Hứa Trường Sinh nghe được Lý Ký lời nói, trong lòng một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng sau đó lại lắc đầu cự tuyệt nói, "Cái này, Lý đại ca, cái này trúc cơ đan ta thực sự không dám nhận lấy, nếu không người của Lý gia khẳng định sẽ ghi hận ta." Kỳ thật, trong lòng của hắn đại khái đã đoán được Lý Ký nói lên điều kiện là cái gì. Đơn giản chính là nhường hắn lưu tại Lý gia bao nhiêu năm, hoặc là ở rể Lý gia loại hình chuyện. Nếu là lúc trước, hắn còn rất khi yếu đất, có lẽ sẽ cân nhắc lựa chọn như vậy. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không có loại này dự định. Lý Ký thấy Hứa Trường Sinh cự tuyệt đến kiên quyết như thế, cũng liền không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, Hứa Trường Sinh liền hướng Lý Ký cáo tử, rời đi Lý gia đại sảnh. Chương 201, Trần Phỉ Nguyệt luyện khí viên mãn chương 201, Trần Phỉ Nguyệt luyện khí viên mãn chờ Hứa Trường Sinh hoàn toàn sau khi rời đi, Trần Bá lúc này mới đi tới hỏi, "Thiếu gia, Trường Sinh tiểu hữu có đáp ứng hay không ở rể nữa nha?" Lý Ký lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài nói, "Trường Sinh lão đệ chí hướng cao xa, chúng ta Lý gia quá nhỏ, căn bản lưu không được hắn. Đoán chừng đợi đến đệ muội cũng đột phá tới trúc cơ kỳ lúc, bọn hắn liền sẽ rời đi cái này viện 88 phường thị." Trong ánh mắt của hắn toát ra một tia tiếc nuối cùng bất đắc dĩ. "Kia thiếu gia ngươi vì sao còn cho Trường Sinh tiểu hữu luyện chế phá linh đan?" Trần Bá không hiểu hỏi, chau mày. "Trần Bá, ngăn không được hắn. Chỉ là phá linh đan, cho dù ở chúng ta thao tác rơi xuống huyền 88 phường thị không ai bán, nhưng là hắn chỉ cần vừa đi khác phường thị cuối cùng vẫn là có thể mua được, không bằng làm một cái thuận nước dong thuyền. Ngược lại là nếu như về sau nhường Trường Sinh lão đệ biết sinh lòng hiềm khích vậy liền được không bù mất." Lý Ký bất đắc dĩ khoát tay áo, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. "Nguyên lai, phá linh đan mặc dù công dụng so sánh hẹp, nhưng cũng không đến nỗi tại toàn bộ huyền 88 trong phường thị mua không được. Kia lão tổ nơi đó làm sao bây giờ?" Trần Bá lo lắng mà hỏi thăm. "Lão tổ nơi đó ta chỉ có thể như thật bàn giao." Lý Ký hít sâu một hơi, biểu lộ nghiêm trọng, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Sau đó hắn nhìn qua Hứa Trường Sinh rời đi phương xa, trong lòng mặc niệm nói, "Trường Sinh lão đệ, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây." Đối với Lý gia tới nói, một cái nhị giai linh thực phu sát thực có nhất định giá trị, đáng giá bọn hắn phí tâm tư đi giữ lại. Nhưng mà, loại này giá trị vẹn vẹn dừng bước nơi này, đây chính là vì cái gì Lý Ký có can đảm chống lại Lý gia lão tổ mệnh lệnh. Nếu như Hứa Trường Sinh là nhị giai luyện đan sư hoặc nhị giai luyện khí sư trở những nghề nghiệp khác, như vậy Lý gia lão tổ sẽ không tiếc bất cứ giá nào lưu lại Hứa Trường Sinh, thậm chí liền Lý Ký cũng không cách nào ngăn cản. Dù sao, tại các loại chức nghiệp bên trong, linh thực phu là hầu như không bị xem trọng. Bất quá cái này cũng trong lúc vô hình trợ giúp Hứa Trường Sinh tránh thoát một trận nguy cơ. Mà giờ này phút này, Hứa Trường Sinh cũng không biết âm thầm có một cái nhằm vào âm mưu của hắn bị Lý Ký hóa giải. Sau khi về đến nhà, Hứa Trường Sinh lập tức tìm tới Trần Phỉ Nguyệt, cũng đem trong tay phá linh đan đưa cho nàng, "Phỉ Nguyệt, viên này phá linh đan có thể giúp ngươi thuận lợi đột phá tới luyện khí cảnh giới viên mãn." Trần Phỉ Nguyệt nhìn chăm chú viên kia phá linh đan, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Nàng đột nhiên nhào vào Hứa Trường Sinh trong ngực, ôm chặt lấy hắn, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào nói rằng, "Phu quân, cảm ơn ngươi." Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, trong mấy ngày này, Hứa Trường Sinh vì chuyện của nàng, không biết rõ phí hết nhiều ít tâm tư, lại cầu nhiều ít người. Thế nhưng là đây hết thảy nàng cũng chỉ có thể nhìn ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Bởi vì nàng biết mình hiện tại duy nhất có thể làm chính là cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Hứa Trường Sinh nhìn xem Trần Phỉ Nguyệt kích động dáng vẻ, nhẹ giọng an ủi, "Tốt, cùng phu quân ta còn nói tạ ơn." Nói, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Phỉ Nguyệt phía sau lưng, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Chỉ có thể nói đây chính là tư chất kém bi ai, bát phẩm cùng thất phẩm bèn bèn hơn kém một bậc, liền có thể là trúc cơ cùng luyện khí khác nhau. Mà cựu phẩm linh căn thì càng thảm, còn tốt Trần Phỉ Nguyệt không phải cựu phẩm linh căn. Nếu không cho dù là hắn hao hết tài sản toàn lực tương trợ cũng không thể giúp đỡ trúc cơ. Toàn bộ tu tiên giới, hắn còn chưa nghe nói qua ai cựu phẩm linh căn đột phá trúc cơ. Hai người chăm chú ôm nhau một hồi lâu, thẳng đến Trần Phỉ Nguyệt cảm xúc chậm chậm ổn định lại, Hứa Trường Sinh mới nhẹ nói, "Phỉ Nguyệt, ngươi nhanh đi chuẩn bị một chút, chờ chút liền có thể phục dụng phá linh đan nếm thử đột phá." Trần Phỉ Nguyệt tiếp nhận phá linh đan, hướng Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi vào phòng. Hứa Trường Sinh thì là tại bên ngoài gian phòng hộ pháp, lặng lặng chờ đợi lấy. Giờ phút này, lúc này tâm tình của hắn không khỏi khẩn trương lên. Cứ việc có phá linh đan tương trợ, Trần Phỉ Nguyệt có chắc chắn 8 phần 10 có thể đột phá thành công, nhưng vẫn có 2 thành khả năng sẽ thất bại. Nếu quả như thật thất bại, như vậy đối Trần Phỉ Nguyệt đả kích chính là to lớn, thậm chí sẽ cực lớn ảnh hưởng nàng về sau trúc cơ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong phòng Trần Phỉ Nguyệt khí tức trên thân dần dần tăng cường. Đột nhiên, đỉnh đầu của nàng toát ra một cỗ trắng loãng linh khí, xoay quanh lên cao. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, hắn hiểu được đây là tới đột phá thời khắc mấu chốt. Ngay sau đó, Trần Phỉ Nguyệt cấp tốc đem ngậm vào trong miệng phá linh đan nuốt vào. Chỉ thấy kia cỗ màu trắng linh khí càng thêm nồng đậm, cuối cùng hội tụ thành một đoàn, đột nhiên xông vào Trần Phỉ Nguyệt thể nội. Trần Phỉ Nguyệt thân thể đột nhiên rung động run một cái, sắc mặt trong nháy mắt biến ửng hồng, cái trán bắt đầu xuất mồ hôi hột. Nàng gấp cắn chặt hàm răng, toàn lực dẫn dắt đến linh khí ở trong kinh mạch lưu chuyển. Theo linh khí lưu động, thân thể của nàng tản mát ra quang mang nhàn nhạt, dường như cả người đều biến trong suốt lên. Hứa Trường Sinh ở ngoài cửa lo lắng chờ đợi, rốt cục, trong phòng quang mang dần dần tiêu tán, Trần Phỉ Nguyệt hô hấp cũng bình ổn xuống tới. Hứa Trường Sinh lúc này mới thở dài một hơi, trên mặt lộ ra biểu lộ như chút được cái nặng. Hắn biết, Trần Phỉ Nguyệt đã thành công đột phá đến luyện khí cảnh giới viên mãn. Bất quá rất nhanh nghĩ đến trúc cơ đan còn không có manh mối, Hứa Trường Sinh nội tâm lại có chút nôn nóng. Người luôn luôn tham lam, một khi được đến một thứ gì đó, liền sẽ khát vọng càng nhiều. Bây giờ Trần Phỉ Nguyệt đã đột phá đến luyện khí cảnh giới viên mãn, chỉ cần lại tích lũy một chút nội tình, liền có thể nếm thử trúc cơ. Đối với Hứa Trường Sinh tới nói, Trần Phỉ Nguyệt mỗi sớm ngày đột phá trúc cơ, không chỉ có thể nhường hắn sớm ngày an tâm, càng quan trọng hơn là đối với hắn tương lai sáng tạo gia tộc có trợ giúp thật lớn. Đúng lúc này, cửa phòng từ từ mở ra, Trần Phỉ Nguyệt từ bên trong đi ra. Sắc mặt của nàng hồng nhuận, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. "Phu quân, ta thành công." Trần Phỉ Nguyệt hưng phấn nói, thanh âm bên trong để lộ ra khó mà ức chế vui sướng. Hứa Trường Sinh gật đầu cười, biểu thị tán đồng, "Đúng vậy a, ngươi thành công. Bất quá Phỉ Nguyệt ngươi cũng không thể buông lỏng, tiếp xuống ngươi muốn càng thêm cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ. Trần Phỉ Nguyệt nhẹ gật đầu, trong mắt lóe ra kiên định và mang, ta nhất định sẽ. Giờ phút này, tại Huyền Linh Tông nội môn một tòa ngoài độc phủ, hai tên nữ tử thân ảnh như ẩn như hiện. Xa xa nhìn lại, có thể tinh tường xem tới trong đó một tên nữ tử ở vào cầu người trạng thái, mà đổi thành một nữ tử thì thần sắc lạnh lùng, trên mặt hiển thị do không kiên nhẫn. Nếu như Hứa Trường Sinh ở đây, nhất định có thể liếc mắt nhận ra kia cầu xin người chính là nữ nhi của hắn, Hứa Niệm Ly. Từ khi Hứa Niệm Ly trở về Huyền Linh Tông sau, nàng cũng không như trước kia giống như cả ngày chờ trong đạo phủ, cùng đồng môn ít có qua lại. Trái lại, nàng cải biến trước kia phong cách, ngoại trừ hoàn thành tông môn nhiệm vụ cùng chăm chỉ tu luyện bên ngoài, càng là tích cực chủ động cùng nội môn các sư minh sư tỷ giao lưu. Những năm này đi theo phụ thân Hứa Trường Sinh kinh lịch, nhưng nàng biết rõ con đường tu tiên đồng dạng cần chú trọng thế thái nhân tình. Một mặt đóng cửa làm xe không chỉ có vô ích tại tu hành, thậm chí khả năng trở ngại tiến bộ của mình. Bởi vậy, Hứa Niệm Ly cũng là cùng Huyền Linh Tông bên trong một chút bình thường nội môn đệ tử sáng tạo quan hệ tốt đẹp. Trải qua dài đến thời gian 2 năm, nàng rốt cục thành công từ Đông Đạo sư Minh sư tỷ nơi đó tìm hiểu một tin tức, trước mắt vị này thân phận bình thường nhiếp sư tỷ trên tay nắm giữ một khỏa dư thừa trúc cơ đan. Chương 202, Nhiếp Văn Thiến chương 202, Nhiếp Văn Thiến kỳ thật trong nội môn có không ít nhị giai luyện dược sư cùng những cái kia có thân phận có thế lực đệ tử trong tay khả năng đều nắm giữ trúc cơ đan. Nhưng mà, Hứa Niệm Ly lại không nghĩ hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Không nói trước nàng một cái bình thường nội môn đệ tử có thể hay không từ những cái kia người có quyền thế trong tay thu hoạch trúc cơ đan, liền riêng là thu hoạch về sau chỗ trả ra đại giới chính là nàng trả không nổi. Căn cứ phụ thân dạy bảo cầu đạo pháp tắc, tuyệt đối không thể tham dự các cái thế lực tranh đấu, còn lại là Huyền Linh Tông loại này thế lực cấp độ bá chủ nội đấu. Một khi liên lụy đi bảo, cuối cùng tỷ lệ lớn sẽ chết không có chỗ chôn. Kể từ đó, tìm trước mặt vị này thân phận bình thường nhiếp sư tỷ ổn thỏa nhất, coi như cuối cùng ghi nợ ân tình, cũng không đến nỗi quấn vào những cái kia phân tranh bên trong. Nhiếp sư tỷ, ngài tốt. Ta là vừa bận tấn thăng nội môn Hứa Niệm Ly. Hứa Niệm Ly hướng về Nhiếp Văn Tiến chào hỏi. Nhiếp sư tỷ nhíu mày nhìn xem trước mặt Hứa Niệm Ly, lưỡi khí lanh đạm nói đi, tìm ta có chuyện gì? Nhìn thấy trước mắt Nhiếp sư tỷ sắc mặt không phải rất tốt, Hứa Niệm Ly cũng không thèm để ý, chỉ là thẳng thắn nói ra mục đích của mình, là như vậy Nhiếp sư tỷ, ta có cái thân nhân sắp trúc cơ, nhưng là trước mắt còn không có mua được trúc cơ đan. Ta ngoại ý muốn biết được Nhiếp sư tỷ trong tay có một cái dư thừa trúc cơ đan. Nếu là sư tỷ thuận tiện ta muốn mời sư tỷ đem cái này mai trúc cơ đan bán cho ta. Nghe được Hứa Niệm Ly thỉnh cầu, Nhiếp Văn Tiến nguyên bản liền không khuôn mặt dễ nhìn biến sắc đến càng thêm âm trầm, nàng không khách khí chút nào hồi đáp, không bán, cái này trúc cơ đan đối ta cũng rất trọng yếu. Hứa Niệm Ly chưa từ bỏ ý định tiếp tục nói, Nhiếp sư tỷ, ta thật nhu cầu cấp bách nó đến giúp đỡ thân nhân của ta đột phá tu vi bình cảnh. Nếu như ngươi bằng lòng bỏ những thứ yêu thích, ngươi cứ việc nói yêu cầu. Nhưng mà, Nhiếp Văn Tiến lại không hề lay động, kiên quyết lắc đầu, ta nói qua, không bán. Còn có ta cũng không biết ngươi là từ ai nơi đó nghe nói trong tay của ta có trúc cơ đan. Nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi vẫn là dẹp ý niệm này a. Nói xong, Nhiếp Văn Tiến liền cũng không quay đầu lại hướng phía động phủ của mình đi đến, lưu lại Hứa Niệm Ly đứng tại chỗ. Hứa Niệm Ly có chút lo lắng hô, Nhiếp sư tỷ, Nhiếp sư tỷ. Nhưng mà, bất luận nàng thế nào hô, Nhiếp Văn Tiến đều không có để ý tới nàng nữa. Mắt thấy Nhiếp Văn Tiến liền phải trở lại động phủ, Hứa Niệm Ly sốt ruột hô, Nhiếp sư tỷ, cái này trúc cơ đan đối ta thật rất trọng yếu, Phỉ Nguyệt tỷ tỷ chỉ có bát phẩm linh căn. Nếu như lại không có trúc cơ đan tiến hành trúc cơ lời nói, thời gian này liền thật không còn kịp rồi. Lúc này, nàng trông thấy Nhiếp Văn Tiến rốt cục dừng lại bước chân tiến tới. Còn tưởng rằng Nhiếp Văn Tiến bị chính mình chân thành đả động, đang muốn mở miệng nói chuyện, lập tức đại hỉ, "Nhiếp sư tỷ ngươi." Thế nhưng là nàng chưa kịp nói xong, Nhiếp Văn Tiến kia băng lãnh thanh âm lại truyền vào lỗ tai của nàng. "Ngươi cho rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ đem trúc cơ đan bán cho ngươi sao? Cho dù ngươi nói là sự thật, kia lại nào có cùng ta quan hệ?" Nói xong, Nhiếp Văn Tiến cũng không quay đầu lại bước vào trong động phủ, cũng cấp tốc mở ra động phủ pháp trận. Nhưng mà Nhiếp Văn Tiến trở lại trong động phủ biểu hiện lại không giống tại động phủ bên ngoài như thế lanh khớp vô tình, nàng lúc này ánh mắt sớm đã ướt át, dường như nhớ ra cái gì đó thương tâm chỗ. Nàng hai tay ôm ngực, ngồi xổm trong động phủ một chỗ ngóc ngách, cuộn cong lại thân thể, trong miệng càng là nỉ non, "Tỷ tỷ, ta nhớ ngươi lắm." Hứa Niệm Ly không biết là cái này mai trúc cơ đan chính là Nhiếp Văn Tiến tỷ tỷ lưu cho Nhiếp Văn Tiến là số không nhiều mấy cái vật phẩm một trong. Động phủ bên ngoài, Hứa Niệm Ly nhìn qua đóng chặt động phủ lại môn, trong lòng tràn đầy thất lạc cùng không cam lòng. Nhưng nàng cũng không hề từ bỏ, mà là la lớn, "Nhiếp sư tỷ, ta là sẽ không bỏ qua." Hứa Niệm Ly tại trước khi tới đây, đã đối Nhiếp Văn Tiến tiến hành xâm nhập hiểu rõ. Căn cứ nàng nắm giữ tin tức, vị này Nhiếp sư tỷ tên đầy đủ gọi là Nhiếp Văn Tiến. Nắm giữ lục phẩm linh căn, tuổi tác cùng phụ thân của nàng Hứa Trường Sinh tương tự, chừng 70 tuổi. Nhiếp Văn Tiến là hơn 20 năm trước thành công đột phá trúc cơ kỳ, trước mắt tu vi là trúc cơ 3 tầng. Ở chỗ này, có cần phải cho đại gia phổ cập một chút tu tiên giới tri thức, làm tu vi đạt tới trúc cơ kỳ sau, bát phẩm linh căn tu sĩ mỗi tăng lên một tầng ước chừng cần hơn 20 năm thời gian, thất phẩm linh căn thì cần muốn 15 năm tả hữu, mà lục phẩm linh căn cũng cần 12 năm. Ngoài ra, trúc cơ sơ kỳ đột phá tới trúc cơ trung kỳ lúc lại có bình cảnh. Đối với những cái kia bát phẩm, thất phẩm linh căn tu sĩ tới nói, đạo cảm này không phải dễ dàng như vậy vượt qua, cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Bởi vậy, rất nhiều bát phẩm linh căn tu sĩ khả năng cả một đời đều dừng lại tại trúc cơ sơ kỳ hoặc trung kỳ, thất phẩm linh căn tình huống cũng liền so bát phẩm tốt hơn một chút. Đồng thời đây cũng là vì cái gì một vài gia tộc không nguyện ý bồi dưỡng bát phẩm linh căn trúc cơ tu sĩ nguyên nhân một trong, thậm chí có chút gia tộc liền thất phẩm linh căn đệ tử cũng không coi trọng. Ngoài ra Hứa Niệm Ly còn tìm hiểu, Nhiếp Văn Thiến tại luyện khí kỳ thường có một cái quan hệ cực kỳ tốt thân tỷ tỷ. Lúc ấy, Nhiếp Văn Thiến tỷ tỷ vì để cho Nhiếp Văn Thiến trúc cơ phẩm chất cao hơn, về sau tiên đồ thông thuận, bốn phía buôn ba tìm kiếm cao cấp trúc cơ linh vật. Nhưng mà, chính là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến nàng bị mấy vị trúc cơ kiếp tu để mắt tới. Tại một lần tham gia song đấu giá hội về sau, Nhiếp Văn Thiến tỷ tỷ bị những này kiếp tu sát hại cung cấp đi bảo vật, bất hạnh bỏ mình. Đối với chuyện này, Nhiếp Văn Thiến cảm giác sâu sắc tự trách cùng ấy nấy, cho rằng là chính mình gián tiếp đưa đến tỷ tỷ tử vong. Cứ việc về sau Nhiếp Văn Thiến thành công trúc cơ, cũng tại Huyền Linh Tông hiệp trợ hạ, tự tay báo thủ. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan, một mực sống ở thật sâu tự trách bên trong. Vừa rồi Hứa Niệm Ly nói câu nói kia, nhưng thật ra là muốn gọi lên Nhiếp Văn Thiến của mình, hy vọng có thể được đến nàng đồng tình, từ đó đạt tới mục đích của mình. Đáng tiếc là, hiện tại Nhiếp Văn Thiến đã không phải là hơn 20 năm trước nàng. Nếu như đổi lại năm đó, có lẽ Hứa Niệm Ly thật sự có thể đổi lấy tới trúc cơ đan. Nhìn trước mắt độc phủ, Hứa Niệm Ly cũng không hề từ bỏ từ Nhiếp Văn Thiến nơi đó thu hoạch trúc cơ đan ý niệm. Dù cho Nhiếp Văn Thiến đối nàng biểu hiện được vô cùng lạnh lùng vô tình, nhưng từ nàng nắm giữ tin tức cùng vừa rồi Nhiếp Văn Thiến dừng bước lại cử động đến xem, có thể suy đoán ra Nhiếp Văn Thiến cũng không phải là mặt ngoài lạnh lùng vô tình như vậy, mà là cưỡng ép áp chế tâm tình mình, có lẽ đây cũng là nàng đối với mình một loại bảo hộ a. Bất quá, Hứa Niệm Ly tin tưởng vững chắc mình có thể dùng chân thành đả động Nhiếp Văn Thiến. Bởi vậy, từ nay về sau, mỗi khi Hứa Niệm Ly có thừa thời gian, đều sẽ tiến về Nhiếp Văn Thiến động phủ trước cửa, phối hợp cùng trong động phủ Nhiếp Văn Thiến trò chuyện, cứ việc Nhiếp Văn Thiến từ đầu đến cuối chưa làm đáp lại. Nhưng Hứa Niệm Ly lại dường như đem Nhiếp Văn Thiến coi là thân tỷ muội giống như, không chút gì keo kiệt cùng nàng chia sẻ chính mình gặp phải đủ loại thú vị sự tình, ngẫu nhiên sẽ còn hướng nàng trưng cầu một chút đề nghị. Thậm chí có đôi khi, làm nàng lúc rời đi, sẽ còn tại động phủ cửa ra vào lưu lại một cái có kỷ niệm ý nghĩa vật phẩm. Nếu có người ngoài đi ngang qua nơi đây, sợ rằng sẽ tưởng lầm là một đôi tình thâm ý trọng tỷ muội ở đây tâm sự. Chương 203, Hứa Thiên Thành đột phá. Chương 203, Hứa Thiên Thành đột phá. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt thời gian một năm đã qua. Trong năm ấy, Hứa Niệm Ly tới Nhiếp Văn Thiến động phủ không dưới 10 lần. Nhưng mỗi lần đều không thể nhìn thấy Nhiếp Văn Thiến, thậm chí liền một chút đáp lại cũng không chiếm được. Cái này khiến Hứa Niệm Ly có chút nhục chí cùng thất lạc, nhưng nàng cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là lựa chọn tiếp tục kiên trì, nàng tin tưởng một ngày nào đó có thể cảm hóa Nhiếp Văn Thiến. Cùng lúc đó, tại Huyền 88 trong phường thị, Hứa Trường Sinh tâm tình cũng nặng dị thường. Tại trong một năm trước, chỉ cần có rảnh rỗi dư thời gian, hắn liền sẽ bốn phía nghe ngóng trúc cơ đan tin tức. Nhưng mà, dù cho thân ở Huyền Linh Tông cái này tu tiên thánh địa khu vực hải tầm, hắn như cũng chưa thể tìm tới liên quan tới trúc cơ đan mua sắm con đường. Loại này vô trợ cảm nhường hắn khắc sâu cảm nhận được nhân mạch tầm quan trọng. Nếu như đổi lại là Lý Ký loại người này muốn mua trúc cơ đan, khả năng chỉ cần nửa năm liền có thể đã được như nguyện, hơn nữa giá cả cũng sẽ không vượt qua trúc cơ đan 1.5 lần, cũng chính là 3 vạn linh thạch. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh không khỏi cảm thán, nguyên lai tại tu tiên giới cũng là cần thế thái nhân tình a. Trước đó hắn còn không để mắt đến điểm này, cho rằng chỉ cần có đầy đủ linh thạch liền có thể mua được chính mình cần tu hành tài nguyên, thế nhưng là hiện thực lại mạnh mẽ cho hắn lên bài học. Thật chẳng lẽ chỉ có thể đi đấu giá hội hoặc là trên chợ đen mua trúc cơ đan sao? Đối với hai loại mua sắm con đường, Hứa Trường Sinh là thật không muốn lựa chọn. Đầu tiên, bất luận là đấu giá hội vẫn là chợ đen, giá cả cũng không vừa cơ hồ đạt đến trúc cơ đan nguyên bản giá trị gấp 3 tả hữu, hơn nữa còn tồn tại nguy hiểm cực lớn. Một khi tại những địa phương này bại lộ của cải của mình, như vậy rời đi thời điểm tất nhiên sẽ bị vô số song tham lam ánh mắt để mắt tới, thậm chí khả năng đứng trước nguy hiểm tính mạng. Nhất là tại chợ đen cái này ngư long hỗn tạp địa phương, càng là dễ dàng xảy ra đen ăn đen tình huống. Bởi vậy, nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, Hứa Trường Sinh thực sự không nguyện ý khai thác phương thức như vậy tới mua trúc cơ đan. Đang lúc Hứa Trường Sinh là trúc cơ đan chuyện phiền não không tới lúc, trong đầu đống nhiên vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, kiểm tra tới túc chủ nhi tử Hứa Thiên Thành đột phá tới luyện khí tầng 4. Hiện tiến đi tu vi trả về, phải chăng lập tức tiến hành hấp thu. Hứa Thiên Thành đột phá luyện khí trung kỳ tin tức nhường Hứa Trường Sinh tinh thần phấn chấn, nguyên bản có chút nôn nóng cảm xúc cũng dần dần bình phục lại. Không nghĩ tới Thiên Thành vậy mà nhanh như vậy đã đột phá luyện khí trung kỳ. Hứa Trường Sinh thấp giọng nhỉ nó nói, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn không chút do dự lựa chọn, hấp thu. Theo lựa chọn của hắn rơi xuống, một cỗ tinh thuần linh lực từ trong cơ thể hắn hiện ra đến, như là một dòng suối trong nháy mắt đi khắp toàn thân. Hắn có thể cảm giác được tu vi của mình đang lấy một loại chậm chạp nhưng ổn định tốc độ tăng lên. Cỗ này linh lực như là gió xuân hiu hiu, nhu hòa mà ôn hòa, nhưng lại ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng sức sống. Rất nhanh, hệ thống trả về tu vi liền bị Hứa Trường Sinh toàn bộ hấp thu hoàn tất. Hắn cảm thụ được thể nội tăng trưởng linh lực, trong lòng không khỏi có chút tiếc hận, nếu là có 10 cỗ hay là mấy chục cỗ loại tu vi này trả về, có lẽ ta liền có thể một lần hành động đột phá trúc cơ tầng 2 đi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm non nớt, "Phụ thân, ngài tại tu luyện sao?" Hứa Trường Sinh nghe xong thanh âm, liền biết người đến là ai. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng. Đứng ngoài cửa chính là một thiếu niên, ước chừng 16-17 tuổi bộ dáng. Dáng người của hắn thẳng tắp, tựa như một gốc khỏe mạnh trưởng thành thanh tùng. Mặt mũi của hắn trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, nhất là kia một đôi ánh mắt sáng ngời, còn như ngôi sao sáng chói, để lộ ra thông minh cùng linh động. "Phụ thân, ta đột phá đến luyện khí tầng 4." Hứa Thiên Thành hướng về Hứa Trường Sinh chúc mừng. Nhân vật: Hứa Thiên Thành tuổi tác: 16 tư chất, lục phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không thực lực, luyện khí tầng 4 thiên thành, ngươi đột phá luyện khí trung kỳ rồi. Hứa Trường Sinh giả bộ như vừa mới phát hiện hắn đột phá, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Đúng vậy phụ thân, vừa mới có chỗ hiểu được." Hứa Thiên Thành hưng phấn nói. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, tán thưởng nói rằng, không hổ là con của ta, thiên phú quả nhiên không sai. Tạ ơn phụ thân khích lệ, đây đều là phụ thân mẫu thân có phương pháp giáo dục. Hứa Thiên Thành khiêm tốn nói rằng, đột phá tới luyện khí trung kỳ cảm giác thế nào? Hứa Trường Sinh tiếp tục nói, ta cảm giác chính mình trở nên càng thêm cường đại, thể nội linh khí cũng càng thêm dồi dào. Hứa Thiên Thành hưng phấn nói, không sai, luyện khí kỳ mỗi đột phá một tầng, thực lực đều sẽ có rõ ràng tăng lên. Nhất là giống như là luyện khí tầng 3 tới 4 tầng dạng này bình cảnh. Hứa Trường Sinh giải thích nói, ừm, ta hiểu được. Ha ha, tốt. Đã ngươi đã đột phá tới luyện khí tầng 4, như vậy cũng là thời điểm học tập một chút sát pháp thuật. Những pháp thuật này có thể để ngươi tốt hơn ứng đối chiến đấu, bảo vệ mình. Hứa Trường Sinh khẽ cười nói, thật sao? Vậy thì tốt quá. Hứa Thiên Thành hưng phấn nhảy dựng lên, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Trước đó hắn tại luyện khí sơ kỳ thời điểm, Hứa Trường Sinh chỉ yêu cầu hắn hiểu rõ hơn một chút tu tiên kiến thức căn bản cùng một chút chạy trốn pháp thuật, cũng không để cho hắn học tập công kích loại pháp thuật. Tốt, đừng cao hứng quá sớm. Để ngươi học tập công kích loại pháp thuật mang ý nghĩa ngươi đã lớn lên, tương lai khả năng cần một mình đối mặt các loại nguy hiểm, ngươi có sợ hay không? Hứa Trường Sinh ngữ khí nghiêm túc hỏi. Ta không sợ, ta muốn trở nên mạnh mẽ, về sau có thể bảo hộ phụ thân mẫu thân còn có Niệm Ly tỷ tỷ. Hứa Thiên Thành không chút do dự hồi đáp. Nghe được câu này, Hứa Trường Sinh trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Tốt, đây mới là ta Hứa Trường Sinh nhi tử. Chính như ta trước đó dạy bảo qua ngươi, chúng ta có thể lựa chọn cầu, nhưng nhất định phải có cao xa chí hướng cùng kiên định không thay đổi nghị lực. Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng vỗ vỗ Hứa Thiên Thành bả vai, sau đó nói, ta hiểu được, phụ thân. Tiếp lấy, Hứa Trường Sinh nói cho Hứa Thiên Thành, ngươi hôm nay về trước đi thật tốt suy nghĩ một chút người tương lai dự định tu hành loại nào binh khí pháp, tỉ như kiếm pháp, đao pháp hoặc là thương pháp chờ một chút. Chờ ngươi xác định sau, trời tối ngày mai phụ thân đem dẫn ngươi ra ngoài mua sắm tương ứng vũ khí cùng pháp thuật. Ừm, phụ thân vậy ta liền xin được cáo lui trước. Hứa Thiên Thành cung kính hướng Hứa Trường Sinh hành lễ cáo từ. Sau đó hắn quay người bước nhanh rời đi, nhưng mà, khi hắn đi tới cửa lúc, lại đột nhiên dừng bước. Hắn nghiêng đầu lại, ánh mắt lần nữa rơi vào Hứa Trường Sinh trên thân. Lông mày của hắn hơi nhíu, tựa hồ có chút do dự, nhưng vẫn là lấy dũng khí mở miệng hỏi, "Phụ thân, mẫu thân bên kia?" Hứa Trường Sinh nghe được vấn đề này, sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sầu lo. Nhưng rất nhanh, hắn khôi phục bình tĩnh, mỉm cười hồi đáp, "Chuyện của mẹ ngươi trước mắt không cần ngươi quan tâm, giao cho ta là được. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu liền là mau chóng tăng thực lực lên, 10 năm sau chúng ta có thể sẽ rời đi Huyền 88 phường thị đi hướng một nơi xa lạ." Hứa Thiên Thành nghe xong, yên lặng gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nghiêm trọng. Thế là hắn hít sâu một hơi, đối với Hứa Trường Sinh hành lễ, sau đó dứt khoát quay người rời đi. Chương 204, ngân hiệu chương 204, ngân hiệu. Hứa Trường Sinh nhìn xem Hứa Thiên Thành rời đi bóng lưng, trong lòng dâng lên một cô vui mừng chi tình. Chỉ chớp mắt ở giữa Hứa Thiên Thành đã 16 tuổi, tại hắn ân cần dạy bảo hạ đã trưởng thành là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Sáng sớm hôm sau, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ rải vào trong phòng, Hứa Trường Sinh giống thường ngày thức dậy rất sớm. Hắn đầu tiên tiến về linh điện, bắt đầu trồng trọt tụ linh thảo. Mấy năm qua này, hắn không chỉ có đem linh vũ quán khái thuật tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, hơn nữa tại một đoạn thời gian trước còn đi lý ra tàng kinh các học tập cũng nắm giữ quyển kia linh thực thúc đẩy sinh trưởng thuật. Đang lúc hoàng hôn, mặt trời dần dần lặn về tây, chân trời nhiễm lên một vệt hoa mỹ dáng chiều. Hứa Trường Sinh vội vàng chạy về nhà bên trong, khi hắn rốt cục đi đến cửa nhà lúc, phát hiện Hứa Thiên Thành sớm đã ở nơi đó chờ đã lâu. "Phụ thân, ta nghĩ kỹ, ta muốn cùng phụ thân như thế tu tập thương pháp." Hứa Trường Sinh vừa vào cửa, Hứa Thiên Thành liền không kịp chờ đợi nói rằng. Hứa Trường Sinh nghe lời của con, sau đó chậm rãi mở miệng, "Ngươi nhưng quyết định tốt, cái lựa chọn này sẽ ảnh hưởng tới tương lai của ngươi con đường tu hành." "Đúng vậy phụ thân, ta xác định ta nghĩ kỹ." Hứa Thiên Thành dùng sức gật đầu, biểu thị mình đã nghĩ sâu tính kỹ qua. "Tốt, chờ ta một hồi, ta đi đổi bộ y phục." Hứa Trường Sinh mỉm cười đối Hứa Thiên Thành nói rằng. Hứa Thiên Thành nhẹ gật đầu, trong lòng tràn ngập chờ mong. Chỉ chốc lát sau, Hứa Trường Sinh đổi xong quần áo, mang theo Hứa Thiên Thành cùng nhau bước lên tiến về phiên chợ đường xá. Trên đường đi, Hứa Thiên Thành tràn đầy phấn khởi quan sát lấy hết thảy xung quanh. Mặc dù hắn tại cái này Huyền 88 trong phường thị đã sinh sống 16 năm, nhưng đây cũng là hắn lần đầu tiên tới phường thị Đông Nai. Nơi này vô cùng náo nhiệt, biển người phun trào, các loại thanh âm cùng khí tức đan vào một chỗ, nhường hắn cảm thấy đã mới lạ lại hưng phấn. Hứa Trường Sinh mang theo hắn đi vào một nhà tên là Linh Bảo Các cửa hàng. Linh Bảo Các đại sảnh bày đầy nhiều loại pháp khí. Những pháp khí này rực rỡ muôn màu, làm cho người không kịp nhìn. Bọn hắn tản ra yếu ớt linh lực ba động, hấp dẫn lấy đông đảo tu sĩ ánh mắt. Mỗi một kiện pháp khí đều độc đáo đặc sắc, có khác biệt hình dạng, nhan sắc cùng công năng. Có lóe ra hàn quang, có tản ra khí tức nóng bỏng, còn có lóng lánh tia sáng kỳ dị. Nhưng mà, nhìn kỹ, những pháp khí này đều là thuộc về đê đẳng nhất nhất giai hạ phẩm pháp khí. Vừa tiến vào cửa hàng, Hứa Thiên Thành liền chủ động đi hướng thương loại pháp khí chuyên khu. Hắn tiện tay cầm lấy một thanh trường thương, cảm thụ được trọng lượng của nó cùng cảm nhận. Trường thương trong tay chịu nặng, tính chất cứng rắn, phía trên có khắc xinh đẹp tinh xảo hoa văn, lộ ra 10 phần tinh xảo. Hứa Thiên Thành huy động trường thương, cảm thụ được nó tính linh hoạt cùng cường độ. Hắn phát hiện chuôi này trường thương múa lên nhẹ nhàng như thường, không có chút nào nặng nề cảm giác. Lúc này Linh Bảo Các quản sự nhìn thấy Hứa Trường Sinh phụ tử, vội vàng chào đón, trên mặt lộ ra định nọt nụ cười, cung kính nói rằng, vị đại nhân này cũng phải cần thương loại pháp khí. Linh Bảo Các quản sự thái độ 10 phần nhiệt tình, hắn mơ hồ có thể cảm nhận được trước mắt vị khách nhân này khí tức cường đại, loại này cảm giác gáp bách nhường hắn nhớ tới nhà mình các chủ, bởi vậy không dám chậm trễ chút nào. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh hồi đáp, không sai, ta muốn vì quyển tử mua sắm một cây thương loại pháp khí, phẩm giai lời nói liền nhất giai thượng phẩm a. Tuy nói Hứa Thiên Thành mới luyện khí tầng 4, nhưng làm sao hắn là lục phẩm tư chất tu vi có thể tương đối nhanh tăng lên, lựa chọn nhất giai thượng phẩm trường thương không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Linh Bảo các quản sự nghe xong, lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng nói, vậy đại nhân thế nhưng là đến đúng chỗ, ta Linh Bảo các khác không nhiều, chính là pháp khí này chủng loại cùng tiểu dáng phong phú. Bao quát thương loại pháp khí, các loại thuộc tính cùng tiểu dáng cái gì cần có đều có. Nói, Linh Bảo các quản sự trên mặt mang nhiệt tình nụ cười, trong mắt lóe ra ánh sáng tự tin, tiếp tục giới thiệu nói, hơn nữa, chúng ta Linh Bảo các pháp khí phẩm chất thượng thừa, cam đoan nhường ngài hài lòng. Đại nhân mời theo ta lên lầu 2. Nói xong, Linh Bảo các quản sự ưu nhã làm ra một cái mời động tác. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, hướng phía Hứa Thiên Thành hô, đi, Thiên Thành. Hứa Thiên Thành vội vàng buông xuống trường thương trong tay, động tác có chút vội vàng, nhưng lại mang theo vài phần hưng phấn. Hắn bước nhanh đuổi theo phụ thân, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào trung quanh trưng bày pháp khí bên trên, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Ba người dọc theo thang lầu chậm rãi bên trên, mỗi một bước đều dường như giẫm tại thời gian dây đàn bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đặt vào lầu 2, một cỗ trang nghiêm túc mục lại khí tức thần bí đập vào mắt, cùng lầu 1 so sánh là một loại hoàn toàn khác biệt phong cách. Nơi này pháp khí tán phát quang mang trong không khí xen lẫn, hình thành từng đạo hoa mỹ sát thái. Trên vách tường khảm nạm lấy vô cùng chân quý bảo thạch, bọn hắn tản ra yếu ớt nhưng lại hào quang sáng chói, đem toàn bộ không gian đều chiếu sáng đến giống như ban ngày đồng dạng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thanh hương, để cho người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Chỉ chốc lát sau, ba người bọn họ liền đi tới một chỗ chuyên môn trưng bày thương loại pháp khí khu vực. Nơi này bày đầy nhiều loại trường thương, dường như mỗi một chôi trường thương đều có chỗ độc đáo của nó. Có chút dài thương toàn thân lóe ra hàn quang lạnh lẽo, cho người ta một loại vô cùng sắc bén, có thể đâm xuyên tất cả cảm giác. Có chút trên thân thương khắc đầy phù văn thần bí, tản mát ra cổ xưa mà cường đại lực lượng, để cho người ta không khỏi sinh lòng kính sợ. Còn có chút trường thương tạo hình đặc biệt, tựa như từng kiện xinh đẹp tinh xảo tác phẩm nghệ thuật, để cho người ta không nhịn được muốn cầm lấy vung vẩy một phen. Hứa Thiên Thành ánh mắt trong nháy mắt bị những này trường thương hấp dẫn lấy thật sâu, hắn hưng phấn tại đông đảo trường thương ở giữa xuyên qua, thỉnh thoảng lại cầm lấy một thanh tử tế suy nghĩ. Trên mặt của hắn tràn đầy vui sướng cùng vẻ mặt hưng phấn, trong mắt lóe ra đối với mấy cái này trường thương yêu thích. Hứa Trường Sinh thì đứng bình tĩnh ở một bên, yên lặng nhìn xem Hứa Thiên Thành cầm lấy một thanh lại một cây trường thương. Mà Linh Bảo các quản sự thì sẽ ở Hứa Thiên Thành mỗi cầm lấy một cây trường thương lúc, đều sẽ kỹ càng giới thiệu thanh này trường thương lai lịch cùng đặc tính, nhường Hứa Thiên Thành cùng Hứa Trường Sinh tốt hơn hiểu rõ những này trường thương tin tức. Đúng lúc này, Hứa Thiên Thành chú ý tới một thanh toàn thân ngân bạch trường thương, thanh này trường thương hấp dẫn ánh mắt của hắn. Hắn tò mò đến gần quan sát, thân thương bóng loáng như gương, mơ hồ tản ra một loại khí tức thần bí. Linh Bảo các quản sự nhìn thấy Hứa Thiên Thành đối thanh này trường thương cảm thấy hứng thú, liền đi tới giới thiệu nói, công tử thật sự là tốt ánh mắt ta. Thanh này trường thương tên là Ngân Hiệu, chính là dùng thượng đẳng linh thiết tinh phệ tâm chế tạo thành, thuộc về nhất giai thượng phẩm pháp khí bên trong người nổi bật. Không chỉ có như thế, nó còn có đặc biệt linh tính, có thể tốt hơn phát huy ra người sử dụng thực lực. Ngân Hiệu, tên rất hay. Hứa Thiên Thành nghe xong Linh Bảo các quản sự lời nói, trong lòng càng thêm hưng phấn. Hắn không kịp chờ đợi đi ra phía trước, đưa tay cầm Ngân Hiệu nhược điểm. Một cỗ lạnh buốt cảm giác trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, nhường hắn cảm thấy một hồi thoải mái dễ chịu hòa thành thoải mái. Hắn thử vung lên trường thương, lại phát hiện nó dị thường nhẹ nhàng, dường như cùng thân thể của mình hòa làm một thể. Loại cảm giác kỳ diệu này nhường hắn càng phát ra ưa thích thanh này trường thương.